Chương 87, Liệp Cẩu Cường Đạo Đoàn. Chương 87, Liệp Cẩu Cường Đạo Đoàn. Đêm khuya, lãnh chúa phủ đệ hậu viện. Túc liều chung, băng xương Á Long phát giác được động tĩnh, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, trông thấy Đủ Lộ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến trên đất trống. Cường kích thiểm điện màu lam ma năng vờn quanh bốn phía, chiếu sáng Đủ Lộ gương mặt cùng toàn bộ hậu viện. Một đầu hắc sắc tóc ngắn nhận từ năng ảnh hưởng bắt đầu bay lên, trong tay một đoàn dày đặc màu lam lôi điện tại ban đêm tuôn ra ánh sáng mãnh liệt sáng, chói hai dòng điện âm thanh tư tư rung động. Đủ Lộ một mặt phí sức điều khiển trong tay thiểm điện, dần dần khống chế không nổi nó mạnh mẽ uy năng, chỉ có thể đem phát tiết uy năng ra. Đáng sợ lam sắc thiểm điện như là trường tiên trong sân tứ ngược, tiếp tục quật trên mặt đất bụi đất tung bay, chờ trong tay thiểm điện tiêu tán, bùn đất trên mặt đất nhiều mấy cái hố nhỏ. Cùng là trung giai ma pháp, đơn thể uy năng mạnh hơn viêm bạo thuật thượng rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh, chính là khống chế lại tương đối khó khăn, không giống viêm bạo thuật ném ra dẫn bạo là được. Trải qua hơn một năm thời gian minh tưởng, Đủ Lộ rốt cục đem dườm ra lục mang tinh pháp trận khắc lục tại tinh trong biển thần thức, triệt để trưởng khống ma pháp này, bất quá muốn thuần thục điều khiển vẫn là cần phải luyện tập nhiều hơn. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra ma pháp bút ký, Đủ Lộ đọc qua một lần, cuối cùng quyết định kế tiếp muốn tập luyện nắm giữ ma pháp. Hỏa tường thuật trên mặt đất dựng lên một mặt hỏa diễm vết tường, có thể ngăn cách địch nhân, hữu hiệu ngăn cản đối phương đột tiến. Ô tốt liều truyền đến một tiếng khét kêu âm thanh. Đủ Lộ mắt thấy nếm thử ma pháp đánh thức băng xương Á Long, thế là đi vào tốt liều trùng, cùng nó trò chuyện một lúc, đối với nó tiến hành trấn an, một lần nữa trợ giúp nghỉ cờ dự tiến vào mộng đẹp. Senegal, công quốc tận cùng phía bắc một tòa cỡ lớn thành trấn. Chân chính trên ý nghĩa thành trấn, thường ở nhân khẩu mấy chục vạn, phồn vinh độ phóng xạ trùng quanh mấy trăm cây số, bao quát sở ta trấn cùng Hắc Lâm trấn ở bên trong. Trường khống giả vì cột mạn ba tước, dưới trướng có được vượt qua số quân đội và người, trong đó cao giai chức nghiệp giả cũng không phải số ít. Cao tới 8-9 mét bằng đá tường thành đem toàn bộ Senegal vây lại. Giữa trưa, làm Hắc Lâm trấn thương đội đi tới cửa thành thời điểm, nơi này đã sắp xếp lên trường long, rất nhiều thương đội thay phiên giao nộp lệ phí vào thành dùng. Đến phiên Jolen bọn người thời điểm, trực ban binh sĩ thu lấy phí tổn về sau, chỉ vội vàng ngắm hai mắt liền đem bọn hắn đuổi đi bảo, không thèm để ý chút nào trên người bọn họ vũ trang. Rộng lớn phiến đá đường đi, lui tới mạo hiểm giả, lính đánh thuê, cùng ồn ào dòng người cùng xe ngựa để thương đội đám binh sĩ thấy đáp ứng không xuể. Cả xem như mở rộng tầm mắt, trong mắt lộ ra không hiểu cảm giác hưng phấn. Đêm nay trong thành chỉnh đốn một ngày, trước đi tìm lữ điếm chờ đợi. Jolen làm ra chỉ thị. Dù chuẩn dòng binh đoàn đối với Senegal thành hết sức quen thuộc, thế là Jolen để cờ Claudio dẫn đường, tiến về tìm kiếm tương đối ổn định giá lữ điếm. Cũng là bọn hắn tại Senegal bên trong thường xuyên trô ở dược mã lữ điếm một đường quanh đi của lại, đi qua mười mấy con phố, đi tới một nhà quy mô khổng lồ lữ điếm. Thế mà là nhà này lữ điếm, rất bao lớn hình thành trấn đều có dược mã lữ điếm, nghe nói phía sau lão bản là Ferdinand hầu tước. Jolen đối nhà này lữ điếm có nghe thấy, cùng bên cạnh mấy người giao lưu một chút. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào lữ điếm, tiếp tân tuổi trẻ người phục vụ cùng cờ Claudio nhiệt tình chào hỏi. Định ra gian phòng về sau, Jolen nhìn phía sau hưng phấn tuổi trẻ binh sĩ, phá lệ để bọn hắn buông lòng đường này. Thả các ngươi đi trên trấn tự do hoạt động, bữa tối lúc nhớ về tập hợp, không được chạy quá xa, không cho phép chủ động gây chuyện. Các ngươi cùng cờ Claudio đổi ta đi phiên chợ tìm kiếm buôn ngựa. Jolen cảnh cáo bọn hắn một chút, các binh sĩ kinh hỉ đáp lại, sau đó top 5 top 3 rời đi lữ điếm. Trên đường tới trên đường, Jolen có sớm cùng cờ Claudio trao đổi qua. Đối với trong thành phiên chợ, đối phương cũng coi là quen biết, nguyện ý bồi tiếp Jolen cùng nhau đi tới phiên chợ. Chính yếu nhất cũng là hai người tại những ngày này giao lưu chung, đối lẫn nhau có phần hợp khẩu vị, lẫn nhau tán thành. Thượng sở ta trấn chia làm 3 cái khu vực: khu bình dân, khu quý tộc, nội thành. Nội thành là hệ tử tức trụ sở, kiến thiết có một tòa cao 30-40 mét cỡ nhỏ tòa thành. Nội thành diện tích có 3-4 cái trang viên như vậy lớn, ước chừng 3-4 ngàn mẫu đất, có đơn độc tường thành cùng trực ban binh sĩ. Bên trong có hoàn thiện trồng trọt khu, binh sĩ huấn luyện dùng chuồng ngựa cùng võ đài, cùng chất đầy lương thực thương cố. Tại chiến tranh tiến đến lúc, ngoại thành bị công phá về sau, nội thành chính là các quý tộc đạo thứ 2 phòng tuyến. Bọn hắn sẽ co vào binh lực, trốn vào nội thành trung tìm kiếm sinh tồn. Đồng thời cũng đều vì ngoại thành bình dân cùng các nô lệ tiến hành cầu nguyện, hướng thần chỉ phù hộ an toàn của bọn hắn. Tòa thành kiến thiết hoàn thành đến nay vượt qua hơn 100 năm, là hệ tử tức thế tập trụ sở, hơi phong hóa ngoài thành tường phảng phất đang kể lấy lịch sử cổ pháp nặng nề. Một người mặc toàn bộ bản giáp, đầu đội sừng châu mũ giáp kỵ sĩ, không nhận thủ vệ thẩm tra, trực tiếp tiến vào trong thành bảo. Lý Ảm kỵ sĩ là một tam giai bạch ngân kỵ sĩ, hệ tử tức dưới tay sắc bén nhất trường kiếm. Mặt mũi của hắn giấu ở hắc sắc mặt nạ phía dưới, trừ lãnh chúa không có ai biết hình dạng của hắn, vụ trộm vì hệ tử tức làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, hai tay dính đầy rất nhiều người vô tội máu tươi. Lúc này Lý Ảm kỵ sĩ đi tới hệ tử tức phòng ngủ ngoại, bị cổng thị nữ ngăn lại. Nghe tới trong phòng ngủ truyền đến nam nữ hoan ái kịch liệt tiếng vang, Lý Ảm kỵ sĩ bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa chờ. Đợi đến chiến đấu tiếng vang kết thúc, Lý Ảm kỵ sĩ mới một thanh đẩy cửa phòng ra, đi vào. Có tin tức gì sao? Hệ tử tức đẩy ra bên cạnh nữ quyến gian nan đứng lên, tại Lý Ảm kỵ sĩ trước mặt không e dè mình trần trụi mập mạp thân thể. Đại nhân, bọn hắn đi con đường kia, hẳn là đi hướng Senegal. Lý Ảm kỵ sĩ thanh âm trầm thấp, tại nữ quyến rời trận trải qua bên cạnh thời điểm còn bóp một cái. Tại thị nữ phục thị hạ, hệ tử tức cho mình mặc lên quần áo. Dù sao công quốc Bắc Địa khí hậu coi như rất lạnh, cũng không thể lạnh. Đương nhiên mọi dịp công quốc không thể cùng đại lục chân chính Bắc cảnh đối nghịch so, nghe nói nơi đó không có tứ quý phân chia, quanh năm suốt tháng chỉ có lâm đông. Nơi đó cực hàn sông băng cùng đỉnh đóng băng nguyên quanh năm không thay đổi, chỉ có mảnh mã tượng cùng băng xương cự nhân chờ chịu rét sinh vật mới có thể tại những địa phương kia sinh tồn. Lý Ảm, bọn hắn có bao nhiêu người? Hay S tử tức một mặt mỏi mệt, khí huyết có chút hư nhược, lâu dài hưởng thụ quý tộc hậu đại sinh hoạt, tiểu sát sớm đã móc sạch thân thể của hắn. Phất tay để gian phòng bên trong bọn thị nữ ra ngoài, sau đó phải trò chuyện tin tức cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Hộ vệ của bọn hắn đội chỉ có 20 người, lúc vào thành giao nạp vũ khí, ngày kế tiếp liền hướng Senegal phương hướng đi. Bọn hắn chỉ tự nhiên là Hắc Lâm chấn thương đội một đoàn người, bởi vì lúc ấy lúc vào thành cùng dòng binh đoàn cùng mạo hiểm tiểu đội tách ra vào thành, dẫn đến lì ảm kỵ sĩ được đến tình báo sai lầm. Rất tốt. Phái người đi trên nửa đường nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn trở về thời điểm, từ ngươi dẫn đầu đầy đủ nhân thủ, đi đem bọn hắn cướp bóc, nhất thiết phải không lưu người sống. Phải. Đại nhân. Lì ảm kỵ sĩ trừ là sở ta chấn kỵ sĩ bên ngoài, còn có cái thứ hai thân phận, đó chính là sú danh chiêu lấy linh cầu cường đạo đoàn thủ lĩnh. Liệp cầu cường đạo đoàn tại vùng này thanh danh không thua kém một chút nào huyết nhận minh đại hội, mặc dù nhân thủ không có nhiều như vậy, bất quá đồng dạng tiếng xấu truyền xa, phong cách hành sự so muốn tàn nhẫn huyết nhận minh đại hội nhiều. Huyết nhận minh đại hội tối thiểu còn bảo lưu lấy cắt giao hệ ý nghĩ, không có tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Liệp cầu cường đạo đoàn thì hoàn toàn tương phản, đồng thời cũng chưa từng cướp bóc tại sở ta chấn lui tới thương đội. Bởi vậy rất nhiều người sáng suốt, vụ trộm đã đoán được cái gì. Nhờ vào linh cầu không lưu người sống hành vi thủ đoạn, không có để lại mảy may chứng cứ, có thể chứng minh cường đạo đoàn cùng sở ta chấn ở giữa tồn tại quan hệ. Chương 88 Chiến tranh, Nguyệt Minh chương 88, Chiến tranh, Nguyệt Minh Senegal, Claudio mang theo Jolene cùng các ba người đi tới phiên chợ. Ồn ào, hỗn loạn, tao thối, đây chính là Jolene nhất trực quan cảm thụ. Cùng Hắc Lâm trấn so sánh, mặc dù Senegal phiên chợ diện tích không nhỏ, bất quá rõ ràng hỗn loạn rất nhiều. Đối với Hắc Lâm trấn phiên chợ quy hoạch, đủ lộ cũng là lấy cỡ lớn thành trấn quy mô đi kiến tạo, bởi vậy trước mắt lộ ra vắng vẻ lại sạch sẽ. Dẫm lên chen chúc đường đi, tại phiên chợ nội tìm nửa vòng, rốt cục tìm tới lập tức phiến. Bọn hắn chiếm cứ rất lớn một phiến khu vực, dựng rất nhiều lều gỗ vây quanh một cái lộ thiên biệt tử. Từ cổng đi vào, nội bộ là từng dãy chất gỗ tốt lều, trong đó xúc dưỡng rất nhiều cỡ lớn chăn nuôi. Dơ giấy bẩn thỉu tốt lều chung, một cỗ khó mà nói rõ mùi khai đập vào mặt, kia là thuộc về cỡ lớn chăn nuôi thể vị cùng bài tiết vật hỗn hợp cùng một chỗ hương vị, thật là khiến người buồn nôn. Bọn hắn không chỉ bán ngựa, còn có dê bò lợn lưu trở. Cỡ Claudio giải thích một chút. Ba người có chút che mũi chạy một vòng, phát hiện chuồng ngựa hoàn cảnh xem như tương đối sạch sẽ. Đương nhiên ngựa giá cả cũng phải cao hơn nhiều còn lại cỡ lớn chăn nuôi. Ở nơi đó, Jolen nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, mang theo hai người khác đi tới ẻn đạ lật chiến mã chuồng ngựa trước. Thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng ẻn đạ lật chiến mã thuộc về chất lượng tốt cỡ lớn chiến mã, vai cao tới đến 1.6 mét, thân dài gần 3 mét, trọng lượng nhưng quá ngàn bang. Màu lông có hắc bạch chủ yếu màu xám bốn loại màu sắc, dựa theo Jolen kinh nghiệm, đen nhánh cùng thuần trắng hẳn là giá cả quý nhất. Thật xinh đẹp. Jolen nhịn không được tán dương một chút, một đầu rất có linh tính chiến mã đem đầu bu lại, để hắn sờ soạn một cái. Hành động này để cách đó không xa một hất lên áo ra buôn ngựa nhìn thấy, nổi giận đùng đùng chạy tới. Hoặc kế, nhìn liền nhìn, không muốn lên tay. Jolene quay đầu, nhìn chăm chú tên này hình thể nhỏ gầy tuổi trẻ buôn ngựa, phối hợp thân hình cao lớn mang cho buôn ngựa cực mạnh cảm giác áp bách. Vị đại nhân này, ngựa tính tình không tốt lắm, đây là sợ nó làm bị thương ngài. Buôn ngựa gạt ra tiếu dung. Ngươi tới thật đúng lúc, ẹn đạ lật chiến mã giá cả bao nhiêu? Jolene thuận thế hỏi lời miệng. Trường thanh ẹn đạ lật chiến mã tại 10 mai kim tệ trên dưới lưu động. Buôn ngựa nói ra để ba người đều dự kiến không đến giá cả. Ngươi nói bao nhiêu? Jolene dùng ngón tay nhỏ đào đào lỗ tai, còn cho là mình nghe lầm, chăm chú nhìn hắn. Hai ngày qua này mua ngựa khách hàng đều là loại biểu hiện này, buôn ngựa vội vàng giải thích nói, vị đại nhân này, ngài không nghe lầm, chính là 10 mai kim tệ, ngài nghe ta giải thích. Phía đông Nam bị Sĩ Vương quốc năm ngoái cùng thú nhân Vương quốc khai chiến, cái này ngài hẳn phải biết. Jolene cùng Claudio mặt lộ vẻ không hiểu, cái kia Sĩ Vương quốc cùng thú nhân Vương quốc khai chiến, cùng chúng ta công quốc có quan hệ gì? Thú nhân quân đội đã bước qua ạ bị hoang nguyên, nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta công quốc, dù xeo đại công đã quyết định gia nhập phía đông Nam chiến tranh. Ngay cả chúng ta cuộc mạn bá tước đều đã tiếp thu được đại công tước mệnh lệnh, tại điều khiển quân đội tiến về chiến trường. Tin tức đột nhiên xuất hiện này để Jolene sắc mặt nghiêm túc chút, chỉ có thể trong lòng khẩn cầu phía đông nam hoang nguyên chiến trường đừng ảnh hưởng đến công quốc phương bắc Hắc Lâm trấn. Tiểu nói này, chiến mã giá cả tiêu thăng cũng liền nói còn nghe được. Hoặc kế, nếu như đại lượng mua, giá cả thượng có thể hay không thấp một chút. Jolene trong lòng cảm thán đến, thật đúng là cái tin tức xấu. Buôn ngựa ánh mắt sáng lên, linh hoạt cười nói, không nghĩ tới vẫn là cái mua bàn lớn. Đại nhân, ngài chờ một chút, ta đi kêu chúng ta quản sự tới cùng ngươi đàm. Không lâu lắm, buôn ngựa liền mang theo một thân hình mập mạp đại hán tới, sau lưng khoác lấy thuần bạch sắc da dê áo choàng. Đi trên đường uy phong lẫm liệt, tự có một phen khí thế, hẳn là chuẩn ngựa quản sự. Vị đại nhân này, nghe nói ngươi muốn mua số lớn ẹn đạ lật chiến mã, số lượng muốn bao nhiêu? Quản sự ánh mắt có chút trên dưới quan sát Jolene, nói chuyện thái độ ngược lại là rất khách khí. 30 thất trưởng thành ẹn đạ lật chiến mã, 20 thất ngựa con, giá cả bao nhiêu? Jolene có chút nhìn xuống đối phương, mập mạp quản sự không có ngay lập tức trả lời, sờ sờ trên tay bàn chỉ. Đại nhân, gần đây nhận chiến sự ảnh hưởng, chiến mã giá cả nổi lên không ít, bất quá ta có thể cho ngươi làm chủ, trưởng thành chiến mã 9 mai kim tệ, ngựa con 6 mai kim tệ. Cái giá tiền này vẫn là cao hơn Jolene trong lòng dự tính, mở miệng đếm thử cùng đối phương đàm một chút giá cả. Đại nhân, ngài có thể đi chung quanh chuồng ngựa tìm hiểu một chút, không có khả năng so thấp cái giá tiền này còn. Tại giá cả bên trên, quản sự thái độ ngược lại là rất kiên quyết, Jolene trầm tư một chút, đồng ý cái giá tiền này. Đại nhân, chúng ta bãi chăn ngựa tại bên ngoài trấn, điều phối tới cần thời gian một ngày, ngài xế chiều ngày mai lại tới lấy. Ước định cẩn thận về sau, Jolen giao nạp 20 mai kim tệ làm tiền đặt cọc, sau đó mang theo cặt cùng Claudio rời đi phiên chợ. Claudio, mang ta đi trong thành phòng cụ cửa hàng xem một chút đi, ta nghĩ mua bộ kỵ sĩ bản giáp. Từ lần trước cùng Tử Ảnh Đao Lang chiến đấu qua về sau, Jolen trước đó mặc hắc sắc kỵ sĩ bản giáp bị triệt để hủy hoại, Đỗ Lô đáp ứng lãnh địa xuất tiền cho hắn đổi thành một bộ mới bản giáp cùng mũ giáp. Đã đi tới Senegal tòa thành lớn này thì Jolen tự nhiên không có quên tâm tâm niệm niệm kỵ sĩ bản giáp. Đối với đi dạo tiệm vũ khí cùng phòng cụ cửa hàng, Claudio cùng cắt đều cho thấy hứng thú thật lớn, ba người bước nhanh hơn. Hơn 20 phút sau, đường đi góc rẽ một gian treo trường kiếm tấm thuẫn đánh dấu tiệm vũ khí xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhà này tiệm vũ khí ta tới qua hai lần, ta thanh này phỉ cụ kiếm chính là ở đây mua, nghe nói là người lùn thợ rèn chế tạo, chất lượng rất không sai. Claudio vô vô bên hông treo vỏ kiếm, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, để Jolen trong lòng chờ mong. Tiệm vũ khí có 7-8 gian cửa hàng như vậy lớn, vừa đi vào tiệm vũ khí bên trong, liền có trong tiệm hỏa kế đi tới chiêu đãi ba người. Chúng ta trước tùy tiện nhìn xem. Trong tiệm không gian rộng rãi, trên giá gỗ trưng bày rất nhiều chủng loại vũ khí, lao kiếm, thương búa, cung nỏ phải có. Jolen còn chứng kiến lang nha liên truy, trên sự hưng phấn trước đem chơi một chút. Phòng cụ phương diện cũng là nhiều mặt, bản giáp, giáp lưới, giáp da, cùng các loại tạo hình tấm thuẫn. Trong tiệm nhất vị trí trung tâm trưng bày một bộ ngân sắc kim văn bản giáp, hẳn là tiệm vũ khí trấn điếm chi bảo. Nói đến tốt bản giáp công nghệ phức tạp, Hắc Lâm trấn thượng thợ rèn cả xì ẩu nghiên cứu hơn nửa năm, cũng không biết có cái gì tiến triển. Bất quá lãnh chúa cũng không cần cầu hắn nghiên cứu ra cỡ nào đẹp mắt cao cấp bản giáp ra, chỉ cần có thể chế tạo ra đại khái hình dạng, cho sau này kỵ binh hạng nặng đội bộ cái bình sắt đầu liền thỏa mãn. Ba người tiến đến này tấm ngân sắc kim văn bản giáp bên cạnh, nháy mắt không rời mắt nổi. Dây đặc ngân sắc bản giáp mặt ngoài khắc lấy tinh mỹ kim sắc hoa văn, vuốt ve nó mặt ngoài, đầu ngón tay chuyển đến băng lãnh xúc cảm, chỗ then chốt của nó bộ vị có một tầng cuốn một bên, có rất chi tiết phòng đâm công nghệ. Vẻ ngoài thượng không có kẽ hở, Jolen càng thêm coi trọng chính là hắn rèn đúc vật liệu, điều này đại biểu bản giáp năng lực phòng ngự. Hỏa kế, tới đây một chút. Jolen mới gọi, đem trong tiệm hỏa kế chiêu đi qua, hỏi thăm hắn liên quan tới bản giáp vật liệu. Đại nhân, đây là ỷ gõ đại sư đắc ý tác phẩm Nguyệt Minh, ỷ gõ đại sư ngài cũng không thể chưa từng nghe qua đi, là nổi danh người lùn đại sư. Này tấm bản giáp áp dụng vạ lụy dị ẩn ngân văn cương vật liệu rèn đúc, ngài có thể nhìn kỹ một chút nó hoa văn phân biệt một chút, năng lực phòng ngự thượng không cần nhiều lời, cao giai chức nghiệp giả cũng chưa chắc đánh cho xuyên. Hỏa kế bắt đầu thổi phồng. Jolen mơ hồ nghe qua ỷ gõ đại sư tên tuổi, đồng thời vạ lụy dị ẩn ngân văn cương là một loại hai lần gia công quá cao cấp tài liệu quan sát, cường độ cao, không dễ biến hình, cũng dễ dàng phân biệt. Hỏa kế, giá bao nhiêu cách? Jolen hỏi ra trọng điểm nhất vấn đề. Vị đại nhân này, chỉ cần 150 mai kim tệ. Chương 89, kiên nghị, giáp đấu trường chương 89, kiên nghị, giáp đấu trường Jolen trước kia mặc hắc sắc bản giáp giá trị 40 mai kim tệ, luận năng lực phòng ngự, dự tính cũng có cái này Nguyệt Minh bảy thành, mà cái này bản giáp giá cả đạt tới khủng bố 150 mai kim tệ. Lập tức Jolen cảm giác cái này bản giáp cũng không có đẹp như thế, thậm chí phía trên tinh mỹ hoa văn có chút âm lu, không phù hợp mình ngạnh hán kỵ sĩ khí chất. Ta cảm thấy cái này Nguyệt Minh bản giáp tuyệt đối là có cái giá này giá trị, tốt, để chúng ta nhìn một chút mặt khác bản giáp. Ba người cũng không trở về giá, quay đầu đi thăm dò nhìn còn lại phòng cụ. Trong tiệm có 3-4 bộ bản giáp, trừ bộ này đại sư chi tắc bên ngoài, Jolen còn coi trọng một bộ khác. Cái này đồng dạng là một bộ ngân sắc bản giáp, không giống với Nguyệt Minh sáng ngân sắc kim văn, chỉnh thể hơi có vẻ ảm đạm chút, hẳn là xưng là màu xám bạc. Đường nét phương diện cũng không có như vậy ôn nhu, lộ ra thô ráp chút, công nghệ thượng rõ ràng không bằng vừa rồi bộ kia trấn điếm chi bảo, phong cách thượng tương đối kiên cường một chút. Hỏa kế, bộ này lai lịch gì? Phất tay đem tên kia hỏa kế chiêu đi qua. Kỵ sĩ đại nhân, bộ này tên là kiên nghị rèn đúc vật liệu là đa ma cốt thép, trải qua nghìn lần rèn mới rèn đúc mà thành, giá cả là 52 mai kim tệ. Hỏa kế thái độ vẫn như cũ rất khách khí, nhìn ra Jolen là thật tâm muốn mua. Cho cái thứ giá, phù hợp ta liền mua. Jolen tính cách rất là trực tiếp, không quá sẽ có kẻ mặc cả. Đối với giá cả hỏa kế không quá có thể làm quyết định, chạy tới quầy hàng xin chỉ thị lão bản. Jolen gỡ xuống bản giáp, mặc thử về sau hoạt động một chút, cảm thấy hẳn là có 7-8 chục ban trọng, khớp nối coi như linh hoạt, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Hỏa kế rất mau trở về đến, cho ra lão bản giá thấp nhất 49 mai kim tệ. Cái giá tiền này còn tính là tại Jolen tâm lý giá vị trong vòng, cũng không nhiều nói nhảm, giải khai bên hông túi tiền, từ đó đếm ra 49 mai ánh vàng rực rỡ kim tệ, mua xuống kiên nghị bản giáp về sau, hài lòng rời đi. Thời gian qua đi mấy tháng, kỵ sĩ rốt cục nên đón thuộc về mình mới bản giáp, không có kỵ sĩ bản giáp còn có thể gọi kỵ sĩ mà. Nô lệ giáp đấu trường là mỗi tòa cỡ lớn thành trấn ắt không thể thiếu. Tại giải trí thiếu thốn thành trấn trung, các bình dân mỗi ngày đối mặt chính là cuộc sống tẻ nhạt, mà giáp đấu trường bên trong huyết tinh chiến đấu có thể tỉnh lại các bình dân thực chất bên trong đầu thú tính. Lên tới quý tộc quốc vương, hạ đến bình dân nô lệ, đều rất nóng chung tại thưởng thức loại này chuyển thừa mấy ngàn năm lâu huyết tinh trò chơi. Vài ngàn năm trước, quý tộc sẽ từ chủ nô trong tay mua cường tráng nô lệ, có chút là một chút sau khi chiến bại binh sĩ, hoặc là phạm phải chịu tội mạo hiểm giả, đem bọn hắn huấn luyện thành dũng sĩ ra đấu. Bình thường đến nói, quý tộc sẽ hứa hẹn những này dũng sĩ ra đấu, chỉ cần kinh lịch 3 năm chẳng sau khi thắng lợi, liền sẽ khôi phục bọn hắn bình dân thân phận, đồng thời cho đại lượng ban thưởng. Mà giác đấu trường phát triển đến bây giờ, đã không đơn giản chỉ có nô lệ, rất nhiều bình dân thân phận chiến sĩ vì truy đuổi vinh dự cùng tài phú, cũng sẽ mạo hiểm trở thành dũng sĩ giác đấu, tiến vào nô lệ giác đấu trường chung cùng nhân loại, giá thú hoặc là ma vật chém giết. Dựa theo giác đấu trường quy tắc, chỉ cần thắng được đầy đủ buổi diễn, liền có thể thu hoạch được quán quân dũng sĩ xưng hào, từ đó thu hoạch lãnh chúa sắc phong, trở thành kỵ sĩ hơn nước, nhảy lên trở thành quý tộc giai tầng. Senegal Trung, đồng dạng có nô lệ giác đấu trường. Nơi này là một tòa hình bầu dục sân bãi, từ khối nham thạch lớn đắp lên mà thành, hình thành nham thạch cầu thang cùng khán đài vị. Lúc này Jolene ba người hào hứng hừng hực đến nơi này, một người giao nộp 30 mai đồng tệ ra trận phí tổn, tiến vào giác đấu trường khán đài. Giác đấu trường chung người đông nghìn nghịt, tối thiểu hơn 3 người, ba người chen vào lối đi nhỏ, tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Hoàn cảnh 10 phần ồn ào, chém giết còn chưa bắt đầu, trên trận bầu không khí đã là 10 phần nhiệt liệt, các bình dân thảo luận lần chiến đấu này song phương. Thậm chí vì tranh luận cái kia tên dũng sĩ giác đấu càng mạnh mà làm cho mặt đỏ tiến hai. Tại nham thạch cầu thang trung bộ, có một đầu bàn gỗ thật dài, sau cái bàn ngồi mấy tên giác đấu trường quản sự. Đây là giác đấu trường mở bán cầu, khán giả có thể tiến về dưới bàn gỗ chú, cầm thu hồi chấp. Trên lệch thời gian không nhiều, giác đấu trường trung, một tráng hán đi đến trong sân ở giữa, lên tiếng hò hét giới thiệu, các vị đại nhân. Lần chiến đấu này song phương là liệt lô giả gỡ dẹp đối chiến bất khuất chiến sĩ dậy đèn. Khán đài nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, kém chút không có đem giác đấu trường là tung, xem ra hai tên dũng sĩ giác đấu cái này tại Senegal bên trong hẳn là có chút danh tiếng mới đúng. Khán giả vừa ngưng xuống, hai tên dũng sĩ giác đấu bắt đầu ra trận, lại gây nên một vòng mới cao trào reo hò. Từ giác đấu trường hai bên làm bằng sắt hàng rào chung, song phương đi ra. Một bên là tay cầm chiến phủ, đánh lấy mình trần thuần huyết lục bị thú nhân. Một bên khác là tay cầm trường mâu cùng tấm thuẫn, người mặc giáp da chiến sĩ loài người. Liệt lô giả, liệt lô giả. Ngồi ở bên cạnh dâu quai nón cảm xúc kích động, một mực kêu gào dũng sĩ giác đấu xưng hào. Jolene nhịn không được đào đào lốt hai, vỗ một cái bờ vai của hắn. Dâu quai nón quay đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng, hỏi thăm hắn, có việc? Hoặc kế, đánh gây một chút, liệt lô giả là vị nào? Vì cái gì nhân loại kia có thể mặc giáp da a? Jolene có chút không hiểu. Nhắc lên liệt lô giả, dâu quai nón cảm xúc kích động, chỉ vào tên kia lục bì thú nhân nói, chính là hắn, hắn là tại thú nhân chiến trường tù binh đến thú nhân binh sĩ, mỗi cuộc chiến đấu đem địch nhân đánh bại về sau, đều sẽ tay không bóp nát đối phương đầu lâu. Hai người này đều là nhị giai chức nghiệp giả, liệt lô giả đã liên tục thắng được 7 phen thắng lợi, bóp nát 7 cái đối thủ đầu. Bất khuất chiến sĩ mới thắng được 2 trận, rõ ràng không phải liệt lô giả đối thủ, bởi vậy mới khiến cho kia nhân loại mặc phòng cụ, ngươi nghe ta nói, đi tới chú thú nhân chuẩn không sai. Ta ép chú hắn 5 mai ngân tệ. Đây chính là ta hiện tại toàn bộ tài phú. Dâu quay nón lốp bốp giảng một đồng lớn, Jolene vuốt một chút, đại khái hiểu. Giác đấu trường trung, lục bì thú nhân tiếng hoan hô cũng rõ ràng so đối thủ cao hơn nhiều. Loại tình huống này cũng rất bình thường, lục bì thú nhân thân cao ra mặt 2 mét, trên thân cơ bắp phảng phất dãng lưu trắng kiện, tại kịch liệt thời điểm chiến đấu còn có thể tiến vào cường hóa trạng thái tăng cường chiến lực. Cùng là nhị giai, thú nhân sức chiến đấu muốn so nhân loại mạnh hơn, điểm này cơ hội là chung nhận thức. Về phần nhân loại mặc trên người giáp da, tại chiến phủ đáng sợ lực phá hoại trước mặt, năng lực phòng ngự cực kỳ có hạn, cũng chỉ có cùng loại với Jolene trên thân loại này dày đặc bản giáp có thể chống cự loại này tổn thương. Giác đấu trường trung, tay cầm mâu thuẫn dày đèn, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn hình thể kỳ thật cũng rất cường tráng, bộ dáng trẻ tuổi, xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt, là một thiên phú không tuổi chiến sĩ, đáng tiếc hôm nay có xác suất rất lớn chiến tử ở đây. Ta không thể chết, ta muốn khôi phục bình dân thân phận, một lần nữa trở lại Isis Vương quốc thấy ta mà gì. Dây đèn ánh mắt kiên nghị, hắn là một Isis Vương quốc binh sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt biến thành nô lệ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt thú nhân, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tại thú nhân chiến trường sống sót, nhất định cũng có thể giết chết trước mắt đáng chết thú nhân, lần nữa sống sót. Chương 90, sai lầm ước định chương 90, sai lầm ước định khán giả vốn cho rằng sẽ là một trận đơn phương nghiền ép chiến đấu, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Bất khuất chiến sĩ dậy đèn bộ pháp phi thường tinh diệu mau lẹ, nương tựa theo rộng lớn giác đấu trường điện, tránh đi liệt lô giả gờ dẹp nhiều lần tấn công chính diện, bảo trì tốt đẹp chiến đấu khoảng cách. Dây đèn trường mâu có dài hơn 2 mét, so với thú nhân chiến phủ ở trên chiều dài chiếm cứ ưu thế. Trải qua sơ bộ thăm dò về sau, thú nhân trở nên càng ngày càng đội vàng sao động, nhiều lần chủ động phát động công kích, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Dây đèn hết sức chăm chú cùng đối phương giữ một khoảng cách, chỉ có đang nháy tránh không khỏi tình huống dưới, mới có thể nếm thử dùng thiết bị gỗ tròn thuận đi ngăn cản công kích của đối phương. Tay phải trường mâu như là độc xà lão nha, tại lần thứ tư phòng thủ phản kích thời điểm, bén nhọn đầu mâu thành công bạch phá thú nhân cánh tay. Vết thương chảy ra huyết dịch cũng không có để thú nhân e ngại, ngược lại là càng thêm cấp tiến địa tiến công. Chiến sĩ loài người lấy tránh né làm chủ phương thức chiến đấu gây nên trên khán đài một mảnh tiếng mắng, nhao nhao kêu gào để hắn chính diện lên chiến, không muốn như cái hèn nhát một dạng trốn tránh. Dây đèn lúc chiến đấu tâm lý tố chất rất tốt, không có nhận khán giả ảnh hưởng trái chiều, bộ pháp vẫn như cũ mau lẹ ổn định. Trên khán đài, cắt hỏi thăm bên cạnh Jolene, đại nhân, ngài cảm thấy ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Jolene khe khẽ lắc đầu, chiến đấu kết cục khó mà đoán trước, bất kỳ cái gì một phương rất nhỏ sai lầm đều có khả năng trực tiếp chôn vùi tính mệnh. Ngay từ đầu ta cho rằng thú nhân thủ thắng sát suất khá lớn, hiện tại ta ngược lại cho rằng tên kia nhân loại binh sĩ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Jolene bằng vào kinh nghiệm, làm ra phán đoán của mình. Binh sĩ, cắt hiếu kỳ, ngươi không có phát hiện tên kia nhân loại bộ pháp cùng các ngươi đang huấn luyện lúc rất tiếp cận. Đồng thời ta có thể kết luận, tên lính kia phong cách chiến đấu cùng ngươi nhất trí, hắn căn bản không am hiểu đồng thời sử dụng tấm thuẫn cùng trường mâu, tấm thuẫn chỉ là hắn thăm dò mê hoặc đối thủ công cụ. Trải qua Jolene nhắc nhở, cắt lúc này mới chú ý tới chiến đấu chi tiết, mở ra bạch đồng quan chiến. Giác đấu trường trung, thú nhân điểm nộ khí đã đạt tới giới hạn giá trị, thân thể đột nhiên bành trướng. Hai mắt trở nên tinh hồng, 10 phần thân thể cường tráng lần nữa biến lớn hơn một vòng, da màu xanh biếc nổi lên hiện ra rõ ràng bặm mẻo mạch máu, mắt trần có thể thấy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn cuồng hóa, một cỗ màu đỏ trong suốt hỏa diễm bao vây thú nhân thân thể, kia là sau khi cuồng hóa chiến khí, để thú nhân lúc này thực lực đến gần vô hạn tam giai bạch ngân chiến sĩ. Tốc độ, lực lượng đột nhiên dâng lên, thú nhân đánh đối thủ một trở tay không kịp, nặng nghề chiến phủ bèn bèn một kích liền phá hủy đối thủ thiết bị gỗ tròn thuẫn. Nếu không phải giấy đèn thu tay lại nhanh, kịp thời bỏ qua tấm thuẫn, cánh tay cũng sẽ giống cái kia diện tấm thuẫn một dạng vỡ nát. Giải phóng cánh tay trái, hai tay nắm mâu chiến sĩ loài người khí thế biến đổi, để sau khi cuồng hóa thú nhân này dừng một chút. Sức chiến đấu lần nữa dâng lên giấy đèn, nương tựa theo tinh xảo thương mâu thuật cùng sau khi cuồng hóa thú nhân đánh có đến có về. Ngăn địch tại mũi thương bên ngoài, tại phạm vi công kích bên trong, hình thành một vòng tiện tay trưởng khống màu làm chiến đấu lĩnh vực, nhấc lên trên khán đài từng đợt gieo họ. Lý tính giá trị giảm xuống, thú nhân tiếp tục hướng phía đối thủ khởi xướng tiến công, hướng về phía trước một cái mánh bọn rút ngắn khoảng cách, tiếp lấy khởi xướng ngại chạm. Nguyên bản một mực né tránh lui lại bất khuất chiến sĩ, lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đối mặt lần này công kích không lùi mà tiến tới, vọt tới trước hạ eo từ thú nhân dưới thân sẽ qua, né qua lần này công kích. Thác thân mà qua đồng thời quay thân, một cái cấp tốc hồi mã thương. Tốc độ công kích cực nhanh, nhất đạo màu lam thương ảnh thẳng đâm thú nhân cái hốc, 10 phần tinh chuẩn. Sau khi quần hóa thú nhân thế mà còn có thể vặn bẹo vòng eo, lấy cánh tay trái bị thương đại giới quét ra công kích của đối phương, đồng thời cánh tay phải dùng sức, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Trên khán đài cặc kinh hô, nhị liên một thứ. Màu lam thương ảnh mãi nở hai độ, trong nháy mắt phát động hai lần công kích, bén nhọn đầu mâu trực tiếp chọc thủng thú nhân phần cổ, ngay sau đó dậy đèn trực tiếp vung lòng tay ra bên trong trường mâu, rời xa đối phương mấy cái thân vị. Liệt lô giả gờ dẹt trong mắt tinh hồng nhanh chóng tối lui, rút ra đâm vào phần cổ trường mâu, máu tươi nháy mắt phun ra đi xa 6, 7 mét. Khí lực cấp tốc rút ra, cường tráng thi thể đổ vào bùn đất trên mặt đất có chút run rẩy. Thắng lợi đến mức như thế đột nhiên, một nháy mắt liền quyết ra thắng bại, để những người xem trên khán đài lặng ngắt như tờ. Qua hai hơi, một chút đặt cược chiến sĩ loài người người xem mới khởi xướng tiếng hoan hô, đồng thời một chút không có đặt cược người xem thì làm đặc sắc chiến đấu vỗ tay lên, bao quát Jolen ba người ở bên trong. Về phần đặt cược gờ dẹt đại bộ phận người xem, khó mà tiếp nhận sự thật này, bắt đầu đối thú nhân thi thể lớn tiếng đục mạ. Ngồi tại Jolen bên cạnh dâu quai nón lúc này một mặt tuyệt vọng, khàn cả giọng nổ hô. Jolen thấy thế cười cười, đây coi là bạo lệnh a. Trong lòng cho rằng một lần nữa vẫn là chiến sĩ loài người phần thắng lớn. Vỗ tay xong về sau, mang theo hai người đứng dậy rời đi. Ngày kế tiếp, Jolen dẫn theo thương đội đi tới lập tức phía nơi này. Tên kia mập mạp quản sự tiếp đãi Jolen, mang theo hắn tiến đến tiếp thu hàng hóa. Chuồng ngựa chung, nhiều mấy chục thất én đã lật chiến mã, có công hữu mẫu, màu lông ban tạp, không gian có vẻ hơi chen chúc. Jolen kiểm tra một chút, phát hiện cơ hồ đều là phiêu phì thể trắng, chỉ có cá biệt hơi có vẻ gầy yếu, tuổi tác thiên đại một chút, ngựa còn coi như khỏe mạnh. Đối với điểm này, Jolen cũng có thể hiểu được, thành tốt mua đối phương cũng không có khả năng toàn bộ giao phó tinh tráng nhất tuổi trẻ ngựa được, tổng thể không có trở ngại chính là 30 thất trưởng thành chiến mã 270 kim tệ, tăng thêm 20 thất ngựa con 120 kim tệ. Jolen tại chỗ giao phó 370 kim tệ số dư, để thương đội đám binh sĩ tiến đến dắt đi chiến mã. Mập mạp quản sự tự mình đem Jolen đưa đến cổng, giao phó chiến mã đồng thời ngoài định mức đưa tặng một nhóm mới mẻ quả khô. Từ biệt về sau, Hắc Lâm trấn cấu mã thương đội một lần nữa xuất phát, rời đi Senegal. Đáng tiếc những binh lính này chưa từng học qua cưỡi ngựa, còn điều khiển không được chiến mã, không phải trở về tốc độ có thể tăng tốc một chút. Hy vọng trên đường trở về có thể thuận thuận lợi lợi đi. Trên đường, tất cả mọi người là ý nghĩ này, bao quát các dòng binh cũng là như thế. Không có người sẽ dự liệu được, một chi sú danh chiêu lấy cường đạo đoàn sẽ ở nửa đường thượng ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hai ngày sau, ngay tại sắp tiến vào Hèst tử tức phạm vi lãnh địa. Trên đường đi, Jolen cùng Claudio, bà dì mấy người cười cười nói nói, nghe mạo hiểm tiểu đội quá khứ mạo hiểm sự tích. Thằng đến một đầu du chuẩn đột ngột từ trên trời giáng xuống, Claudio sắc mặt thay đổi, Jolen cũng ý thức được cái gì. Hơn mấy trăm mét ngoại, tiến về sở ta trấn con đường, tại hai tòa núi thấp ở giữa cửa hải chỗ, linh cầu cường đạo đoàn 40 tên cường đạo mai phục tại rừng cây về sau, làm tốt động thủ cướp bóc chuẩn bị. 10 tên cưỡi ngựa kỵ binh, cùng 30 tên bộ binh, tất cả đều có tinh nhuệ vũ trang, vô luận là trên thân phòng cụ vẫn là vũ khí, so với sở ta trấn binh sĩ không kém mảy may. Dẫn đầu chính là Hèst tử tức cảm nhận, Lý Ám kỵ sĩ. Hắn cưỡi mặc giáp chiến mã, khuôn mặt giấu ở kỵ sĩ mặt nạ phía dưới, bất quá thanh âm âm trầm đến đáng sợ. Không phải chỉ có 20 tên lính, làm sao lại thêm ra nhiều người như vậy? Đại nhân, hẳn là tại Senegal chiêu mộ. Lần này Lý Ám kỵ sĩ vì để phòng bất nhất, cố ý mang nhiều mấy tên binh sĩ, tiến đến 40 người. Vốn cho là dạng này liền bạn vô nhất thất, không nghĩ tới cũng chỉ là cùng đối phương một dạng nhân số. Mấy chục con chiến mã sao? Lần này Hắc Lâm trấn thế mà là tiến về Senegal mua chiến mã. Hiện tại bày ở Lý Ám kỵ sĩ chỉ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là từ bỏ lần này cướp bóc hành động, cái thứ hai chính là cùng đối phương cứng đối cứng. Mai phục bên trong Lý Ám kỵ sĩ, chương 91, chiếm trước tiên cơ chương 91, chiếm trước tiên cơ nhân số giống nhau, bên ta còn có 10 tên kỵ binh, tăng thêm chúng ta là một phương mai phục, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đây là Lý Ám kỵ sĩ trong lòng nghĩ pháp, bất luận nhìn thế nào, phần thắng đều so với đối phương cao nhiều, huống chi còn có mình một cái tam giai bạch ngân kỵ sĩ dẫn đội, sức chiến đấu đủ để lấy 1-10. Đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ bọn hắn tiến vào mai phục vị trí ngay lập tức xuất kích. Mấy khoảng trăm thước, ngạnh sinh sinh bị Hắc Lâm chấn thương đội lề mề đi 20 phút. Không đơn thuần là linh cậu cường đạo đoàn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dỗ lên bọn người cũng giống như thế, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ý thức được khó mà đường vòng, cùng đối phương nhân số tiếp cận tình huống dưới, dỗ lên quyết định mạo hiểm tiến về, hy vọng có thể để chi này không rõ địch nhân từ bỏ tiến công. Đồng thời trong lòng tồn tại may mắn tâm lý, lấy mình thực lực có thể lấy 1-10, đối phương cũng không thể cũng có cao giai chức nghiệp giả đi. Làm cửa ải chỗ xuất hiện binh sĩ cùng các dòng binh thân ảnh, Lý Ảm kỵ sĩ quả quyết xuất kích, dẫn theo 10 tên kỵ binh cùng bộ binh từ dốc nhỏ xông lên ra. Đáng chết! Chiến đấu! Dỗ Len giận mắng, không có dự liệu được đối phương thế mà còn dám phát động công kích. Địch nhân chiếm địa hình cao độ ưu thế, có mấy tên cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống bắt đầu dựng cung xạ kích. Đã sớm chuẩn bị thương đội lập tức bày ra 3 tầng trận hình phòng ngự, tầng ngoài cùng lính đánh thuê cùng binh sĩ giơ lên tấm thuẫn ngăn cản. Tận cùng bên trong nhất 7-8 danh cung tiễn thủ bắt đầu dựng cung, xạ kích hướng phía địch nhân. Khoảng cách của song phương rất mau đỡ gần, không đến 30 giây, cường đạo đoàn phía trước nhất 11 tên kỵ binh đã đi tới 40 mét nội. Phong chi thị bán tinh linh hệ lệ nạ trong tay mũi tên phát ra thanh sắc quang mang, một tầng xoay tròn khí lưu bao trùm mũi tên bắn ra. Một kỵ binh bị phong chi thị thành công trúng đích, trên thân dày đặc giáp da mảy may ngăn cản không nổi mũi tên, trên ngực xuyên cái lô lớn, trong khoảnh khắc ngã xuống ngựa, làm cho gọn gàng bảo. Một tiễn này ngược lại là rất trướng sĩ khí, bất quá lì ảm kỵ sĩ dẫn theo kỵ binh cũng đã đi tới trước mặt. Đang cố ý tốc độ khống chế hạ, địch nhân kỵ binh cùng bộ binh khoảng cách không cao hơn 30 mét, cũng chính là vài giây đồng hồ khoảng cách. Chỉ đợi kỵ binh công kích xé mở người, xáo trộn trận hình của đối phương, sau đó còn lại bộ binh cùng nhau tiến lên liền có thể bắt đầu cận thân chiến đấu. Jolene cùng Lý Ám ánh mắt đụng vào nhau, đồng dạng đều là dạng chân chiến mã, người mặc kỵ sĩ băng giáp, tay cầm dọc kiếm, chỉ là Jolene chiến mã bên cạnh treo nhiều một mặt hôi bán hấp thuẫn. Jolene ánh mắt 10 phần trầm ổn, thậm chí bí mật mang theo từng tia kích động, nhường lợi áo mâu trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Tại địch nhân chỉ có 20m thời điểm, Jolene ẩn giấu đi tay trái móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng ma pháp quyển trục. Tối đen quyển trục đã giải khai, ngân sắc hồ quang điện đem lục mang tinh pháp trận bao trùm, một đoàn to bằng đầu người hỏa cầu cấp tốc xuất hiện tại trên quyển trục phương. Jolene học biểu ca thủ pháp, đem nóng rực hỏa cầu ném ra ngoài. Viêm bạo thuật tại linh cầu đoàn bọn kỵ binh ánh mắt tuyệt vọng trùng, hỏa cầu thẳng tắp bay tới, sau đó trong đám người ầm vang nổ tung. Đến không kịp trốn tránh. Bành! Bạo tạc sóng xung kích cùng cuồng bạo ma pháp hỏa diễm nổ tung, bao trùm hơn 10 mét phạm vi khu vực. Khoảng cách gần nhất mấy tên kỵ binh tính cả chiến mã trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, trên thân thiêu đốt lên ma diễm, thế lăn trên đất gian nan dãy rủa, mắt thấy mất đi năng lực chiến đấu. Khoảng cách khá xa vài thất chiến mã cũng nhận cực lớn kinh hãi, tại hạ to lớn quán tính, ngã xuống tại Jolene bọn người trước mặt. Bao quát Lý Ảm kỵ sĩ chiến mã cũng là như thế, trùng điệp té ngã trên đất. Bạch Ngân kỵ sĩ cường đại thể phách để hắn không có nhận bị thương rất nghiêm trọng, cấp tốc trên mặt đất đứng lên. Xuất kích. Jolene làm sao lại bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, chỉ huy bộ đội chủ động công kích, mình một ngựa đi đầu lao thẳng tới thủ lĩnh của đối phương. Thiểm lôi chạm trên lưới kiếm che kín ngân sắc hồ quang điện, một cái ở trên cao nhìn xuống cự lực chẳng kích, Lý Ảm kỵ sĩ giơ lên hỏa diễm rộng kiếm đón đỡ. Mượn chiến mã lực trùng kích, Jolene một phát chiến kỹ lật tung đối thủ thân hình, đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Vừa mới giao thủ, sắc mặt hai người đều phát sinh biến hóa. Tam giai Bạch Ngân kỵ sĩ, mượn chiến mã chi thế thế mà một chút không thể đánh chết đối thủ, Jolene cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Ảm kỵ sĩ hai tay run lên, cánh tay trái ẩn ẩn truyền đến kịch liệt đau nhức, dấu ở mặt nạ hạ biểu lộ đồng dạng kinh ngạc, mình 30 tuổi mới trở thành đại kỵ sĩ. Đối phương bộ dáng còn trẻ như vậy thế mà cũng tâm dai. Song phương binh lính sau lưng lính đánh thuê cùng bọn cường đạo đều trùng sát tới, vô cùng có nhãn lực độc đáo vòng qua hai tên kỵ sĩ, cho hai người lưu lại đầy đủ chiến đấu không gian. Không rõ ràng đối phương kỵ sĩ thực lực, chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng nhà mình thủ lĩnh thực lực mà. Các dòng binh một bầu nhiệt huyết vọt mạnh đi lên, vũ khí trong tay hướng phía địch nhân không ngừng chém bảo. Tương phản binh sĩ cùng bọn cường đạo tương đối bảo thủ, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt đẹp trận hình phòng ngự, xem ra phong cách chiến đấu 10 phần tiếp cận, đều là sử dụng phòng thủ phản kích đấu pháp. Thẳng đến toái cốt giả sam đánh vỡ phòng tuyến. Tại bán hải nhân hợp tác bảo hộ hạ, bán thú nhân dùng trong tay chiến phủ mặt sau đập mạnh tại địch nhân trên tâm chắn, sau đó trực tiếp một cước đá bay đối thủ. Mắt thấy lỗ hổng xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn bạ gì đội trưởng, tay cầm trường kiếm chặt đứt bên cạnh cầm thuẫn người thủ đoạn. Gaen nhìn nhiều lấy điểm sam. Bạ gì lo lắng duy nhất chính là sam sau khi cuồng hóa không bị khống chế, tấn công địch quá sâu lọt vào vây quanh. Đối phương tính kỷ luật để bạ gì ý thức được trận chiến đấu này không có đơn giản như vậy, phe mình chỉ là cầm tiền thuê, không cần thiết đi liều mạng. Song phương hôn chiến tại một đoàn, vừa giao thủ liền xuất hiện thương vong. Liên tiếp không ngừng có người ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Dòng binh đoàn trưởng Claudio thân hình cao lớn, sử dụng song thủ đại kiếm đánh chết một cường đạo, quay đầu nhìn lại sắc mặt không tốt. Tại trong tầm mắt của hắn, đã có mấy tên đội viên đổ vào vũng máu bên trong. Giữa sân biểu hiện mắt sáng nhất chính là Cát, trong tay trường mâu phảng phất thu hoạch tử vong liêm đao. Mỗi một lần cất bước đột thứ tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó đối thủ liền che lấy yết hầu hoặc là tim nằm xuống. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có 4 tên cường đạo đổ vào hắn trường mâu phía dưới. Có 3 tên phối hợp ăn ý cường đạo liếc nhau một cái, hướng phía các hợp vây quanh. Các không có cấp trên, lùi lại 2 bước, không có lâm vào địch nhân vòng đây. Có thể trong chiến trường giữ vững tỉnh táo đầu não chính là tốt nhất thiên phú chiến đấu. Lúc này trên chiến trường, mấu chốt nhất chiến đấu thuộc về Jolene cùng Lý Ảm, hai tên bạch ngân kỵ sĩ chiến đấu từ bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Jolene tay cầm ngân kiếm hôi thuẫn nhảy xuống chiến mã, toàn thân tắm rửa tại ngân sắc hồ quang điện bên trong, kiên nghị bản giáp mặt ngoài lần nữa phụ thêm một tầng buôn lôi khải giáp. Lý Ảm làm uy tín lâu năm kỵ sĩ, ngay từ đầu bị đối phương chiếm cứ tiên cơ về sau, thế mà còn có thể ổn định tình thế. Thân thể cùng vũ khí bao trùm lấy một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Hai đạo kỵ sĩ thân ảnh phát sinh chiến đấu kịch liệt, vũ khí va chạm lúc chói tai tiếng vang, thậm chí dẫn tới trên chiến trường các binh sĩ chú mục. Lý Ảm kỵ sĩ bản giáp xuất hiện hai đạo người, lưỡi kiếm quẹt làm bị thương thân thể của hắn, mà công kích của hắn thì bị Jolene tháp thuẫn đón đỡ ở Jolene ngăn chặn đối thủ về sau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn ý thức được, tay trái của đối phương thụ thương. Hẳn là tại chiến đấu lúc bắt đầu, bị mình đánh cưỡi ngựa công kích đệ nhất kiếm lúc bị thương. Đánh giá ra đối phương cánh tay trái động tác không quá trôi chảy, dứt khoát vứt bỏ tháp thuẫn, hai tay cầm kiếm toàn lực tiến công đối thủ bên trái, ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu. Chương 92, nộ hỏa, thế cục chương 92, nộ hỏa, thế cục tiệm lôi chạm Jolene nhẹ chạm, mục tiêu trực chỉ đối phương đầu lâu. Lúc này trung môn mở rộng, lộ ra sơ hở. Tự tin lấy trên người mình hai tầng áo giáp đủ để ngăn chặn đối thủ chí mạng công kích, đồng thời cường đại tái sinh huyết mạch, có thể tại thụ thương sau cấp tốc hồi phục. Lý Ảm kỵ sĩ nhưng không có cùng đối phương đổi mệnh ý nghĩ, chống đỡ lên liệt diễm trưởng kiếm đón đỡ công kích, cái này vừa vặn trung Jolene như kế. Thế đại lực trầm nhảy chạm há lại đối phương có thể tùy tiện đón đỡ, lập tức liền đem đối thủ đánh bay, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Gia chỉ buôn lôi khải giáp Jolene tốc độ mau lẹ vô cùng, hóa thành nhất đạo tia chớp màu bạc lao thẳng tới đối thủ rơi xuống đất điểm, nhất kiếm bổ thương đối phương cầm kiếm nửa cái cánh tay. Tính cả bao cổ tay cùng xương cốt bị chặt đứt, chỉ còn một tia huyết đục cùng làn da gắn bó cùng một chỗ. Đến tận đây hai tên bạch ngân giai kỵ sĩ thắng bại đã phân, mất đi vũ khí Lý Ảm kỵ sĩ ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Jolene tay cầm rộng kiếm đại lực chém ngang, nhất đạo ngân quang lướt qua, Lý Ảm kỵ sĩ nửa bên đầu tính cả sừng châu mũ giáp bị gọt phi, triệt để tử vong. Giết chết đối thủ về sau, Jolene cấp tốc sách thượng hôi bản cưới trên chiến mã, đánh tới hướng phía chiến trường. Một tam giai trọng giáp kỵ binh gia nhập vào quy mô nhỏ chiến trường, đối với địch nhân tâm lý cùng trên sinh lý, không thể nghi ngờ đều là đả kích cực lớn. Xá lân khoan kiếm những nơi đi qua, tàn chi cùng không biết tên đầu lâu bay loạn, phun ra huyết dịch nhuộm đỏ Jolene trên thân áo giáp. Địch nhân phản kích tại Jolene ngân sắc bản giáp cùng hôi thuẫn trước mặt lộ ra như thế buồn cười lại bất lực. Sĩ khí cấp tốc sụp đổ, còn lại mười mấy tên cường đạo quay người thoát đi, lại bị sau lưng lính đánh thuê cùng các binh sĩ từng cái đội kịp, toàn diệt đối thủ. Chiến đấu kết thúc, truy kích Jolene cưỡi chiến mã trở về, cố lệnh người cái kia run rẩy sát khí còn chưa triệt để dập tắt. Những nơi đi qua, binh sĩ cùng các dòng binh xa xa tránh ra thân hình. Binh sĩ dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem nhà mình thống lĩnh, mà các dòng binh ánh mắt thì là sợ hãi thật sâu, liên đối cờ Claudio cũng nhịn không được run rẩy một chút. Cấp tốc quét dọn chiến trường. Jolene cố gắng khắc chế mình sát lục dục vọng. Cuối cùng trải qua kiểm kê, phe mình bỏ mình 8 người, nó chung Hắc Lâm trấn binh sĩ 3 người, du chuẩn dòng binh đoàn lính đánh thuê 5 người. Thụ thương không phải số ít, có mười mấy người, bao quát thoái cốt giả sam, mạo hiểm tiểu đội còn lại 3 người ngược lại là không bị thương tích gì. Jolene sắc mặt tâm trầm, hận không thể lại giết Lý Ảm kỵ sĩ một lần, những binh lính này đều là dân binh doanh bên trong tay chân huynh đệ. Thu liễm các minh đệ thi thể, tăng tốc hành quân. Dòng binh đoàn trưởng một mặt nặng nề đi tới, đại nhân, muốn tới sở ta chấn xử lý một chút thương thế sao? Jolene do dự một chút, kiên quyết nói, không muốn tại sở ta chấn lưu lại, trước dùng dược để xử lý vết thương, sau đó tốc độ cao nhất trở về Hắc Lâm chấn. Các ngươi cưỡi chiến mã chạy về trên chấn, để lãnh chúa đại nhân phái binh tới tiếp ứng chúng ta. Là đại nhân. Jolene ra lệnh, các tên nhanh cưỡi lên chiến mã đi trước một bước. Chi này cường đạo đoàn trang bị 10 phần tinh lương, lại là tại mảnh đất này giới tao ngộ mai phục, cái này khiến Jolene rất khó không đi hoài nghi một chút cái khác. Các binh sĩ cởi xuống những cường đạo này trên thân vật phẩm có giá trị, sau đó dắt ngựa thất cùng xe bỏ ra tốc đi đường. Sau một ngày, Jolene bọn người nhìn thấy không trung phi hành băng xương á long, để dòng binh đoàn người giật nảy mình. Đừng sợ, đây là chúng ta lãnh chúa nuôi nốt ma thú. Cỡ lao đi ố cùng bà di bọn người sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, Hắc Lâm chấn lãnh chúa dưỡng một đầu cự long. Đi cơ gieo hạ xuống, cùng Jolene chào hỏi sau liền cất cánh rời đi. Lại qua đường ngày, rốt cục nhìn thấy Hắc Lâm chấn bị binh, đủ lộ cởi á long tự mình dẫn đội đến đây tiếp ứng, đi theo phía sau gần trăm tên võ trang đầy đủ binh sĩ. Rốt cục an toàn. Một đoàn người rốt cục buông lòng xuống. Sở ta chấn, nội thành toàn thành. Trong thư phòng, Hayes tử tức rất hỏng tất cả vật phẩm, ngay cả thị nữ cùng nô bộc đều thành hắn phát tiết nộ khí đối tượng, lọt vào tử tức đánh đập, bị đánh gần chết kéo ra ngoài. Một kỵ sĩ đứng tại thư phòng xó xỉnh bên trong, lặng lặng nhìn xem Hayes tử tức phát tiết nộ hỏa. 40 người, ngay cả Lý Ảm. Phát tiết hoàn tất Hayes tử tức có quắp tại trên chỗ ngồi, kịch liệt thở hổn hển. Cùng ngày, Lý Ảm chậm chạp không có tin tức truyền đến, Hayes tử tức lúc này phái ra binh sĩ tiến đến trinh sát. Kết quả tại chiến đấu hiện trường phát hiện 41 cỗ tàn thi. Sở ta chấn binh sĩ tổng số cộng lại cũng bất quá 5-600 tên, một chút mất đi gần 1/10. Binh sĩ không có thể tiếp tục chiêu mộ, bỏ mình 4 cái nhị giai chiến sĩ cùng tam giai lì ả mới khiến cho Hes tử tức cảm thấy trái tim một trận bắt đau. Phải biết toàn bộ tử tức lính tổng cộng cũng mới 3 tên bạch ngân kỵ sĩ, tại lãnh chúa xem ra, lì ảm kỵ sĩ giá trị xa so với 40 người binh sĩ muốn chân quý phải thêm. Lao ra, tờ đến rồi. Một thị nữ run run siêu siêu tiến đến bẩm báo, run dậy thân thể xem ra 10 phần sợ hãi. Để hắn tiến đến. Hes tử tức bỏ qua nàng, cũng không phải là lửa giận trong lòng đã lắng lại, mà là kiệt lực. Tờ chính là nô lệ thị trường chủ nô, một đôi mắt tam giác 10 phần làm người khác chú ý, bên hông quấn quanh lấy đại biểu thân phận roi ra. Chủ nô sắc mặt nhẹ nhõm đi vào thư phòng, nhìn thấy một mảnh hỗn độn gian phòng mới ý thức tới không đúng, sắc mặt nghiêm túc. Tử tước đại nhân, chưa an. Nhìn thấy chủ nô, Hayes tử tước nộ hỏa lại bị câu lên. Bất quá trở ngại đối phương phía sau đại nhân vật, cố nén hạ nộ hỏa, thanh âm trầm giọng nói, Hắc Lâm Trần có phải hay không lại ở chỗ của ngươi hạ một nhóm nô lệ đơn đặt hàng, không cho phép bán nô lệ quá khứ. Chủ nô tở sắc mặt âm trầm xuống, không hề cố kỵ đứng tại sau lưng hệ tử tước kỵ sĩ. Tử tước đại nhân đây là muốn nghệ đại nhân sinh ý. Đừng quên, sở ta chấn nô lệ thị trường thế nhưng là có một phần của ngươi, ngươi không muốn kiếm, chẳng lẽ còn nghĩ không để đại nhân kiếm sao? Chủ nô lại dám ở trước mặt chất vấn một công quốc quý tộc tử tước, nguyên nhân tự nhiên là phía sau có đại nhân vật chỗ dựa. Trang diện một chút rơi vào trầm mặc, hệ tử tước mặt mũi có chút xuống đài không được. Tử tước đại nhân đã muốn làm Hắc Lâm chấn, không bằng nghĩ cái cớ xuất binh, lại khơi thông một chút bá tước đại nhân quan hệ bên kia, dạng này công quốc cũng sẽ không truy đến cùng. Về phần nô lệ thị trường đơn đặt hàng, tử tước đại nhân vẫn là không muốn thăm dò, coi như ta đồng ý, đại nhân cũng sẽ không đồng ý, ta cũng không muốn rơi đầu. Chủ nô thái độ mềm một chút, cho đối phương một cái đề nghị làm bậc thang. Người đi về trước đi. Hay S tử tước phất phất tay, nghĩ đến nô lệ thị trường phía sau rắc rối quan hệ phức tạp, vẫn là bình tĩnh lại, từ bỏ cái này kẹp lại Hắc Lâm chấn cổ ý nghĩ. Về phần giống chủ nô nói tới, mượn cớ xuất binh Hắc Lâm chấn, trước mắt đồng dạng không thực tế. Lấy bây giờ sở ta chấn tài chính điều kiện, nhưng không cách nào lấp đầy bá tước đại nhân vụ. Một khi câu lên đại nhân khẩu vị, sở ta chấn có thể so sánh Hắc Lâm chấn còn mỹ vị hơn phải thêm. Lại thêm rủ xéo đại công quyết định gia nhập thú nhân chiến trường, đoán chừng lãnh địa xuất binh điều phối lệnh rất nhanh liền có thể xuống tới. Hiện tại thế cục phức tạp cái này, thực tế không nên gây nên chiến tranh, lập tức để hệ tử tức đầu đau. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại khắp nơi bị hạn chế. Giờ dù mòn năm tước, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 93, báo thủ, khinh khải giáp chương 93, báo thủ, khinh khải giáp hệ tử tước, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh chúa trong thư phòng, nghe xong Jolen giảng thuật toàn bộ quá trình, đủ lộ bộ mặt tức giận. Chi này cường đạo đoàn phòng cụ cùng vũ khí đã mang trở về, trải qua thợ rèn cả xì ổ kiểm chắc, so với lãnh địa chế thức giáp ra còn muốn tinh lương. Mặc dù kiểu dáng không đồng nhất, bất quá thông qua rèn đúc chi tiết đến xem, có thể là đến từ cùng cái tiệm thợ rèn. Đồng thời mơ hồ có mình đạo sư nhất mạch rèn đúc thủ pháp. Tăng thêm bọn cường đạo tiên hướng về quân đội phong cách chiến đấu, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng sở ta chấn. Mặc dù trước mắt còn không có chứng cứ rõ ràng, bất quá đủ lỗ cũng sẽ không cứ như vậy được rồi, đã phái ra thủ hạ vụng trộm ẩn nút tiến về sở ta chấn điều tra tình báo. Nếu thật là hệ tử tức dưới chúng người, ăn thiệt thòi lớn như thế, ta không tin hắn sẽ thờ ơ. Chúng ta lặng lặng quan sát, chờ chính hắn lộ ra chân ngựa. Chỉ cần có thể xác định lên mai phục cái này cùng sở ta chấn có quan hệ, đủ lỗ cũng không quan tâm chân chính sai sử người là ai, tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Jolen, bỏ mình binh sĩ dựa theo nhất quán gấp đôi tiền trợ cấp cho, về phần cái kia du chuẩn dòng binh đoàn bỏ mình mấy tên lính đánh thuê cũng là như thế. Kỵ sĩ gật đầu đáp ứng. Đại nhân, lần này nếu như không phải cờ lao đi ô thuần dưỡng mấy đầu du chuẩn sớm phát hiện, chúng ta cũng không có cách nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như vậy chiến đấu kết quả chưa chắc là cái dạng này, lần này hắn có thể tính lập xuống đại công. Còn có mạo hiểm tiểu đội mấy người lập xuống chiến công cũng không nhỏ, giết có 7-8 tên địch nhân. Jolen vì du chuẩn dòng binh đoàn cùng mạo hiểm tiểu đội thành công. Kia liền lấy danh nghĩa của ngươi, ngoài định mức tiến hành ban thưởng đi. Vâng, đại nhân. Đủ lộ cho là mình bình thường cũng không cùng những người này liên hệ, đem ân tình thuận nước đẩy thuyền cho Jolen. Trừ thuê lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả lập công lớn ngoại, đủ lộ trước đó giao cho Jolen ma pháp quyển trục cũng phát huy ra to lớn hiệu quả. Phạm vi ma pháp viêm bạo thuật một chút liền đem không có chút nào phòng bị địch quân kỵ binh tan rã. Thậm chí để Jolen đối mặt tên kia đại kỵ sĩ lúc chiếm trước chiến đấu tiên cơ, từ đó thuận lợi giết chết đối phương. Ma pháp quyển trục, qua mấy ngày ta cho ngươi bổ nhiều hai tấm. Cảm tạ đại nhân. Viêm bạo thuật rất dùng tốt. Jolen khuôn mặt vui vẻ, lần này thế nhưng là xác thực thể nghiệm đến phạm vi ma pháp tại quy mô nhỏ chiến trường tác dụng. Mặc dù giá cả đắt đỏ, tiện tay quăng ra chính là 20-30 mai kim tệ không còn, bất quá lại đắt đỏ cũng không có dưới tay binh sĩ sinh mệnh chân quý. Chờ Jolen phục mệnh rời đi về sau, Đủ Lộ dựa vào trên ghế ngồi, chuyển động trong tay ma pháp giới chỉ. Lửa giận trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đôi con ngươi màu xanh lam để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Coi như xác định là sở ta chấn ra tay, hiện tại lãnh địa tình huống cũng không tốt làm to chuyện, đặc biệt là địch mạnh ta yếu tình huống dưới. Thương 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 tiệm thợ rèn trung, ca sĩ ổ cởi trần, lộ ra bắp thịt rắn chắc, điên cuồng gõ lấy thiết giáp bộ kiện. Hỏa tinh bày ra, sóng nhiệt cuộn cuộn, trải qua tạo hình, tôi vào nước lạnh, rèn luyện về sau, rốt cục hoàn thành bộ kiện chế tạo. Gọi tới học đồ hỗ trợ, đem chế tạo tốt giáp ngực, giáp lưng trở bộ kiện mặc vào mảnh xích sắt, một bộ ngân thạch mỏ chế tạo khinh khải giáp liền lắp giáp hoàn thành. Khinh khải giáp toàn thân màu xám bạc, màu sắc cùng Jolen kiên nghị bản giáp tiếp cận, bất quá thoạt nhìn không có nặng nề như vậy, nhẹ nhàng rất nhiều. Thực tế trọng lượng thì trọng chế thức giáp ra không ít, đại khái là 35 bảng tả hữu. Cả sĩ ổ tự mình mặc vào thân, tay cầm thiết chuyên nếm thử làm ra các loại động tác công kích. Cuối cùng là hoàn thành, có thể giao nộp. Đây đã là thứ 7 lần nếm thử, trước đó xuất hiện rất nhiều vấn đề nhỏ từng cái giải quyết. Cả sĩ ổ khởi khinh khải giáp, phất tay để học đồ đi xin phép lãnh chúa. Để một tên khác học đồ mặc vào sau lưng, cùng nhau đi tới dân binh doanh địa giao nộp. Dân binh doanh địa, theo đủ lộ cùng Jolen cuối cùng trình diện, liên quan tới khinh khải giáp chiến đấu khảo thí chính thức bắt đầu. Cắt làm đại đội trưởng, cũng là nhị giai trường mâu thủ, đối với tính linh hoạt yêu cầu tương đối cao, từ hắn mặc khinh khải giáp khảo thí. Đài luận võ bên trên, cắt tay cầm dài hơn 2 mét mâu, người mặc màu xám bạc khinh khải giáp, dưới đài vây một vòng lớn binh sĩ. Lan lộn, nhảy bọn, triệt thoái phía sau bước, cất bước một thứ, nhị liên một thứ, cắt thân thủ nhanh nhẹn làm ra đủ loại động tác, tốc độ nhanh đến để binh lính bình thường đều nhìn không rõ lắm. Trong không khí vang lên liên tiếp không ngừng bén nhọn tiếng xé gió, lưu lại nhiều đạo đột thứ tàn ảnh cùng mùi thương thượng thanh sắc đấu khí lưu lại tại trong con mắt lưu lại vết tích. Một phen khảo thí về sau, cắt ngừng lại, dưới đài nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay. Các đại nhân thân thủ tốt, đột phá tam giai bạch ngân thương binh ở trong tầm tay. nhất định phải ngay hôm nay. Dưới đài các binh sĩ hi hi ha ha, Lũ Lô cũng vỗ tay lên, cắt thời gian hơn một năm liền trưởng thành cho tới bây giờ trạng thái này, xác thực tương đương có thiên phú chiến đấu. Đương nhiên cũng cùng hắn đập hai bình chân quý dược tề có quan hệ, vậy nhưng tối thiểu là giá trị 200 mai kim tệ trở lên. Cắt từ trên đài nhảy xuống tới, đi tới hai vị đại nhân trước mặt. Đại nhân, tính linh hoạt rất tốt, cùng chế thức giáp da không có khác nhau rất lớn. Lũ Lô hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy để hắn cởi khinh khải giáp, treo ở trên giá gỗ, chuẩn bị tiến hành phòng ngự khảo thí. Ngươi tới trước thử một chút. Lũ Lô tiện tay chỉ một vị binh sĩ. Tên lính kia đi đến giá gỗ trước, rút ra bên hông đan thủ kiếm, trọng lực chém vào tại khinh khải giáp vai. Bang nhất đạo nột ngạt thanh âm vang lên, khinh khải giáp vai nhiều nhất đạo tiểu tiểu vết loãng, trong tay binh lính đan thủ kiếm cũng có chút cố nhận. Lần nữa tiến hành đại lực đâm tới, khinh khải giáp bị đâm ra một cái tay chừng đầu ngón tay lỗ thủng, bất quá đan thủ kiếm mũi kiếm cũng bật mèo. Rất tốt, các ngươi bên trên. Binh sĩ lui xuống dưới, tay cầm trường mâu cắt tiến lên. Lần thứ nhất đột thứ vô dụng đấu khí, một đạo tàn ảnh lướt qua, bén nhọn đầu mâu thành công đột phá khinh khải giáp phòng ngự, ước chừng đâm vào 7-8 cm vị trí. Lần thứ hai đột thứ vận chuyển lên thể nội tật phong đấu khí, mũi thương thành công đột phá nó hai tầng phòng ngự, từ phần lưng tấu ra. Một bên thợ rèn cùng học đồ sắc mặt có chút thay đổi, hơi có chút bối rối cùng ngưng trọng. Đủ lâu ngược lại là xem thường, lại không phải cái gì không thể phá vỡ phủ văn chiến giáp, ánh mắt ra hiệu một bên Jolene đi lên. Jolene thay thế cắt vị trí, tay cầm phụ ma xả lần quan kiếm. Suy nghĩ một chút, vẫn là thay thế thành trong doanh địa chế thức đan thủ kiếm, dùng phụ ma vũ khí chém phổ thông khinh khải giáp không được khảo thí hiệu quả. Chế thức một tay vũ trang kiếm tại Jolene một đôi đại thủ trùng, có vẻ hơi bỏ túi. Nhất đạo kiếm ảnh lướt qua, khinh khải giáp và táo trực tiếp đứt gãy, đồng thời Jolene trong tay đan thủ kiếm cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ, vỡ nát thành vài đoạn bay ra ngoài, tàn phiến kém chút làm bị thương một cái gần phía trước không may binh sĩ. Một lần nữa mang tới một thanh mới đan thủ kiếm, lần này Jolene chuẩn bị sử dụng đấu khí. Ngân sát hồ quang điện từ Jolene trong tay tràn ra, dần dần leo lên cả thanh đan thủ kiếm, chói hai dòng điện âm thanh để đủ lộ tính cả binh sĩ đều chỉnh tề cả lui mấy bước. Thiểm lôi chạm nhất đạo tia chớp màu bạc lướt qua, xung quanh chỗ đất trống trong nháy mắt giống như ban ngày trước mắt, các binh sĩ còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khinh khải giáp ứng thanh mà rơi tại mặt đất. Áo giáp từ đó bộ bị chỉnh tề mở ra, vết cắt vô cùng chân nhẵn. Jolene trong tay chế thức đan thủ kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, ngân sắc điện xạ tại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Dân binh thống lĩnh đi đến lãnh chúa cùng biểu lộ nghiêm trọng thợ rèn trước mặt, lộ ra hài lòng mỉm cười. Phòng ngự năng lực rất giỏi, so trước đó giáp ra mạnh lên mấy lần. Lời này mới ra, thợ rèn cuối cùng là lòng một đại khẩu khí, đi theo lộ ra tiểu dung. Đú lộ quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng cả CEO, tràn ngập hát thú vị nói, ngươi làm rất không tệ, 10 tháng nội chế tạo 200 bộ. Để tất cả binh sĩ tất cả đều thay đổi. Nháy mắt thợ rèn sắc mặt trở nên xanh xám. 10 tháng, 200 bộ. Coi như bây giờ tiệm thợ rèn có 10 cái học đồ, cái này 200 bộ khinh khải giáp cũng không biết muốn rèn đúc bao lâu mới có thể hoàn thành. Jolene rốt cục nhịn không được, hình thể như là một đầu cường tráng tông hùng, ở một bên ngửa đầu cười ha ha. Chương 94, điều phối lệnh, thương lượng chương 94, điều phối lệnh, thương lượng hoang dã ngoại, một chi mười mấy người đội kỵ binh ngũ ngay tại chậm rãi đi đường. Dẫn đầu kỵ sĩ hình thể cao lớn, mặc một bộ phẩm chất thượng giai hắc sắc bản giáp, bất quá ngày càng mập mạp hình thể để hắn chen tại bản giáp nội có chút khó chịu. "Ti, muốn tới đi." Mập mạp kỵ sĩ hỏi thăm bên cạnh kỵ sĩ, tên này kỵ sĩ nhìn về phía mập mạp kỵ sĩ đấy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng lại không thể không gạt ra khuôn mặt tươi cười. Ti kỵ sĩ từ trong ngực móc ra một trương da dê địa đồ, ngắm thêm vài lần sau nói, "Xe vợ rút đại nhân, Hắc Lâm cái kia trấn ngay tại phía trước, muốn ta nói, loại này lạc hậu địa phương còn có thể phái ra cái gì binh sĩ, tinh khiết ra chiến trường chịu chết thôi." Mập mạp kỵ sĩ không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, lời nói này đến, không có những này góp đủ số tạp thoái, chiến trường kia liền nên đến phiên chúng ta thượng, chẳng lẽ ngươi muốn đi đối mặt những cái kia ăn người lục bị quái? Lời này để tỷ dùng mình một cái, vội vàng nói không dám. Gần nửa ngày về sau, chi này mười mấy người kỵ binh đoàn sắp tới Hắc Lâm trấn ngoại. Xa xa nhìn thấy ngay tại kiến thiết bằng đá tường thành, làm được khí thế ngất trời số lớn nô lệ, cùng ở cửa thành ra vào thương đội cùng các mạo hiểm giả, bọn kỵ binh có chút biểu lộ ngốc trệ. Đây là Hắc Lâm trấn, ngươi có phải hay không mang sai đường? Mập mạp kỵ sĩ có chút không thể tin được. Tỷ kỵ sĩ lật ra địa đồ, lần nữa nhìn qua, có chút không quá xác định. Đi, đi qua nhìn một chút. Mập mạp kỵ sĩ sẽ vợ rụt dẫn theo bọn kỵ binh tới gần, rất sắp bị tháp quan sát thượng binh sĩ phát hiện. 30-40 tên võ trang đầy đủ binh sĩ trốn ở cửa thành về sau, tùy thời chuẩn bị đóng cửa thành, một tiểu đội trưởng xa xa kêu dừng bọn hắn. Các ngươi là ai? Tiến Hắc Lâm trấn cần nộp lên trên vũ khí. Mập mạp kỵ sĩ không có phản ứng gì, một bên tỷ kỵ sĩ bắt đầu giận mắng, mù mắt chó của các ngươi, đây là Senegal sắc phong chính thức kỵ sĩ sẽ vợ rụt đại nhân, mau để cho các ngươi nam tước đại nhân tới nên đón. Dân binh tiểu đội trưởng bị mắng về sau, vội vàng để người đi thông chi lãnh chúa cùng thống lĩnh. Ý thức được những kỵ binh này khả năng thật là Senegal đại nhân vật, tiểu đội trưởng không dám ngăn cản, thả bọn họ tiến vào trong trấn, bất quá điều động mấy chục tên lính xa xa đi theo để phòng bất nhất. Đây thật là Hắc Lâm trấn. Tiến trấn về sau mập mạp kỵ sĩ cùng tỷ càng là hai mặt nhìn nhau lên, cùng còn lại tiểu trấn so ra, Hắc Lâm trấn tuyệt đối coi là màu mỡ phồn hoa, so với sở ta trấn cái kia cũng kém bao nhiêu. Trên nửa đường, chạy đến Jolene kỵ sĩ cưỡi chiến mã, dẫn theo binh sĩ, vừa bạn cùng chi kỵ binh này đội gặp mặt nhau. Vị đại nhân này, ta là Hắc Lâm trấn chính thức kỵ sĩ Jolene, xin hỏi các hạ là vị nào? Đi tới Hắc Lâm trấn có gì chỉ giáo? Jolene quan sát một chút đối phương, từ chi này tinh nhuệ kỵ binh trên thân vũ khí trang bị đến xem, rất có thể là thật, cục màn ba tức chiến trường điều phối lệnh đến. Đối phương đồng dạng tại quan sát Jolen, Jolen không che giấu chút nào mình cường giả khí tức, liền kém phủ thêm buôn lôi khải giáp. Mập mạp kỵ sĩ là chủ sự tình, nhãn lực độc đáo tự nhiên không kém, đối mặt Jolen thái độ cùng những cái kia cấp thấp binh sĩ hoàn toàn tương phản. Nguyên lai là Jolen kỵ sĩ, ta là Senegal sắc phong chính thức kỵ sĩ sẽ vợ rút, thu được bá tước đại nhân mệnh lệnh, đến đây ban bố chiến trường điều phối lệnh, xin hỏi quý trấn lãnh chúa đại nhân ở đâu? Mập mạp kỵ sĩ thái độ khách khí, Jolen tự nhiên cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sẽ vợ rút đại nhân, mời đi theo ta, mời tới bên này. Jolen điều khiển lấy chiến mã quay thân, mập mạp kỵ sĩ kẹp chặt bụng ngựa, đuổi kịp hắn. Dọc đường, hai người bắt đầu kéo chút giao tình, lẫn nhau tìm hiểu lên bối cảnh. Tiểu trấn diện tích dần dần tại quyết trương, bởi vậy đến lãnh chúa phủ đệ có đoạn khoảng cách, để trong lòng hai người có cái ngọn nguồn. Lãnh chúa phủ đệ ngoại, Jolen cùng mập mạp kỵ sĩ xuống ngựa. Sever rút phất phất tay, khiến người khác tại viện tử hầu mang lên tỷ kỵ sĩ tiến vào. Hai người là đội kỵ binh bên trong duy hai chính thức kỵ sĩ. Có là khác nhau, Sever rút có mình đất phòng, mà tỷ kỵ sĩ chỉ có kỵ sĩ danh hiệu, không có tư nhân lãnh địa, bởi vậy địa vị thấp mập mạp kỵ sĩ một đầu. Hai tên kỵ sĩ đến thăm còn không đáng đến đủ lộ nam tức tự mình nên đón, Jolen dẫn theo hai người tiến vào đại khách sảnh. Sớm đã chờ đủ lộ cùng Andy nội chính quan lúc này mới đứng dậy nên đón, lẫn nhau chào hỏi. Jennifer, đi để tiểu quán đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, nắm chặt chính lên, lên trước rượu ngon. Andy quản gia phất phất tay, để thị nữ tiến đến ăn bài. Nhập tọa về sau, mấy người bắt đầu trò chuyện lên một chút tạm nghe. Đủ lộ nếm thử tìm hiểu bây giờ ạ bị hoang nguyên chiến trường tình huống, mặc dù cách Hắc Lâm trấn cách xa vạn dặm xa, bất quá hiểu rõ nhiều một chút tình huống cuối cùng là lo trước khỏi họa. Mập mạp kỵ sĩ ít nhiều hiểu rõ một chút chiến trường tình huống, cũng không có che giấu. Chiến tranh thật sự là tàn khốc, lại sẽ có bao nhiêu vô tội công quốc binh sĩ gia đình phát thoái, bọn này đáng chết dã man thú nhân, nên toàn bộ đưa đi thấy chúng nó tiết tổ. Đu đồ giả mù sa mưa thở dài. Nam tước đại nhân thật sự là một nhân từ lãnh chúa. Mập mạp kỵ sĩ một bộ ta tin bộ dáng. Bốn người giao bôi tiếp chén nhỏ, rất nhanh không khí liền nhiệt liệt, ngay sau đó chủ đề từ chiến tranh tàn khốc chuyển biến đến các thức giải trí chuyện lý thú đi lên. Bao quát một chút quý tộc ở giữa bắt quái, lại có cái nào công quốc tử tức bị mang lên nón xanh, phu nhân sinh ra thế mà là cái lục bì. Hoặc là cái nào bá tước tiên kim chưa lập gia đình đã lớn bụng loại hình, để mấy người nhịn không được cười to lên, trong không khí tản lấy khoái hoặc khí tức. Rất nhanh trong tiểu quán gia tốc đưa tới đồ ăn rốt cục hiện tới, bày ra tràn đầy một bàn lớn. Quả nhiên mập mạp kỵ sĩ là một cái hưởng thụ ăn uống chi dục người, nóng hôi hổi đồ ăn thêm đá thoải mái rượu dùng, để đi đường gặm hai ngày lương khô sẽ vợ rụt kém chút khóc lên. Cơm nước non nê, sẽ vợ rụt cũng rốt cục nói tới chính sự. Nam tước đại nhân, đây là cột mạn bá tước tự mình ký tên chiến trường điều phối lệnh, còn hy vọng quý lãnh địa có thể tại thú nhân chiến trường ra một phần lực bảo vệ chúng ta mỏ dịp công quốc. Mập mạp kỵ sĩ biểu lộ trở nên nghiêm túc, từ trong ngực móc ra một phần kiểu dáng tinh mỹ quyển trục, đưa cho đủ lô. Đủ lô 10 phần trang trọng hai tay tiếp nhận, giải khai trên quyển trục dây nhỏ, mở ra sắp phòng, đem tấm da dê trương bày ra mở. Gây nên dở dùm bọn nam tước, thú nhân vương quốc xuất binh xâm phạm, xâm lấn ta công quốc cạ bị hoang nguyên, ý đồ cướp bóc tân thành cả bọn. Làm ngươi điều phối một chi không thấp hơn 30 người binh lính tinh nhuệ, giao cho sẽ vợ rụt kỵ sĩ lao tới chiến trường, vì mọi dịp công quốc tận một phần lực. Công quốc phệ lịch của mạn bá tức thân bút. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, đủ lô đáy mắt toát ra một tia miệt thị không có biểu lộ ra. Cái này 30 người binh sĩ danh ngạch, nhất định là căn cứ 2 năm trước Hắc Lâm trấn tình huống an bài, vừa lúc cho bây giờ Hắc Lâm trấn chui chỗ trống. Trước đó Hắc Lâm trấn chỉ có 400 nhân khẩu, dân binh đội đều không có 30 người, chỉ có 20 người. Dựa theo đủ lộ đoán chừng, sở ta trấn cái kia điều phối binh sĩ hẳn là không thấp hơn 200, thật đúng là phải đại xuất huyết. Không trải qua có chính sách, dưới có đối sách, lại có cái nào lãnh chúa sẽ đem lãnh địa bên trong binh lính tinh nhuệ phái đi tiền tuyến chịu chết. Bình thường đến nói, chỉ cần danh ngạch đạt tới, không nên quá qua loa liền không có vấn đề, đây đã là các quý tộc chung nhận thức. Đủ lộ đồng dạng không có tính toán phái ra trên trấn dân binh dự định, chỉ cần có thể qua sẽ vợ rụt kỵ sĩ cửa này, giao phó bộ dáng gì binh sĩ đều không trọng yếu. Đủ lộ quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên nội chính quan. Andy hiểu ý, lập tức móc ra hai túi tiền, đặt ở sẽ vợ rụt kỵ sĩ cùng tỷ kỵ sĩ trước mặt. Nam tước đại nhân, đây là. Mập mạp kỵ sĩ vẫn còn giả bộ ngốc, đồng thời điên điên túi tiền, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Kinh nghiệm phong phú hắn thông qua trọng lượng liền có thể đánh giá ra trong túi tiền hẳn là có 20 mai kim tệ. Đủ lộ khẽ cười nói, sẽ vợ rụt đại nhân đừng hiểu lầm. Đầy đủ nhân thủ ngày mai liền có thể giao phó đến ngài trên tay. Sẽ vợ rụt đại nhân không ngại cực khổ từ Senegal chạy đến, đây là Hắc Lâm trấn một điểm tâm ý thôi, cho các đại nhân phụ cấp một chút chân gia phí. Chương 95, 9 thành 9 hàng mới chương 95, 9 thành 9 hàng mới ngày kế tiếp, chủ nô tờ bắt nô đội, lôi kéo nhóm đầu tiên hơn 800 tên nô lệ đi tới Hắc Lâm trấn. Nhóm này nô lệ vẫn là góp hai cái tiểu trấn nô lệ thị trường mới góp đủ số lượng. Dẫn đội vẫn là lần trước tên kia bắt nô đội thủ lĩnh, thời gian qua đi tiếp cận 1 năm lần nữa đi tới Hắc Lâm trấn. Hộ tống nô lệ bắt nô đội thành viên có 200 người. Cùng trước mắt Hắc Lâm trấn binh sĩ tổng số tiếp cận, bị ngăn tại ngoài cửa thành. Lần này đủ lộ không có lộ mặt, đem nô lệ giao tiếp công việc thả cho Andy cùng Jolen đi làm. Quá trình 10 phần thuận lợi, Jolen quan sát được bắt nô đội thủ lĩnh cùng chủ nô tờ tướng mạo có chút tương tự, phán đoán hai người hẳn là có thân nhân huyết thống mang theo. Cũng đánh qua 2-3 lần quan hệ, Jolen trực tiếp hỏi đối phương quan hệ của hai người. Tờ là ta thân thúc thúc, bất quá hắn tuổi tác cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi, luôn lấy thân phận để ép ta nhìn hắn khó chịu thật lâu. Bắt nô đội thủ lĩnh nhà danh thượng cấp, Jolen ngược lại là lời từ hắn trung cảm thấy hai thúc cháu quan hệ phải rất khá. Nhóm thứ hai nô lệ từ địa phương khác rút đi tới khả năng qua được cái thời gian nửa tháng. Thủ lĩnh giải thích một chút, Jolene biểu thị không có gì đáng ngại, vừa lúc lãnh địa cũng cần một chút thời gian, đến phân phối những này nô lệ làm việc, thuận mang cho bọn hắn nói một chút quý củ. Ngoài thành, tại giao phó số dư lúc, bắt nô đội thủ lĩnh lén lén lút lút quan sát một chút xung quanh, phát hiện không ai chú ý về sau, trở tay đút cho Jolene một tờ giấy. Đã không có vấn đề, Jolene kỵ sĩ, lần sau tạm biệt. Tạm biệt. Thủ lĩnh mang theo bắt nô đội rời đi, Jolene mặc dù trong lòng kinh ngạc, vẫn là sắc mặt như thường đem tờ giấy nhét vào trong ngực. Nhóm này giao phó hơn 800 tên nô lệ, bị các binh sĩ xua đuổi đến trên trấn nơi hẻo lánh nô lệ trong doanh địa. Toàn thân thối hoắc các nô lệ, tóc ngưng kết thành khối hình, lộn xộn sợi râu, vô luận nam nữ xem ra đều cùng kẻ lang thang không có khác nhau. Lo lắng bọn này dơ bẩn nô lệ sẽ tại trên trấn gây nên truyền nhiễm tính tật bệnh, ngay lập tức liền bị trấn nghị viên có lệnh người cạo đi các nô lệ tóc dài. Sau đó xua đuổi đi tắm rửa, đổi lại thượng sạch sẽ gọn gàng vải bố giáp y liền nô lệ doanh địa trên đất trống, các nô lệ lộn xộn ngồi dưới đất, có lệnh để binh sĩ cho nô lệ phân phát chút ít thức ăn và nước mát. Chờ bọn hắn ăn như hổ đói ăn hoàn tất về sau, giữa đất trống ở giữa, có liền tại mười mấy tên lính hộ vệ dưới, nhìn xem các nô lệ ngây thơ lại ánh mắt kính sợ, bắt đầu giảng giải trên trấn quy củ. Các ngươi những này đê tiện nô lệ nghe kỹ cho ta, đã đi tới Hắc Lâm trấn, đối các ngươi có 3 điểm yêu cầu. Thứ nhất, nghe lời. Thứ hai, nghe lời. Thứ ba, vẫn là nghe lời. Chỉ cần các ngươi nghe lời, cần cù chăm chỉ vì lãnh chúa đại nhân làm việc, mỗi ngày đều sẽ có đủ để các ngươi chắc bụng đồ ăn. Đồng thời không có phạm sai lầm tình huống dưới, chấm nhất 5 năm sau miễn trừ các ngươi nô tịch, để các ngươi trở thành Hắc Lâm trấn một viên. Nếu như nửa đường biểu hiện tốt đẹp còn có thể sớm, tốt, hiện trong các ngươi có công tượng, có thể giơ tay lên, mỗi tuần có thể ngoài định mức nhận lấy một viên ngân tệ lương tuần. Nhóm này nô lệ tư chất không tệ, cuối cùng có 18 danh tượng người giơ lên tay. Nói cách khác không sai biệt lắm mỗi hơn 50 người bên trong liền có một người nắm giữ một môn đơn giản cơ sở tay nghề, cái tỷ lệ này coi như không tệ. Có lý lúc này để các binh sĩ mang tới tương đối dày đặc quần áo cho bọn hắn phụ thêm, đồng thời đem bọn hắn điều ra, an bài mặt khác trụ sở, không dùng tại trong doanh địa cùng các nô lệ nhét chung một chỗ sinh hoạt. Rất tốt. Hiện tại trên trấn ngay tại chiêu mộ dân binh, đồng dạng có một viên ngân tệ lương tuần, chậm nhất một năm sau miễn trừ nô tịch khôi phục bình dân thân phận, thân thể khỏe mạnh người, cố ý trở thành dân binh nhất tay. Rất nhiều nô lệ nhao nhao giơ lên tay, rất nhiều đều làm không chỉ một năm nô lệ, nghe tới tại trên trấn chịu một năm liền có thể trở thành dân tự do, vô luận trở thành dân binh có bao nhiêu vất vả, nhiều nguy hiểm đều giá trị. Chính trong đám người một người thanh niên, tên là Mị Khổ lúc này giơ lên tay. Mị Khổ trước đó chính là một tên binh lính, bởi vì sau khi chiến bại không chết, bị bắt làm tù binh trở thành nô lệ, nhiều lần lưu vong, cuối cùng mới đến nơi này. Xem ra khổ tận cam lai. Trẻ tuổi Mị Khổ nguyên bản tĩnh mịch nặng nề trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc, đối sinh hoạt lại cháy lên hy vọng. Ngay tại con liền chuẩn bị đăng ký những dân binh này lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Một chi đội kỵ binh ngũ xông vào nô lệ doanh địa, cầm đầu chính là tới từ Senegal sẽ vợ ruột kỵ sĩ bọn người. Jolene cũng mang theo binh sĩ đi theo tại mập mạp kỵ sĩ bên cạnh nói đùa, hai người đối trong doanh địa nô lệ chỉ trỏ, một bộ kiểm kê hàng hóa thần sắc. Jolene kỵ sĩ, muốn thành niên nam tính, thể trạng không nên quá hư nhược, để tránh tử tại lao tới chiến trường trên đường. Mập mạp kỵ sĩ đưa ra yêu cầu. Một đoàn người đến đây, mục đích đúng là từ nô lệ trung rút ra 30 tên người ngạch, đến xung làm Hắc Lâm trấn binh sĩ, gia nhập vào thú nhân trong chiến trường đi. Sẽ vợ rút kỵ sĩ, bọn này dân binh liền để ngươi đến chọn đi. Jolene đem chọn lựa nô lệ nhân tuyển quyền lực cho đến đối phương. Nguyên nhân đầu tiên là cố ý giao hảo hắn. Nguyên nhân thứ hai là đã muốn đem cái này 30 tên nô lệ tiến đến thú nhân chiến trường chịu chết, làm cho đối phương chọn lựa tốt qua mình chọn lựa, để tránh tại trên trấn ác mình kỵ sĩ thanh danh. Phải biết tại lãnh chúa đại nhân cố ý tuyên truyền trùng, Jolene kỵ sĩ đã trở thành Hắc Lâm trấn kỵ sĩ có tiêu. Gia nhập vào dân binh doanh trùng, trở thành giống như Jolene kỵ sĩ không sợ binh sĩ, vì lãnh chúa đại nhân trả giá hết thảy là binh sĩ trí cao vinh dự. Cái này lý niệm có lẽ có ít người thông minh sẽ khịt mũi coi thường, bất quá chắc chắn sẽ có người tin, dù sao trên thế giới người bình thường cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy tại có khả năng tình huống dưới, Jolene vẫn là phải hơi yêu quý một chút lâm vũ, một chút tay bẩn sự tình sẽ để cho thủ hạ dân binh đội trưởng đi làm liền tốt. Đối với Jolene đề nghị này, mập mạp kỵ sĩ rất hài lòng, lúc này để dưới tay tỷ kỵ sĩ xuống ngựa tiến đến chọn lựa. Phải lớn cái. Mập mạp kỵ sĩ hơi nhắc nhở một chút, dù sao hắn về sau cũng phải về Senegal giao nộp, mặt ngoài công phu cũng phải làm đúng chỗ. Tỷ kỵ sĩ lúc này tỏ ra hiểu rõ, quả thực là từ gầy cho cả xương nô lệ trùng, chọn lựa 30 tên xem ra coi như là qua được. Trong đó Mị Khổ thình lình xuất hiện, trẻ tuổi nô lệ còn không biết sẽ phát sinh cái gì, một mặt mộng bức biểu lộ. 30 tên bị chọn lựa đến thằng xui xẻo đứng qua một bên, Jolene cưỡi trên chiến mã trước phát biểu. Bị chọn lựa đến may mắn nhóm, ta hiện tại tuyên bố, giải trừ nô lệ của các ngươi thân phận, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một Hắc Lâm trấn chính thức binh sĩ, sẽ đại biểu Hắc Lâm trấn tiến về phương Nam thành lớn bang, cả bọn đây chính là cái cực kỳ màu mỡ nơi tốt. Cái này 30 người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vừa tới Hắc Lâm trấn lại muốn đi, còn lập tức trở thành binh sĩ. Chỉ có tham qua quân Mỹ Khổ nghe tới cả một lúc, lại nhìn thấy cách đó không xa đội kỵ binh, phản phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi. Jolene để binh sĩ từ trong kho hàng chuyển đến 30 bộ chế thức giáp ra, ném cho cái này 30 tên không may tân binh. Dù sao về sau trên trấn đám binh sĩ sẽ lần lượt thay đổi ngân thạch mỏ rèn đúc khinh khải giáp, nhóm này chế thức giáp ra có lẽ về sau có thể trên chiến trường thời khắc mấu chốt cứu vãn một chút tính mạng của bọn hắn. Các hạ thật là một cái có thương hại mỹ đức kỵ sĩ. Mập mạp kỵ sĩ từ đấy lòng tán dương Jolene một câu. Jolene khẽ cười khổ, bàn giao bên cạnh đại đội trưởng. Vân, cho bọn hắn đăng ký một chút tính danh, lưu cái ngọn nguồn.
Vâng, thống lĩnh.
Dân binh doanh trung biết chữ binh sĩ không nhiều, Nguyên vừa vặn chính là trong đó một cái, cũng là Jolene dùng nhất thuật tay.
Chương 96, tờ giấy tình báo, ba tên thạch tượng. Chương 96, tờ giấy tình báo, ba tên thạch tượng cửa thành. Jolene tự mình đưa sẽ vợ rụt một đoàn người rời đi.
Jolene kỵ sĩ, nếu có đến Senegal nhất định phải tới tìm ta, mặc dù ta có mình đất phòng, bất quá ta trưởng kỳ đợi tại Senegal trong phủ đệ.
Trước khi đi, mập mạp kỵ sĩ một mặt chân thành tha thiết vỗ vỗ Jolene bả vai.
Sẽ vợ rụt kỵ sĩ, sẽ gặp lại.
Jolene đối với hắn cảm quan kỳ thật không sai, tăng thêm đối phương tại cột mạn bá tức dưới tay làm việc, cũng hẳn là thân tín loại hình, mới có thể được trao cho nhiệm vụ lần này, tiến về các thành trấn ban bố điều phối lệnh. Như thế một chuyến chạy xuống, chất béo nhưng là thật không ít, so Jolene tại Hắc Lâm trấn đợi hơn nửa năm đều bớt hơn nhiều. Trời chiều rơi xuống, một đoàn người ảnh tử bị mặt trời lặn kéo đến lao dài. Chờ thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau, Jolene cuối cùng nôn thở một hơi, lần này thú nhân trên chiến trường tam phương hôn chiến cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, Hắc Lâm trấn lại có thể an ổn phát triển. Nhớ tới buổi sáng lúc bắt nô đội thủ lĩnh nhét tờ giấy, Jolene sắc mặt biến hóa, vội vàng cưỡi chiến mã hướng lãnh chúa phủ đệ tiến đến. Trong thư phòng, Đũ Lỗ lòng bàn tay chăm chú nắm chặt tờ giấy kia, ma pháp hỏa diễm bốc lên, một chút đem trong lòng bàn tay tờ giấy cháy làm cho tàn. Tính cả Jolene đều là đằng đằng sát khí, dọa đến một bên hai tên thị nữ thân thể không tự chủ được run rẩy, thẳng đến Đũ Lỗ phất tay đưa các nàng đuổi ra ngoài.
Thật sự là cái này đáng chết tạp bái,
ta sớm muộn muốn tự tay bóp nát đầu của hắn.
Jolene nghiến răng nghiến lợi nói.
Tờ giấy bên trong tin tức là nô lệ chủ tờ thông qua chất tử truyền lại bí mật tin tức. Bao quát hệ tử tức nuôi dưỡng lấy linh cầu cường đạo đoàn một chuyện, cùng cái kia tam giai bạch ngân kỵ sĩ Liam tình báo.
Lần này trên chấn thương đội bị tập kích, hệ tử tức không có chạy.
Không đề cập tới Jolene ở một bên tràn đầy nổ hỏa, Đũ Lỗ nghĩ liền có thêm một tầng.
Chủ nô tại sao phải đem tình báo này truyền lại cho mình, đối phương không phải cùng hệ tử tức trên một cái thuyền sao?
Hoặc là đây là cái cạm bẫy?
Trải qua một phen suy nghĩ, Đũ Lỗ sơ bộ phán đoán đối phương bên trong xuất hiện mâu thuẫn, chủ nô mục đích cũng rất rõ ràng, muốn nhìn thấy mình cùng hệ tử tức đấu, sau đó từ đó thu lợi.
Chờ tìm tới cơ hội, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt.
Đũ Lỗ làm ra hứa hẹn, đem đuổi ra ngoài Jolene.
Hắc Lâm trấn, nghị hội sảnh.
Đũ Lỗ ngồi tại lãnh chúa trên chỗ ngồi, lật xem báo cáo, nghe thuộc hạ rườm rà báo cáo nội dung, nghe được say sương ngon lành.
Ngồi phía bên trái Jolene không biết đêm qua lại đi đâu phong lưu, lúc này ngáp một cái, một bộ mệt rã rời dáng vẻ.
Jolene không e dè dáng vẻ để ngồi tại bàn gỗ đối diện trưởng trấn cùng trấn nghị viên mấy người, trong lòng lên khác tâm tư.
Bây giờ Hắc Lâm trấn bên trên, Jolene kỵ sĩ danh vọng phát triển không ngừng, ngược lại là lãnh chúa đại nhân hoàn toàn ẩn cư ở phía sau màn, trừ để nội chính quan ra lệnh bên ngoài, bình thường một chút tin tức cũng không có.
Tăng thêm Jolene kỵ sĩ nắm trong tay trên trấn tất cả vũ trang phòng giữ, từ thế lực thuộc tính đến xem, có loại lấy hạ khắc thượng cảm giác.
Nếu để cho Jolene biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ đối bọn này tầm mắt nhỏ hẹp người khịt mũi coi thường, trừ mình không ai biết biểu ca truy cầu.
Biểu ca cũng không nóng lòng quyền lực, hắn chân chính truy cầu chính là rộng lớn như đại hải thần bí thế giới ma pháp, quyền lực chỉ là truy cầu mục tiêu quá trình bên trong công cụ thôi.
Nhận đủ lộ ảnh hưởng, Jolene truy cầu cũng xa không chỉ là quyền thế, càng nhiều hơn chính là trở thành cái kia trí cao vô thượng ngũ giai thánh vực kỵ sĩ.
Bây giờ mỏ dịch công quốc thánh vực kỵ sĩ chỉ có vị kia, thủ hộ công quốc gần 200 năm, chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới kia, còn sợ không có quyền thế không thành.
Lãnh chúa đại nhân, xuân thu lương thực sản lượng đã ra, tại hạ cốc vật nữ thần bảo hộ, sản lượng so với trước 5 ngày mùa thu hoạch đề cao tiếp cận trường một thành, bình quân mẫu sinh tiếp cận 400 bang.
Nông vụ quan tin tức này để nghị hội trên bàn tất cả mọi người thần sắc hưng phấn lên, chỉ có Đủ Lộ mặt không biểu tình.
Cái này sản lượng so sánh tâm lý của hắn dự tính vẫn còn có chút thấp, bất quá tóm lại là càng ngày càng tốt.
Nghĩ đến mình chơi đùa luyện kim phân bón đã thất bại không biết bao nhiêu lần, Đũ Lỗ liền đáy lòng có chút bực bội.
Đã sản lượng đi lên, lương thực giá cả có cần hay không điều chỉnh?
Nội chính quan đưa ra đề nghị.
Mấy ngày nay ruộng lúa mạch bên trong lương thực dần dần thu hoạch, mau đưa kho lúa chất đầy. Andy nội chính quan nhìn ở trong mắt, đã để người tăng tốc tu kiến nhiều hai tòa kho lúa.
Trên trấn khí hậu khô ráo, lương thực xử lý thỏa đáng, cũng không quá cần cân nhắc mốc meo vấn đề.
Cho tới nay trên trấn lương thực giá cả cũng là chiếm khá cao. So với mẫu mỡ phương Nam quý tiếp cận 3-4 thành, Andy mới nghĩ đến điểm này.
Andy đại nhân, cái này không quá thích hợp đi, những năm này lương thực giá cả đều không thay đổi gì qua, huống hồ phương Nam đã bắt đầu đánh trận.
Cái thứ nhất mở miệng phản bác thế mà là bẹt nạt trấn trưởng, lúc này hắn một mặt nghiêm túc thảo luận vấn đề này.
Ta cảm thấy giá cả có thể thích hợp hàng vừa giảm, trong doanh trại rất nhiều binh sĩ gần đây khẩu vị rất lớn, có thể là tới gần nghề nghiệp bình cảnh, thường xuyên cần tự mình thiên vị mới có thể nhét đầy cái bao tử.
Các đại đội trưởng là cái thứ nhất đồng ý lương thực hạ giá. Dù sao chính hắn đều thường xuyên chạy đến tiểu quán thêm đồ ăn, cũng bị dưới đáy hỏa kế cân nhắc.
Ngân im miệng không nói, chỉ là âm thầm quan sát ở đây chỗ có người thần sắc.
Lương thực hạ giá, khả năng rất nhanh liền sẽ bị đám dân chấn đoạt xong, sẽ còn dẫn tới thương đội tranh đoạt. Ta cho rằng lương thực giá cả vẫn là không muốn điều chỉnh.
Mở miệng chính là nông vụ quan uy người bá, lao ra hỏa này sau khi nói xong còn trộm liếc một cái trưởng trấn.
Trên trận mấy người mỗi người mỗi ý, người sáng suốt liền nhìn ra được, lương thực giá cả liên lụy đến bọn hắn tự thân lợi ích.
Dỗ lên một bộ thần du thiên ngoại trạng thái, trong đầu nghĩ đều là tu luyện chiến kỹ, kỵ binh doanh. Cùng binh sĩ thay quân loại hình việc mặt lãnh.
3.
Đũ Lỗ đem báo cáo nhẹ nhàng hướng trên bàn gỗ, nghị hội sảnh trung lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Giá cả trước hạ xuống một thành, hàng năm căn cứ lương thực sản lượng thích hợp điều chỉnh là được, không muốn cùng quanh mình còn lại thành trấn lương thực giá cả chênh lệch quá lớn, lợi nhuận quá thấp tình huống dưới sẽ không dẫn tới thương đội số lớn thu mua. Về phần Phương Nam đánh trận cũng không có khả năng đi tới Hắc Lâm trấn rút đi lương thực, cách cả một cái công quốc đâu, điểm này tại năm nay không cần lo lắng. Đủ Lộ không nói nhảm trực tiếp đánh nhịp, bọn này sâu mọc trong lòng nghĩ gì Đủ Lộ trong lòng biết nhất thanh nhị sở, từng ngày liền nhìn chằm chằm những này cực nhỏ lợi nhỏ. Đúng đấy, nên hạ xuống giá cả, lãnh chúa đại nhân trí tuệ như là cao sơn đại hải rộng lớn. Ta đã sớm nói nên hạ xuống lương thực giá cả, đại nhân nhân từ không cần nhiều lời. Không phải mới vừa ngươi nói thượng điều chỉnh giá cách sao? Ngươi đánh rắm. Là ngươi nghe lầm. Trên bàn lại trở nên cãi nhau, ngay cả cấu kết với nhau làm việc xấu trưởng trấn cùng nông vụ quan đều đề nghị hạ giá, phản phất vừa rồi liền không có người phản bác đồng dạng. Một màn này để Đủ Lộ có chút bất đắc dĩ, dùng đốt ngón tay gõ gõ cái bàn, mới khiến cho ngông ngựa âm thanh yên tĩnh trở lại. Tranh thủ thời gian tiến vào kế tiếp để tài thảo luận, còn có hay không khác muốn báo cáo? Nếu như không có liền kết thúc. Ngay sau đó xây thành quan hạ tủ rổ báo cáo một chút tiến thiết tiến độ, sau đó đưa lên một phần danh sách, phía trên là từ nô lệ trung mới chiêu mộ 3 tên thạch tượng danh tự. Cần được đến lãnh chúa đại nhân nhậm chức phê chuẩn, mới có thể tiến nhập tòa thị chính làm việc, trở thành trợ thủ của hắn. Cái này nhưng làm Đủ Lộ tức nghiến răng ngửa, trước đó chờ một năm mới chiêu đến thạch tượng hạ tủ rổ, hiện tại một chút liền đến 3 cái. Dùng bút lông chim ký tên hạ danh sách, cuối cùng là hoàn thành lần này lãnh địa nghị hội cái cuối cùng để tài thảo luận. Vừa kết thúc, Đủ Lộ liền vô cùng lo lắng rời đi. Chương 97, Enzo hệ Pens tiền chương 97, Enzo hệ Pens tiền tiến đá trên đường phố, hai tên cưỡi chiến mã thân ảnh đi tới tiểu quán ngoại, tại tiểu bảo trước mặt ngừng lại. Phụ trách bên ngoài chiêu đãi tiểu bảo ngẩng đầu, chỉ thấy một người cầm đầu thân hình cường tráng, một đầu màu nâu tóc ngắn, bộ dáng trẻ tuổi, góc cạnh rõ ràng cầm tuyến nổi bật lên kỵ sĩ có chút lạnh lùng. Người mặc toàn bộ kỵ sĩ bản giáp, con đỏ sầm song thủ đại kiếm, đặc biệt là từng đôi mắt uy nghiêm cái kia, để tiểu bảo nhịn không được run rẩy một chút. Đi theo phía sau một 14-15 tuổi thiếu niên, hẳn là hắn tùy tùng loại hình. Từ kỵ sĩ vũ trang cùng dưới hông chiến mã, tăng thêm kỵ sĩ một bộ ta rất mạnh tư thái, tiểu bảo lập tức đánh giá ra đây là một đại nhân vật. Thầm nghĩ chất béo đến, vội vàng đụng lên đi Vân An, đồng thời cực kỳ thuận tay tiếp nhận chiến mã dây cương. Xem trọng. Thiếu niên tùy tùng tại bên hông khô quắt trong túi tiền móc ra 3 mai tiền đồng đưa cho tiểu bảo. Tiểu bảo trong lòng khinh bị nói quỷ nghèo trên mặt vẫn là gạt ra tiêu dung, được rồi hai vị đại nhân. Enzo Hempenstein, chính là tên này cao lớn kỵ sĩ danh tự, bên cạnh thiếu niên là hắn tùy tùng, tên là Liễu Lạc. Cảm tạ nhân vật lâu thư lưu cung cấp, hai người trực tiếp đi vào trong tử quán, nhẹ nhàng liếc nhìn một chút, sau đó đi đến đi lại. Nhìn xem trên tường đồ ăn món ăn, thiếu niên tùy tùng nhịn không được nuốt một chút nước bọt, lại sờ sờ bên hông túi tiền, trong lúc nhất thời buồn từ tâm tới. Enzo kỵ sĩ ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bất quá cục gọi cái bụng để hắn uy nghiêm giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, hai người chỉ chọn hai phần giá rẻ đồ ăn. Hai vị đại nhân, cần rượu sao? Tiểu bảo hỏi thăm. Không dùng. Enzo cự tuyệt, là cồn dị ứng sao? Không là, là đối nghèo khó dị ứng. Hai người tìm một trương tượng một bàn rượu ngồi xuống, Enzo giải khai con màu đỏ sầm rộng yếm, bỏ vào mặt bàn nơi nhỏ lánh. Không bao lâu, hai phần đồ ăn hiện tới, trong bàn ăn chỉ có hai mảnh cho bánh mì cùng hai viên tiểu khoai tây, không nhìn thấy ăn mặn ăn ảnh tử. Thời có vẻ cuốn bách đồ ăn cũng làm cho hai người ăn đến say sương ngon lành. Gặm gặm, thiếu niên tùy tùng phảng phất nghĩ đến cái gì, hốc mắt phím hồng. Cái này khiến Enzo kỵ sĩ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, an ủi, Liễu Lạc, đi theo ta để ngươi chịu khổ. Thiếu niên tùy tùng lắc đầu, vội vàng phủ nhận nói, không phải, Enzo đại nhân, ngài thế nhưng là liệt sư gia tộc cuối cùng bình băng, bây giờ lại chỉ có thể. Tùy tùng cũng không nói ra miệng, bất quá Enzo biết hắn nghĩ biểu đạt chính là khuất đủ, đây cũng không phải một loại mạo phạm, mà là đau lòng hắn. Enzo tổ tiên là cao quý tử tước, đằng sau nhận hãm hại, bởi vậy suy tàn, ngay cả lãnh địa đều mất đi. Mà Enzo kỵ sĩ tổ tiên đất phong, chính là sở ta chấn. Kia là hệ lão tử tức cùng thế hệ trước để bèn tiền ân đoán tình cửu, là người thắng hệ gia tộc thậm chí khả năng quên đi những chuyện này. Nhưng đối với liệt sư gia tộc đến nói, đây chính là lớn lao có đủ, tộc sử bị nhiều đời truyền thừa xuống dưới, đến nay đã có hơn 100 năm thời gian. Nhiều đời liệt sư chưa từng có quên báo thù, muốn thu hồi nên có vinh quang, nhưng hệ gia tộc có rất nhiều thủ đoạn, cái này hơn 100 năm đến liệt sư nhóm ngay cả bọn nước đều không có nhắc lên hai đóa. Bây giờ Enzo càng là nhất mạch đơn truyền, đã là liệt sư gia tộc người thừa kế duy nhất, kế thừa liệt sư danh hiệu, cùng gia tộc truyền thừa xuống dung lô hô hấp pháp. Liễu Lạc, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thu hồi hết thảy, đúc lại liệt sư vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Thiếu niên tùy tùng nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này hư vô mở mịt đồ vật không có quá đại khái niệm. Đem so sánh mà nói, Liễu Lạc không thể nào hiểu được chính là lấy đại nhân thực lực, làm sao lại hôn đến mức này. Kỳ thật Enzo kỵ sĩ thực lực cao cường, nhưng tự xưng tại thân phận quý tộc, không bỏ xuống được tư thái đi làm một bị người sai xử lính đánh thuê, cũng không nguyện ý phụ thuộc người khác. Lại thêm trong gia tộc còn sót lại tài phú có thể thỏa mãn hắn di vãng tập luyện võ kỹ điều kiện. Chẳng qua hiện nay cũng tới đến sơn cùng thủy tận dưới đáy, nghèo khó giải phóng hắn cố hữu tư duy. Lại thêm lần này linh cậu cường đạo đoàn tại sở ta chấn phụ cận xảy ra chuyện về sau, Enzo kỵ sĩ thông qua điều tra, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Bởi vậy lựa chọn đi tới Hắc Lâm trấn, nghĩ đầu nhập Hắc Lâm Nam tức dưới trướng, ý đồ mượn nhờ Hắc Lâm trấn lực lượng vì mình gia tộc báo thù. Chỉ cần có thể báo đến huyết ỉu, nghèo túng hùng sư nguyện ý tạm thời thấp cao quý đầu lâu. Rất nhanh, hai người liền ăn xong trong bàn ăn đồ ăn, cảm giác có chút khô khan, uống xong mình mang đến thanh thủy. Túi tiền thấy đáy, ngay cả da thú túi nước cũng thấy đáy, không còn một mảnh Enzo kỵ sĩ triệt để nghị thông suốt. Hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt, là thời điểm khổ tận cam lai. Dẫn đầu thiếu niên tùy tùng đi ra tử quán, Enzo kỵ sĩ trước khi đi, thuận mồm hướng Tiểu Bảo hỏi thăm một chút lãnh chúa phủ đệ vị trí. Nghe tới muốn đi lãnh chúa phủ đệ, Tiểu Bảo ánh mắt chuyển trượt một chút, cho bọn hắn chỉ một đầu đường vòng đi phương hướng. Tại hai người cưỡi chiến mã rời đi về sau, Tiểu Bảo vội vàng để người chạy tới báo cáo việc này. Hai người tại trên trấn quấn hơn phân nửa vòng về sau, quả nhiên là tìm tới lãnh chúa phủ đệ. Enzo kỵ sĩ quay đầu liếc mắt nhìn tiểu quán phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cổng có mấy tên binh sĩ tại trực ban, xa xa hô ngừng hai người. Enzo xuống ngựa tới gần, buông tay ra hiệu mình không có địch ý, xin hỏi Hắc Lâm trấn lãnh chúa đại nhân ở đây sao? Ta gọi là Enzo, có việc cầu kiến đại nhân. Cởi xuống vũ khí hậu tiến đi. Binh sĩ không tiêu ngạo không tự tin nói. Enzo cùng tùy tùng đem vũ khí cởi xuống, giao cho đối phương, sau đó tại hạ một tên binh lính dẫn đầu đi vào tiền viện. Đi thôi Lựu Lạc, lãnh chúa đại nhân hẳn là đã sớm đang chờ chúng ta. Enzo kỵ sĩ lời thề son sắt nói, bất quá hắn đoán sai, trong sân trở lấy không phải là hắn đủ lộ, mà là Jolene kỵ sĩ. Đây là Enzo cùng Jolene lần đầu chạm mặt, hai người hình thể tiếp cận, đều là một thân trang phục kỵ sĩ đóng vai, dù là cực độ nghèo túng Enzo cũng không có nghĩ qua muốn bán thành tiền mình kỵ sĩ bản giáp cùng vũ khí. Vừa chạm mặt hai người thần sắc đều nghiêm túc, đây là một loại từ nơi sâu xa không hiểu cảm ứng. Enzo kỵ sĩ ánh mắt uy nghiêm, như là một đầu vừa trưởng thành hùng sư. Jolene kỵ sĩ thì càng thêm tràn ngập gia tính, ánh mắt mang theo bạo ngược cùng không sợ. Kỵ sĩ, cho biết tên họ. Jolene khoát tay áo, để lính dẫn đường ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn Enzo, không nhìn thiếu niên tùy tùng. Enzo Hempenstein, tên hiệu cùng sư kỵ sĩ. Kỵ sĩ, là vị nào lãnh chúa sắp phong? Jolene hỏi thăm. Enzo kỵ sĩ há hốc mồm, không biết nên đáp lại ra sao. Lần này Jolene trong lòng rõ ràng, ánh mắt khinh miệt rêu cợt nói, xem ra là tự phong giã lộ kỵ sĩ, nguyên lai là cái ít ít ít. Enzo lúc này ánh mắt mang theo thượng một tia nộ hỏa, không hề cố kỵ là tại người khác địa bàn bên trên, trực tiếp phản trào phúng, cái kia cũng so một ít tạp mao kỵ sĩ mạnh hơn. Jolene đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy nhịn không được cười lên nói, rất tốt, lên một cái như thế có loại thi thể tách già chôn ở giã ngoại, lên một cái dám khiêu khích ta thân phận, cũng bị ta tay không xé được cổ. Enzo một bước cũng không nhường, trẻ tuổi hùng sư không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hai người không nói nữa, trong viện chiến y càng ngày càng đậm hơn, đỏ sầm hỏa diễm cùng ngân sắc hồ quang điện lặng lẽ tràn lan lên hai người nằm đấm. Tam giai bạch ngân kỵ sĩ. Jolene nhếch miệng cười, đây là hưng phấn tiêu dung. Chương 98, nhập đội, lưu kế chương 98, nhập đội, lưu kế hai đạo đồng dạng khôi nô cao lớn thân ảnh đụng vào nhau. Song phương đều không có sử dụng vũ khí, chủ yếu Enzo kỵ sĩ lôi kiếm bị cổng trực ban binh sĩ tịch thu, Jolene cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Nắm đấm cùng nắm đấm lẫn nhau vắng lai, quyền phong trong sân nhấc lên trận trận của phòng, thiếu niên tùy tùng đội vàng trốn đến xó xỉnh bên trong, để phòng bị ngộ thương đến. Đồng thời phủ đệ tầng 2 cửa gỗ khe hở bên trong, một viên con ngươi màu xanh lam vụng trộn quan sát tiền viện chung chiến đấu. Jolene một tay thiểm điện buôn lôi quyền ngân sắc hồ quang điện quấn quanh cánh tay, ra quyền tốc độ so đối thủ mau hơn rất nhiều. Enzo kỵ sĩ gia tộc đồng dạng có truyền thừa quyền pháp, một tay bạo viêm phái thể quyền thế đại lực trầm, tại dung nham đấu khí ra trì hạ, cùng Jolene thiết quyền đối bính không rơi vào thế hạ phong. Song phương giao thủ thời gian ngắn ngủi liền lẫn nhau vung ra mấy chục quyền, đều bị tránh né hoặc là cách cả lại. Thẳng đến Jolene một cái xúc thế vung quyền đem bức lui đối phương ra, mới xem như đánh gãy so tài. Enzo kỵ sĩ thở hổn hển, chính diện đối chiến mặc dù là thế cân bằng, bất quá đối phương thể phách quả thực như là ma thú, thể lực tại chiến đấu mới vừa rồi trung từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Tương phản mình trải qua một vòng đại bạo phát về sau, thể năng không thể tránh né bắt đầu hạ xuống. Bại. Vừa tới đến Hắc Lâm trấn liệt sư thứ một trận chiến đấu liền bại. Enzo đầy mắt không cam lòng, đối phương tuổi tác xem ra so hắn còn nhỏ một điểm, đây đối với hắn lòng tự trọng không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Jolene trên mặt ngay từ đầu thần sắc khinh thị đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên trịnh trọng rất nhiều. Mình thế nhưng là dùng qua liệp hùng dược tề cùng tự huyết dược tề, thể phách trải qua hai vòng thủy biến, tái sinh dược tề càng là có thể tăng lên cực lớn thể năng tốc độ khôi phục. Cái này đều bắt không được đối phương, thuyết minh thực lực của đối phương không kém chính mình. Mặc dù mình không có phụ thêm buôn lôi khải giáp, bất quá đối phương xem ra cũng là có gia tộc truyền thừa, chưa hẳn không có tương tự loại hình chiến kỹ. Đương nhiên đây chỉ là hai người quyền thuật bên trên giao phong, kiếm pháp cùng chiến kỹ thượng còn không có xác thực so tài qua, cụ thể thực lực cao thấp còn rất khó nói. Ta gọi Jolene, là Hắc Lâm trấn chính thức kỵ sĩ, đi theo ta, lãnh chúa đại nhân tại thư phòng. Jolene trên nắm tay ngân sắc hồ quang điện tiêu tán, bay người dẫn đường. Enzo kỵ sĩ đồng dạng xua tan dung nham đấu khí, hai nắm đấm hơi có chút run rẩy. Cái này Jolene kỵ sĩ có gì đó quái lạ. Tùy tùng cùng kỵ sĩ trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này, đi theo Jolene sau lưng. Ba người đi tới lãnh chúa thư phòng, nhìn thấy ngồi tại bàn đọc sách sau đủ lộ. Hai tên kỵ sĩ đứng trước bàn đi kỵ sĩ lễ, về phần thiếu niên thì một chân quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Kỵ sĩ, nói ra ngươi ý đồ đến. Đủ lộ phất phất tay, ra hiệu thị nữ đi dâng lên rượu, đồng thời đánh giá trước mắt khí độ bất phàm Enzo. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta tên Enzo Hempenstein, bây giờ còn chưa đến sắp phòng, đảm đương không nổi kỵ sĩ chi danh. Đến đây Hắc Lâm trấn, nghe nói lãnh chúa đại nhân ngay tại chiêu mộ nhân thủ, tại hạ tập luyện kỵ sĩ võ kỹ nhiều năm, chuyên tới để tìm nơi nương tựa đại nhân. Enzo kỵ sĩ trong miệng nói tìm nơi nương tựa, trên thân cái kia cố bất khuất khí thế vẫn là tương đối rõ ràng. Đủ lộ hiểu thành đối phương còn chưa tán thành mình, hoặc là nói còn chưa làm tốt thần phục người khác ý nghĩ. Hempenstein, liên sư gia tộc. Đủ lộ có thể xưng được là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với cái họ này có chút ấn tượng, rất nhanh liền từ trong trí nhớ lật tìm được. Enzo biểu lộ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cách hơn 100 năm còn có người chỉ dựa vào một cái dòng họ liền nhận ra mình gia tộc, trước mắt tuổi trẻ lãnh chúa không phải là thông kim bắc cổ lịch sử học giả không thành. Đúng vậy đại nhân, ta là trong gia tộc một tên sau cùng liệt sư kỵ sĩ, ta suốt đời tâm nguyện chính là khôi phục tiên tổ vinh quang. Enzo không có phủ nhận mình dòng họ, đối hắn hôm nay mà nói, đây là thứ trọng yếu nhất. Đem vinh quang đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, đây là rất nhiều kỵ sĩ bệnh chung. Giữa lúc trò chuyện, hai tên thị nữ bưng lấy mâm gỗ tới, phía trên chính là ba chén nước lạnh rượu rum, cùng một chén giá cả cao hơn nóng hồng trà. Hồng trà tự nhiên là cho đủ lộ, thi pháp giả không quá ưa thích ảnh hưởng lý tính rượu. Vừa rồi giao thủ qua Jolene cùng Enzo sớm đã khát nước, cảm ơn lãnh chúa về sau, bưng lên tượng một chén rượu đồn đồn đồn, thế mà uống một hơi hết một lít rượu. Thiếu niên tùy tùng không có kỵ sĩ như vậy phong khoáng, bất quá cũng uống hơn phân nửa chén, nuốt xuống ngon miệng băng thoải mái rượu rum về sau, hốc mắt lại có chút phím hồng. Như vậy liệt sư kỵ sĩ, vì cái gì muốn gia nhập dưới trướng của ta? Phải biết một tam giai bạch ngân kỵ sĩ, vô luận đi đến nơi nào, đều là các lãnh chúa thượng khách. Đủ lộ hỏi thăm đối phương chân thực ý đồ. Enzo sắc mặt do dự, tiếp lấy trở nên kiên quyết, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Mở miệng đem đuổi ra ngoài tùy tùng, ánh mắt liếc về phía hai tên thị nữ, ý tứ không cần nói cũng biết. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Đủ lộ đuổi thị nữ. Jolene kỵ sĩ, còn mời tránh một chút, ta có một cái tuyệt mật tin tức phải bẩm báo cho lãnh chúa đại nhân. Enzo kỵ sĩ đối Jolene khách khí nói. Không cần, Jolene là tâm phúc của ta tay chân, có tin tức nói thẳng chính là. Đủ lộ trực tiếp mở miệng khuyên can, nói đùa, để cho mình đơn độc cùng một không biết ngọn ngành bạch ngân kỵ sĩ khoảng cách gần chung sống một phòng, chẳng phải là tương đương với đem đầu người gửi tại trên người người khác. Enzo kỵ sĩ đóng lại cửa thư phòng, một mặt thần bí tiến đến trước bàn sách, nhỏ giọng nói, nghe nói quý lãnh địa thương đội tao ngộ linh cầu cường đạo đoàn tập kích, đại nhân nhưng biết cái này cường đạo đoàn ẩn giấu lai lịch. Ồ, Đủ lộ nhịn không được cùng Jolene nhìn thoáng qua nhau, giả bộ vẻ tò mò. Cái kia linh cầu cường đạo đoàn phía sau chủ nhân chính là bây giờ Hẻt Tử Tước, nói một cách khác, lần này hướng Hắc Lâm chấn thương đội động thủ người chủ sự sau màn chính là Sở Ta chấn chi chủ. Enzo kỵ sĩ nhắc tới Hẻt Tử Tước lúc hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nói đến kỳ diệu, đời này Enzo kỵ sĩ đều không cùng Hẻt Tử Tước tiếp xúc qua, chỉ là xa xa nhìn qua một chút, thế mà lại có cừu hận loại này sâu tận xương thủy. Nha. Đủ lộ biểu lộ bình thản, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Enzo kỵ sĩ vốn cho rằng đối phương sẽ giật nảy cả mình, không nghĩ tới là cái phản ứng này. Lãnh chúa đại nhân hẳn là không tin ta tin tức này. Ta tin, chỉ là tin tức này ta đã sớm biết. Đủ lộ thần sắc hơi có chút phức tạp, trong đầu suy nghĩ chính là Enzo kỵ sĩ vì cái gì biết tin tức này, lại vì cái gì muốn tiết lộ cho chính mình. Chẳng lẽ khắp nơi đều là cả bẫy? Làm Đủ lộ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Enzo lúc, Enzo mới lộ ra giật mình thần sắc, nguyên lai lãnh chúa đại nhân đang chất vấn động cơ của mình. Jolene đã lặng lẽ đi tới Enzo sau lưng, chiếm cứ ưu thế bị, một khi đối phương có gì đó quái lạ, ngay lập tức liền có thể đánh lén cầm xuống đối phương. Enzo kỵ sĩ đã không có đường lui, chỉ có thể đem liệt sư gia tộc cùng Hes gia tộc tù hận toàn bộ đỡ ra, xem như nhập đội. Một khi trước mắt tuổi trẻ lãnh chúa tiết lộ cho Hes tử tức biết, mình chỉ có thể bị ép đạp lên lưu vòng chi lộ. Cái gì tam giai bạch ngân kỵ sĩ, gặp được thành quy mô quân đội một dạng đến biến thành tàn khuyết thi thể. Lãnh chúa đại nhân không tin có thể đi điều tra, mặc dù quá khứ hơn 100 năm, bất quá đều là có dấu vết mà lần theo đại sự. Đủ lộ nhớ lại liên quan tới liệt sư gia tộc giới thiệu, chỉ có chút ít vài câu, cũng không có liên quan tới hai nhà ở giữa nội dung. Bất quá nói với hắn lời nói ngược lại là tin tưởng năm thành trở lên, thuộc về tạm thời có thể tin, đương nhiên bí mật vẫn là đến điều tra một chút. Liệt sư gia tộc thế mà là Sở Ta chấn chủ nhân đời trước, kia thật là quá tốt. Đủ lộ lộ ra nụ cười hài lòng, một cái mơ hồ mưu kế ở trong lòng cấp tốc thành hình. Chương 99, An Trí, ban thưởng chương 99, An Trí, ban thưởng một tam giai bạch ngân kỵ sĩ chủ động vi hàng, đồng thời gia tộc chuyển thừa còn để Đủ lộ có phù hợp lấy cớ mưu đồ Sở Ta chấn. Chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể đối Hes gia tộc khởi xướng tuyên bố, từ đó danh chính ngôn thuận phát động chiến tranh. Mặc dù thời cơ còn sớm, bất quá Đủ lộ cũng sẽ không lãng phí như thế một có thể dùng nhân tài. Cửa phòng một lần nữa mở ra, kỵ sĩ tùy tùng cùng thị nữ tiến đến, Đủ lộ cùng kỵ sĩ trò chuyện lên điều kiện. Enzo, thân phận của ngươi tương đối đặc thù, hiện tại không nên gióng trống khua chiêng đối ngươi tiến hành kỵ sĩ sắp phong. Bất quá đãi ngộ phương diện, lãnh địa vẫn là sẽ dựa theo chính thức kỵ sĩ quy cách tiêu chuẩn đến tính toán. Ngươi lương tuần là một mai kim tệ, cùng Jolene kỵ sĩ là một dạng, nếu như lập xuống công lao, sẽ có ngoài định mức ban thưởng, điểm này ngươi có hay không nghi vấn? Nghe tới một mai kim tệ lương tuần, tiểu tùy tùng mắt sáng rực lên, Enzo ngược lại là không có phản ứng gì, nhẹ gật đầu, biểu thị đối đãi ngộ này không có ý kiến. Các ngươi vừa tới đến Hắc Lâm trấn cũng không có trụ sở đi, ta sẽ để cho người an bài cho các ngươi nuôi lớn viện tử phòng ốc ở lại, đằng sau lại cho ngươi kiến tạo kỵ sĩ phủ đệ. Cẩn thận Đủ lộ các phương diện đều chiếu cố đến đối phương, Enzo kỵ sĩ lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, tiến hành đơn giản miệng tuyên thệ. Đương nhiên đây không phải công khai tuyên thệ cùng sát phòng, chỉ có Jolene cùng tùy tùng, thị nữ chứng kiến một màn này. Lấy kỵ sĩ danh nghĩa, ta Enzo hẹp bèn tiền tuyên thệ hiệu trung Đủ lộ giờ dùng mòn năm tước, đại nhân ý chí chỗ hướng, chính là ta mũi kiếm chỗ hướng. Đủ lộ đi đến Enzo trước mặt, dùng bàn tay chống đỡ lấy đối phương đỉnh đầu màu nâu tóc ngắn. Lấy Hắc Lâm chấn lãnh chúa chi danh, ta tiếp nhận ngươi hiệu trung. Đơn giản tuyên thệ qua đi, Jolene cùng thiếu niên tùy tùng nhẹ nhàng vỗ tay lên. Đủ lộ ngồi trở lại đúng chỗ từ bên trên, chữ câu câu nhìn chằm chằm đối phương, Enzo ánh mắt có chút né tránh. Đối phương không có lấy thần chỉ danh nghĩa tuyên thệ thì thôi, ngay cả gia tộc danh nghĩa đều không mang theo, Đủ lộ nhạy cảm phát giác được điểm này. Bất quá lẫn nhau cũng còn lạ lắm, bởi vậy cũng không có đi so đo điểm này. Trên bản sách, Đủ lộ viết ký tên lãnh chúa văn thư, sau đó chờ trang giấy hong khô sau gãy đôi, nhét vào trong phong thư, che lại sắp phong. Enzo kỵ sĩ, mang theo cái này đi trên trấn tòa thị chính, tìm kiếm Andy nội chính quan, hắn sẽ cho ngươi xử lý. Đem giao cho thư tín Enzo, kỵ sĩ cúi đầu hành lễ sau cáo lui rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, Đỗ Lô quay đầu nhìn về phía Jolene. Jolene, để người đi điều tra một chút, người này tạm thời không thể hoàn toàn tín nhiệm, hắn hẳn không có nói láo, bất quá ẩn giấu một chút mang tính then chốt đồ vật. Hắc Lâm học viện, ở vào bên ngoài trấn trên đất trống, cũng là ngày sau xây thành quy hoạch nội thành khu vực. Bây giờ Hắc Lâm trấn sẽ tại mới nội thành kiến tạo về sau trở thành ngoại thành khu vực. Từ khi lãnh chúa hạ lệnh kiến tạo đến nay, đã có lớn thời gian nửa năm, học viện kiến tạo tiến độ chỉ có 1/3. Chiếm diện tích gần ngàn mẫu, tường ngoài dùng khối lớn trồng quặng đá xây, cao độ gần 6 mét, không có trên trấn ngay tại kiến thiết tường thành cao như vậy, dùng bùn nhão hỗn hợp nhựa cây các loại tài liệu dính liền đứng lên, cực kỳ kiên cố. Lần này mới tới một nhóm thiên nhân nô lệ, nội chính quan Andy bút lớn bung lên một cái, trực tiếp để 600 tên nô lệ vạch đến ạ tủ rổ dưới tay, ra tốc ngoại thành tường cùng Hắc Lâm học viện kiến thiết. Mặt khác vài trăm người thì vạch đến nông vụ quan cùng thợ mộc đầu lĩnh lòng bàn tay làm việc. Số lớn nô lệ tại hạ giám sát đốc thúc, dùng gỗ lăn cùng xe bò hỗ trợ vận chuyển vật liệu đá, làm được khí thế ngất trời, tại rét lạnh mùa xuân đều bạo mồ hôi lâm ly. Trong học viện một mảnh trên đất trống, một tòa vật liệu gỗ dựng kỵ binh doanh địa sớm tại năm trước liền đã hoàn thành, nơi này chính là kỵ sĩ tùy tùng sân huấn luyện địa. Chiến mã trên trấn cũng nuôi dưỡng ở đây, khoảng cách ra ngoại khoảng cách rất gần, thường ngày cho ăn mới mẻ có khô cùng thực vật cũng rất thuận tiện. Vì để cho chiến mã dinh dưỡng đầy đủ dồi dào, mỗi ngày những thiếu niên này tùy tùng nhóm, trừ muốn phụ trách chiếu cố chiến mã bên ngoài, còn phải tiến về trên chân kéo tới hạt đậu cùng ngũ cốc chờ, chiến mã ăn đến so người đều tốt. Chuồng ngựa ngoại, các thiếu niên ngay tại vì chiến mã tắm rửa, đại khái một tuần hoặc là nửa tháng tẩy một lần liền đủ rồi, tẩy xong về sau còn phải dùng sạch sẽ vải bố giáp giúp chúng nó lau khô thân thể, phòng ngừa chiến mã thụ hàn sinh bệnh. Đến cùng ai mới là xuất sinh a? Thiếu niên dậy mần cùng đồng bạn rốt cục đem một thất đen tuyển chiến mã lau khô, nhịn không được vỗ vỗ cái mông của nó. Chiến mã phản xạ có điều kiện chết thẳng cẳng sau đá, để dây mẩn thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi, nhịn không được cười hắc hắc. Bây giờ doanh địa kỵ sĩ tùy tùng đã có hơn 70 người, trong đó miễn không được có thằng xui xẻo bị chiến mã đá bay. Thụ thương nghiêm trọng thậm chí bị đá đến gãy xương, cũng may các thiếu niên thân thể khôi phục chính là nhanh, phục qua mấy lần trị liệu về sau, 10 ngày qua liền lại nhảy nhót tương mừng. Đối với loại tình huống này, tạm thời đảm nhiệm kỵ binh huấn luyện viên Nguyên nhịn không được che che sự bộ, nhớ lại trước đó làm kỵ sĩ tùy tùng lúc quẫn cảnh. Xem xét thời gian cũng không còn nhiều lắm, Nguyên hạ lệnh để các thiếu niên đem rửa sạch sẽ sau chiến mã dắt đến chuồng ngựa bên trên, sắp xếp tốt đội ngũ chờ đợi kiểm duyệt. Hôm nay chính là thống lĩnh đại nhân, cũng chính là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Jolene đến tuần kiểm thời gian. Hơn 70 tên thiếu niên nắm 30 con chiến mã, một mặt hưng phấn chờ đợi kỵ sĩ đoàn trưởng đến. Cốc cốc cốc. Võ trang đầy đủ Jolene tại doanh địa cổng vào bảo, một đường chạy như điên đến lập tức tràng. Người khoác ngân sắc bản giáp kiên nghị một tay hôi bản tháp tuẫn, một tay xả lân quan kiếm, cưỡi mặc giáp chiến mã đằng đằng sát khí hướng phía các thiếu niên chính diện lao đến. Một trọng giáp kỵ sĩ công kích chi thế càng ngày càng tới gần, hàng phía trước các thiếu niên nhịn không được co lên thân thể, lộ ra bối rối thần sắc, tính cả nắm chiến mã đều nôn nóng bất an treo lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chỉ có dậy mẩn mặt không đổi sắc, thân thể đứng được cứng đờ, bên cạnh hắc sắt chiến mã nhận thiếu niên cảm xúc lây nhiễm, cũng vững vững vàng vàng đứng. Thẳng đến còn có 5 mét khoảng cách, Jolene mang lấy tháp thuẫn tay trái mới kéo dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, đến cái thằng gốc. Jolene đem các thiếu niên biểu hiện nhìn ở trong mắt, tán thưởng ánh mắt tại trên người dậy mẩn ngừng ngáy mắt. Rất tốt, các kỵ sĩ. Tổng thể biểu hiện Jolene vẫn là rất hài lòng, càng cối bắc địa xuất thân thiếu niên cũng không khuyết thiếu dũng khí. Kỵ sĩ tùy tùng nhóm dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn, khát vọng ngày sau cũng trở thành một chân chính kỵ sĩ. Jolene xuống ngựa, từ chiến mã phần lưng cởi xuống một bộ dùng dây gai cột hắc sắc dày đặc bản giáp, cùng một thanh song thủ đại kiếm. Chính là linh cầu cường đạo đoàn thủ lĩnh lì ảm kỵ sĩ bản giáp cùng vũ khí. Trước đó kỵ sĩ bản giáp bị Jolene phụ ma lưới kiếm hủy khuyết trước miệng, bây giờ đã chữa trị hoàn thành. Dẫn theo cộng lại hơn 100 bang hắc sắc bản giáp cùng hai tay kiếm tại các thiếu niên trước mặt vừa qua, một mực đem tùy tùng nhóm ánh mắt hấp dẫn lấy. Các kỵ sĩ, biết đây là cái gì ư? Jolene lớn tiếng hỏi thăm. Gan lớn thiếu niên bắt đầu trả lời. Bản giáp. Kỵ sĩ bản giáp. Đại kiếm. Hai tay kiếm. Kỵ sĩ chứng nhận. Các thiếu niên mặt đỏ lên, tranh nhau chen lấn trả lời. Jolene nghe tới đáp án sau cười ha ha. Là bại tướng dưới tay ta, một tam giai bạch ngân kỵ sĩ. Ta tự tay chém vỡ đầu của hắn. Cũng là chúng ta Hắc Lâm chấn lợ máu. 3 năm sau. Nhóm đầu tiên kỵ binh doanh học viên, ở trong kỵ sĩ luận võ thứ nhất, sẽ đạt được lãnh chúa đại nhân sắc phong, trở thành nam tước đại nhân tại Hắc Lâm trấn sắc phong thủ danh chính thức kỵ sĩ. Hắn đem kế thừa này tấm kỵ sĩ chứng nhận, mang trên lưng huyết ỉu, dẫn theo ngày sau Hắc Phong kỵ sĩ đoàn, hoàn thành huyết tinh báo thủ. Hiện tại, lớn tiếng nói cho ta, có thể làm được hay không? Dỗ lên tiếng giống giận dữ vang vọng doanh địa, các thiếu niên quần tình nước quần quận, phản phất đều nổi điên, hai mắt bổ sung tơm máu, gắt gao nhìn chằm chằm kỵ sĩ trong tay bó bị. Nhìn về phía không chỉ là bản giáp cùng vũ khí, càng là thân phận quý tộc, cùng Hắc Lâm trấn lợ máu. Chương 100, đại cục Jolene đi tới kỵ binh doanh địa, cũng không phải đơn thuần vì khích lệ một chút những kỵ sĩ này tùy tùng. Tại nguyên đội trưởng chỉ huy hạ, binh sĩ ở trên chuồng ngựa dựng lên từng dãy hình người giá gỗ. Các thiếu niên thay phiên bưng lên kỵ thường, cưỡi trên chiến mã, biểu hiện ra mấy tháng này đến nay mỗi ngày luyện tập công kích năng lực tiến công. Kỵ sĩ kỵ thường, so với dân binh trường mâu dài không ít, đạt tới 3.5 mét, trọng lượng đạt tới hơn 20 bảng, cây gỗ cường độ cùng tính bền dẻo cũng càng cao. làm sao không chịu nổi mỗi ngày công kích luyện tập, tiếp nhận không được chiến mã to lớn lực trùng kích, những này kỵ thương sử dụng tuổi thọ đều không dài, thường xuyên sẽ xuất hiện cây gỗ đứt gãy tình huống, cũng may cương chế thương nhận có thể thu trở về. Khoảng cách giá gỗ 70m công kích khoảng cách, dây mẩn cưỡi trên hắc sắc chiến mã về sau, hảo hữu nỉ cổ lồ đưa lên kỵ thương. Dây mẩn thẳng xuống lưng, nghiêng nâng kỵ thương, tận lực để cho mình tại công kích trước tiết kiệm một chút khí lực. Khẽ kẹp bụng ngựa, kéo động dây cương. Phối hợp an ý chiến mã bắt đầu di chuyển tứ chi, hướng phía mục tiêu địa điểm bắt đầu chạy như điên. Không có mặc giáp chiến mã tốc độ cực nhanh, không đến 30m liền đạt tới ổn định đỉnh phong tốc độ. Khoảng cách giá gỗ còn có 20m thời điểm, dây mẩn mới đưa nghiêng giơ kỵ thương để nằm ngang. Cương đại lực cánh tay khiến cho hắn kỵ thương 10 phần bình ổn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu vật. Ngay tại chiến mã cùng giá gỗ giao thoa mà qua nháy mắt, dây mẩn cánh tay phải đánh ra, tăng thêm chiến mã bản thân cường đại lực trùng kích, cương chế đầu thường trực tiếp phá hủy hình người giá gỗ. Vỡ vụn thối gỗ bốn phía bay lên, lực tàn phá kinh khủng để thiếu niên tùy tùng nhóm trợn mắt hốt hoồm, ngay sau đó nhao nhao vỗ tay lên. Vừa rồi biểu hiện ra các thiếu niên, không có một cái có thể đạt tới dây mẩn công kích như vậy hiệu quả. Coi như đem cái kia giá gỗ thay thế thành một chính quy binh lính tinh nhuệ, cũng khó có thể chống đỡ một cái công kích cái này, chắc chắn theo này kích sinh mệnh tan biến. Dây mẩn quay đầu nhìn về phía Jolen kỵ sĩ, đã được như nguyện đổi lấy đối phương gật đầu tán thưởng. Đại nhân, dây mẩn rất có kỵ sĩ thiên phú, vô luận là thuật cưỡi ngựa thiên phú vẫn là thiên phú chiến đấu. Huấn luyện viên Men đứng tại sau lưng Jolen, xích lại gần nhỏ giọng nói. Nhìn ra, mới thời gian mấy tháng kỹ thuật liền rất đúng chỗ, xem ra không dùng một năm liền có thể trở thành hợp cách kỵ binh. Nhiều nghiên ép một chút thể phách của hắn, thử để hắn trong 3 năm kích phát đấu khí, miễn cho đến lúc đó lãnh chúa đại nhân sắc phong kỵ sĩ lúc, sắc phong chỉ là một cái nhất giai kỵ binh, trên mặt mũi không thể nào nói nổi. Lãnh chúa đại nhân mặc dù không có nói rõ, bất quá chúng ta làm thủ hạ người, dù sao cũng phải vì lãnh chúa đại nhân suy tính một chút. Hai người một bên thưởng thức còn lại thiếu niên biểu diễn, một bên khẳng định hắn có thể là 3 năm sau kỵ sĩ luận võ quả quân. Sự thật chính là như thế tăng gốc, kỵ sĩ tùy tùng huấn luyện đến hiện trong vòng mấy tháng, đi chính là đi, không được là không được. Chân chính có thiên phú người liền như là giấy mần đồng dạng, vừa tiếp xúc không lâu liền có thể rất nhanh lên tay. Mà những cái kia muốn thông qua khắc cốt huấn luyện vượt qua hắn thiếu niên, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là xác suất quá thấp. Trừ phi năm nay lần tiếp theo chiêu mộ hoặc là sang 5 năm tháng kỵ sĩ tùy tùng chiêu mộ, có thể chiêu mộ đến Jolen loại thiên phú này trình độ thiếu niên, không phải kết quả cơ hội đã có thể xác định. Dù bèn ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Jolen kiên nhẫn xem hết còn lại thiếu niên công kích biểu hiện ra, tổng thể mà nói phát huy đều rất không sai, đương nhiên cũng có náo ra ô long tình huống. Ngoài ra còn có một thiếu niên, trình độ cùng dây mẩn rất tiếp cận, cũng là không sai kỵ sĩ hạt giống. Sau khi xem xong, Jolen đem ghi nhớ hai người này, sau đó rời đi lập tức tràng. Bất dị thành bang, lại xưng đại bình nguyên thành bang, chính là mỏ dịp công quốc vương thành, là quý tộc, kinh tế, văn hóa căn cứ, bị nói là vĩnh viễn không thất thủ chi thành. Nơi này ở vào công quốc bình nguyên trung bộ khu vực, thành bang diện tích cùng nhân khẩu là toàn bộ công quốc lớn nhất thành thị, chỉ có mới phát thành thị cả mọn mới có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Bất dị bị phì nhiêu bình nguyên thổ địa vây quanh, nhận cấp vật nữ thần trọng điểm chú ý, dù là bình thường trồng trọt, lương thực sản lượng so với dùng luyện kim dược để xem như phân bón hắc lâm chấn còn muốn cao một chút. Sung túc lương thực, đại lượng tụ tập quý tộc, nối liền không dứt thương đội, khiến cho bất dị là công quốc duy nhất có thể sánh vai còn lại vương quốc thành thị thành bang. Mà khác đáng nhắc tới sự tình, bất dị tụ tập toàn bộ công quốc một nửa trở lên thi pháp giả cùng học giả, bởi vì pháp sư hiệp hội phân bộ liền thiết lập ở vương thành. Bạch Thạch Bảo là dù xeo đại công tại bất dị tòa thành danh sừng, từ vân trắng vật liệu đá kiến tạo mà thành. Loại này mang theo thần bí thiên nhiên đường vân khiến cho Bạch Bảo thiên nhiên bí mật mang theo một tia yêu nhã cùng bí khí. Lúc này Bạch Thạch Bảo nghị sẽ chung, vân trắng trên bàn đá là một trường kỹ cảng công quốc phương Nam địa đồ, tính cả phương Nam nông dân cá thể trang đều bị rõ ràng tiêu ký ở bên trong. Dù xeo đại công cùng hơn 20 tên đại quý tộc, phụ tá đối áo bình hoang nguyên vị trí chỉ trỏ, khối kia khu vực chính là thú nhân chiến trường khu vực trung tâm. Isis vương quốc bên kia chiến tuyến cầm cự được, bây giờ 5 vạn thú nhân chiến sĩ tăng thêm 15 vạn bán thú nhân chiến sĩ tạo thành quân đội, chính hướng phía tân thành cả mọn vị trí ép tiến. Chú Mạn Hầu tức liên tục 3 ngày, thông qua ma pháp truyền tống phát tới cầu viện tin. Cả mọn chiến hỏa sắp nhóm lửa, tùy thời gặp nguy hiểm bị thú nhân quân đội công phá, tân thành bên trong bình dân cùng quý tộc đã bắt đầu rút lui. Phụ tá nhanh chóng cùng ở đây các quý tộc nói rõ tình huống. Ở đây quý tộc thấp nhất đều là bá tước tước vị, tay cầm trọng binh, đồng thời có được rộng lớn lãnh địa. Lúc này quý tộc các lao ra biểu lộ khác nhau, có sắc mặt lo lắng, cũng có xem thường. Tân thành ta đi qua 2 lần, tường thành chừng cao 10 mấy mét, còn có cường đại quân đội, đám kia thú nhân muốn công phá không dễ dàng như vậy. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là sắc mặt bình tĩnh Ferdinand hầu tước, hắn hầu tước lĩnh cùng cả mọn cách xa nhau rất xa. Đồng thời bí mật cùng chủ mạn hầu tước không hợp nhau lắm, bởi vậy không quá nguyện ý muốn xuất binh chi viện, hoặc là nói không nghĩ nhanh như vậy xuất binh. Đám kia thú nhân dám đồng thời bước lên 2 trận đại quy mô chiến tranh, thuyết minh bọn hắn lòng ham muốn không nhỏ, nếu quả thật để bọn hắn đánh vỡ cả mọn các vị đại nhân đoán xem các thú nhân sẽ không tiếp tục bắt tiến, uy hiếp còn lại đại nhân lãnh địa. Đây là một lãnh địa kề sát cả mọn bá tước lãnh chúa, mặc dù bình thường lãnh địa cùng cả mọn thường có ma sát, bất quá ở loại tình huống này, nhất sốt ruột chính là hắn. Lúc này một mặt nôn nóng. Trước đó tiếp thụ lấy tin tức về sau, chúng ta đã tại các quý tộc lãnh địa tích cực rút đi quân đội, bất quá dù sao vẫn cần một chút thời gian không phải. Nói lời này chính là cột mạn bá tước, Senegal ở vào công quốc Bắc Bộ, nhất không hoảng hốt chính là hắn, nói lời này đơn thuần là tại bá phải. Cái kia rút đi quân đội còn cần bao lâu thời gian? Nửa tháng? Một tháng? Vẫn là 3 tháng? Ta nhìn cả mòn nhưng kiên trì không được lâu như vậy. Ở đây mỗi cái quý tộc đều có khác biệt ý kiến, có đã tự mình ước định cẩn thận, có vụng trộm được đến cả mòn chi chủ một ít hứa hẹn. Đương nhiên quyết định sau cùng quyền vẫn là nắm giữ tại công quốc kẻ thống trị dù xèo đại công trên thân. Một chút cầm trung lập ý kiến quý tộc cũng không nói chuyện, chờ đợi lấy đại công tức mở miệng lại lắc lư. Khu khu. Vương tọa thượng dù xèo đại công ho khan hai tiếng, ở đây quý tộc đều yên tĩnh trở lại, chuẩn bị lắng nghe ý kiến của hắn. Dù xèo đại công đã có 110 tuổi cao tuổi, là một vị cực độ mê luyến quyền thế người, đem vật gì một mực giữ tại trong tay mình, tính cả hắn dòng dõi đều hy vọng hắn có thể đi nhanh điểm, tốt có thể tranh đoạt hắn đại công tức chi vị. Các vị đại nhân đều khát nước đi, tới trước chén tinh linh rượu ngon giải giải khát trước. Dù xèo đại công nói lời cùng tình hình chiến tranh không có một tia quan hệ, phất phất tay, nô bộc đội vàng xuống dưới bưng tới rượu. Như thế một động tác, ở đây quý tộc biểu lộ khác nhau, thậm chí có lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chương 101, nhân khẩu mất cân bằng. Chương 101, nhân khẩu mất cân bằng. Dù xéo đại lãnh chúa 72 năm trước từ một trận bạo loạn trung đoạt được vương quyền, dẫn theo đông đảo lãnh chúa lấy cực kỳ tư thái ương ngạnh cường thế lấy được công tước quyền kế thừa, trở thành mọi dịp công quốc tân nhiệm đại công tước. Tại hắn chấp chính cái này trong hơn 10 năm, hoặc di lực ảnh hưởng tại công quốc nội đạt đến đỉnh phong. Dù xéo đại công cơ hồ trưởng khống toàn bộ công quốc thế lực, những lãnh chúa kia tại hắn ngay dưới mắt không dám có bất luận động tác lớn gì. Bất quá, cho dù là tứ giai hoàng kim kỵ sĩ cũng đánh không lại tuế nguyệt tàn phá, trở thành đại công tước về sau dù sẽ trầm mê ở quyền thế, hoang phế võ kỹ. Tăng thêm lúc tuổi còn trẻ thụ ám thương phản công, gần nhất ngắn ngủi 20 năm thời gian bên trong cơ hồ là sườn đổi thức già yếu, nguyên bản hoàng kim kỵ sĩ 150 tuổi qua đi mới có thể dần dần suy yếu, ở trên người hắn trọn vẹn sớm 40 năm. Bây giờ công quốc đã không phải là vài thập niên trước công quốc, không phải xưa thiếu gia tộc một nhà độc đại tràn diện. Các đại quý tộc lãnh địa trải qua nhiều năm phát triển dự trữ phong phú nội tình. Dù xeo đại công lực ảnh hưởng ngay tại dần dần giảm xuống. Có lẽ trận này thú nhân chiến tranh là một cái tuyệt hảo cơ hội, sư thiếu gia tộc sẽ trong tay ta lần nữa vĩ đại. Chú Mạn, Ferdinand, hai gia tộc này là đối với hắn hiện tại thống trị địa vị uy hiếp gia tộc lớn nhất. Đặc biệt là Chú Mạn gia tộc, khởi công xây dựng tân thành cả mòn dân gian mơ hồ có khiêu chiến cũ vương thành bọt dị thanh âm truyền đến. Nghe đồn cả mòn đầy đất là hoàng kim cùng tài phú, bây giờ danh tiếng quá thịnh, dẫn tới thú nhân ngấp nghé, đây đối với dù xeo đại công đến nói ngược lại là một tin tức tốt. Các vị đại nhân lãnh địa đã tại rút đi quân đội tiến về chi viện, cộng lại chừng 20 vạn đại quân, ta tin tưởng đủ để nhẹ nhõm đánh lui thú nhân, sau đó cả mòn tuyệt đối sẽ cho chư vị hài lòng thù lao. Dù xéo đại công tìm lý do qua loa tắc trách ở đây rất nhiều quý tộc, bất quá ở đây đại lãnh chúa trong lòng đều rõ ràng đám kia thông qua điều phối lệnh rút đi đến quân đội là cái gì tiêu chuẩn. Trong đó vượt qua một nửa là dùng để góp đủ số, còn lại mới là chính quy binh sĩ. Đương nhiên Tân Thành cũng có vượt qua 5 vạn người quân đội chính quy, tăng thêm cái này 200.000 tạm bại quân, dựa kiên cố tường thành chống cự thú nhân cũng không thành vấn đề. Tôn kính đại công tước các hạ, ngài có phải không lại phái công quốc thủ vệ giả dẫn đầu cùng sư kỵ sĩ đoàn lao tới chiến trường? Mở miệng hỏi thăm chính là cả mòn hàng xóm bá tước, hắn lo lắng một khi Tân Thành bị đánh tan, lãnh địa của mình cũng sẽ đi theo gặp nạn, bởi vậy không thể không nhảy ra ép hỏi dù xèo đại công. Công quốc thủ vệ giả chính là công quốc duy nhất thánh vực kỵ sĩ, phụ dưỡng sư thiếu gia tộc mấy lời người, vượt qua 200 năm thời gian, cùng sư kỵ sĩ đoàn càng là vương bài trong vương bài. Một vạn người tinh nhuệ kỵ sĩ tại công quốc thủ hộ giả dẫn đầu hạng, có thể đủ tại rộng lớn chiến trường xé nát bất cứ địch nhân nào, cũng là dù xèo đại công duy trì thống trị mạnh hữu lực bảo hộ. Cùng sư kỵ sĩ đoàn trường kỳ trấn áp tại biên cảnh, không được tùy tiện tham ô, để phòng Isis vương quốc đột nhiên xâm chiếm. Dù xeo đại công mới sẽ không hồ đồ như vậy, cùng sư kỵ sĩ đoàn là rất mạnh không sai, chẳng lẽ những thú nhân kia liền không thể sợ sao? Lần này bất đắc dĩ tình huống dưới, đã rút đi một vạn tên vương thành quân đội lao tới chiến trường. Dù xeo đại công ước gì thú nhân quân đội một chút đem cả mòn đánh cho tàn phế, sau đó hào hào cướp đoạt một phen, giúp mình gạt bỏ rơi uy hiếp đối thủ lớn nhất. Về phần binh sĩ cùng dân chúng vô tội sinh mệnh, theo dù xeo, so với sư thiếu gia tộc vững chắc quyền thống trị, quả thực không đáng giá nhắc tới, vì mọi dịp công quốc bỏ mình là vinh quang. Lần này nghị hội kết quả cuối cùng chính là để các nơi viện quân gia nhập chiến trường chống cự thú nhân. Về phần hai lần điều binh, thì nhìn đằng sau chiến trường tình huống, có lẽ thú nhân đánh lâu không xong sẽ chủ động tối lui cũng nói không chính xác. Mỗi một lần phân phối quân đội đều là một bút rất lớn chi tiêu, các nơi lãnh chúa lại so thương nhân còn muốn khôn khéo, nguyện ý xuất tiền ra người vẫn là cực tiểu số. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chủ nô điều động bắt nô đội đưa tới nhóm thứ 3 nô lệ, cũng chính là cuối cùng một nhóm 400 tên. Nhận chiến tranh ảnh hưởng, nô lệ giá cả còn tăng lên 20 vậy cũng là hợp lý giá cả. Lũ lô gật đầu đồng ý Hắc Lâm trấn nhân khẩu đi tới 4.800 người, đồng thời nhận hồng hấp hiệu ứng, quanh mình tiểu trấn cùng thôn xóm nhân khẩu dần dần hướng phía Hắc Lâm trấn nghiêng, tin tưởng trong vòng nửa năm liền có thể đột phá 5.000 đại quan. Trong đó nô lệ số lượng chiếm được 2/3, như thế nào hợp lý thích đáng an bài những này nô lệ làm việc để nội chính quan Andy vắt hết bóc. Không chỉ có là làm việc, hiện hữu nô lệ doanh địa không đủ nhiều như vậy nô lệ ở lại, đã hạ lệnh kiến tạo mới nô lệ doanh địa. Còn tốt không dùng thanh toán tiền lương. Mặc dù nô lệ ăn ở cũng là một số lớn chi tiêu, bất quá tương đối bình dân, mỗi tuần lãnh địa tài chính có thể tiết kiệm 250 mai kim tệ chi tiêu, một năm xuống tới thế nhưng là cực kỳ khả quan số tự. Không chỉ là nô lệ, mỗi ngày đều có bình dân lưu lạc đến tòa thị chính tìm kiếm làm việc. Hắc Lâm trấn ngay tại nhanh chóng tiêu hóa những nhân khẩu này, đem nó chuyển hóa thành sức sản xuất. Nhức đầu nội chính quan thực tế nhịn không được, ôm lấy mấy vốn đăng ký nhân khẩu thật dày thư tịch, tại binh sĩ hộ vệ dưới cưỡi ngựa chạy tới hướng phía lãnh chúa phủ đệ. Lãnh chúa phủ đệ bên trong đủ lỗ khó được thanh nhàn một chút, trải qua lớn thời gian nửa năm, đã giáo hội học đồ rồ bị phân biệt thảo dược. Rồ bị, mỗi ngày mặc dù vất vả, ban đêm vẫn là phải rút một chút thời gian minh tưởng, bao quát học tập phù văn học cùng khắc lục tinh thần phát trận, ngàn vạn không thể lười biếng. Mỗi cách một đoạn thời gian, Đủ Lộ sẽ dùng thủy tinh cầu thăm dò học đồ tinh thần lực cùng trí lực thuộc tính, vẫn luôn có chậm chạp tăng lên, điểm này Đủ Lộ vẫn là rất hài lòng, thuyết minh Dỗ Bỉ không có lười biếng. Theo tốc độ này, 10 năm 8 năm sau, 26 27 tuổi Dỗ Bỉ liền có thể trở thành lãnh địa vị thứ 2 chính thức pháp sư. Thiếu niên tại thảo dược ở giữa trung gian nan phân biệt thảo dược, Đủ Lộ kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề liền trở lại thư phòng, xuất ra ma pháp bút ký, tiếp tục dò xét nghiên ma pháp. Còn không có coi trọng một hồi, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, một thân ảnh đẩy cửa phòng ra đi đến. Bị đánh gây đọc Đủ Lộ có chút không vui, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là mình trợ thủ đắc lực Andy nội chính quan. "Là Andy a, ngươi đến, ngồi." Đủ Lộ lộ ra mỉm cười. Nói đến nội chính quan có thể so sánh lãnh chúa đại nhân bận điệu nhiều, hai người hiện tại gặp mặt số lần càng ngày càng ít, thậm chí nhiều khi đều là thông qua thư hoặc là hạ nhân miệng truyền đạt tin tức. "Lão gia a, thỉnh cầu lão gia chỉ điểm." Andy kém chút đau khóc thành tiếng, gần đây bị một đống lớn sự vụ tra tấn nhưng thảm, lãnh địa rất nhiều quyết sách đều cần thông qua hắn ký tên mới có thể chứng thực, quyền lực có thể nói lớn vô biên. Bất quá để Andy đến chọn, tình nguyện trở lại bên người Đủ Lộ làm cái tiểu quản gia, cũng tốt hơn làm Hắc Lâm chân chính vụ người đứng thứ hai. Đủ Lộ cũng biết hắn không dễ dàng, nội chính trợ thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới phù hợp, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn. "Lão gia, đây là trên trấn nhân khẩu danh sách, trong đó nô lệ số lượng đạt tới 3300 tên, bình dân 1500 tên, đã nghiêm trọng mất cân bằng." Andy đem ôm nhân khẩu danh sách chồng đến trên bàn sách, trong lòng kỳ thật có giải quyết ý nghĩ. Bất quá can hệ trọng đại, nhưng không phải mình có thể hạ quyết định, lại tới đây cũng là nhất định phải đạt được Đủ Lộ chính miệng đồng ý mới có thể ký tên nhân khẩu văn kiện. "Andy, ngươi có ý kiến gì hay không, cảm thấy nên làm như thế nào?" Đủ Lộ đối với hắn tính cách vẫn có chút hiểu rõ, muốn nghe xem hắn ý nghĩ. "Lão gia, ta cho rằng có thể đối nô lệ tiến hành đại xá, bất quá thời gian này cùng năm ngoái nói tới cách biệt quá xa. Đồng thời cũng sẽ chạm đến rất bao lớn người lợi ích, đối lãnh địa tài chính chi tiêu cũng có ảnh hưởng rất lớn." Chương 102, đặc xá, tuyển chọn chương 102, đặc xá, tuyển chọn trước đó sắm đến nô lệ thời điểm, hứa hẹn điều kiện là vì lãnh chúa đại nhân làm 5 năm sống, đồng thời nửa đường chưa từng có sai liền có thể bỏ đi nô tịch, nhưng hôm nay đi tới Hắc Lâm trấn lâu nhất một nhóm nô lệ cũng mới 1 năm dưới. Hiện tại muốn quản lý tốt hơn 3000 tên nô lệ cái này, liền phải cần chí ít 80 tên lính giám sát cả ngày đi theo. Nô lệ cùng bình dân số lượng mất cân bằng, đây là một cái không thể bỏ qua nghiêm trọng vấn đề. Đủ Lộ sắc mặt nghiêm túc lên, đọc qua một chút tài chính báo cáo cùng nhân khẩu danh sách. Tựa ở trên chỗ ngồi suy nghĩ vấn đề này, đốt ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ cái bàn. Andy biết đây là lãnh chúa đại nhân lâm vào chiều sâu suy nghĩ thói quen, không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Đặc xá, nhóm đầu tiên đặc xá nô lệ số lượng là 150 tên, từ lần trước nhóm nô lệ bên trong mà tuyển chọn. Nhóm thứ hai đặc xá nô lệ 200 người, từ tất cả nô lệ tuyển lựa, trừ công tượng bên ngoài, ta ký chính thức tự một phần pháp lệnh, chỉ cần trở thành Hắc Lâm trấn binh sĩ, hết thảy bỏ đi nô tịch. Đủ Lộ trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, một câu liền cải biến mấy trăm người thân phận, đây chính là trưởng khống quyền thế mang đến chỗ tốt. Trước như vậy đi, lấy ra sạch sẽ tấm da dê, Đủ Lộ ký tên một chút đặc xá văn kiện, chuyển đến Andy trước mặt. Đây là một phần chứng minh, có thể cam đoan Andy áp dụng xuống dưới thời điểm không nhận ảnh hưởng người khác, cho dù là Jolene kỵ sĩ cũng không ngăn được. Andy trịnh trọng đem thu hồi văn kiện, sau đó ôm lấy danh sách hành lễ rời đi, hắn bây giờ thời gian thật rất chặt chẽ. Được đến lãnh chúa đại nhân pháp lệnh văn thư, Andy vội vã trở lại tòa thị chính, tiếp xuống tuyển lựa đặc xá nhân viên lại muốn trọng thương đầu óc, còn phải cùng các nô lệ giám sát thương nghị. Hai ngày sau chập tối, lần trước nhóm các nô lệ vừa làm xong việc, còn không có ăn được bữa tối liền bị tụ tập tại doanh địa trên đất trống. Andy không có ra mặt, mà là để có Lìn nghị viên hiệp trợ xử lý việc này. Có Lìn cầm danh sách, một mặt phức tạp đi tới nơi đây, lúc ấy tiếp vào Andy mệnh lệnh thời điểm hắn đều hoảng hốt một chút. "Đê tiện các nô lệ, vận mệnh chiếu cố các ngươi, gặp nhân từ lãnh chúa đại nhân. Tiếp xuống, niệm đến danh tự sẽ bỏ đi nô tịch, trở thành dân tự do. Các ngươi có thể tự chủ chọn rời đi Hắc Lâm trấn, hoặc là tại trên trấn lưu lại, trở thành Hắc Lâm trấn con dân." Thanh âm viên náo chuyển đến, có Lìn ngừng một chút, quan sát những này các nô lệ thần sắc. Các nô lệ dần dần ức chế không nổi cảm xúc, bắt đầu ầm ĩ náo loạn lên. Mặc dù Hắc Lâm trấn nô lệ so với địa phương còn lại nô lệ muốn tốt một chút, bất quá đồng dạng mất đi tự do, mỗi ngày cần vì chủ nhân làm việc, sẽ còn rước lấy cùng nhau làm việc các bình dân ánh mắt khinh bỉ cùng vũ đủ. Có thể trở thành dân tự do ý nghĩa không thể bảo là không lớn, từ nay về sau có được bình dân tôn nghiêm, không dùng lại bị bình dân trả đạp. Toàn tất cả yên lặng cho ta. Binh sĩ gõ vang thiết là để các nô lệ tỉnh táo lại. Hiện tại niệm đến danh tự, đem bỏ đi nô tịch, các ngươi có 3 ngày đợi tại doanh địa, các ngươi có thể lựa chọn mình đi đến trên trấn tìm kiếm làm việc, hoặc là vì lãnh chúa đại nhân làm việc. Vì lãnh chúa đại nhân làm việc sẽ mặt khác an bài trụ sở cho các ngươi, đồng thời về sau mỗi tuần có 70 mai đồng tệ tiền lương. 3 ngày sau liền nhất định phải rời đi nô lệ doanh địa, đến lúc đó sẽ có mới nô lệ vào ở tới. Elinor, lớp, ổn sân. Từng cái danh tự niệm đi ra, bị niệm bên trong may mắn đều là tại nô lệ trong doanh địa biểu hiện khá tốt, lúc này đều đỏ cả với mắt, đè nén không được cảm xúc đau khóc thành tiếng. Trấn nghị viên có liền chọn vẹn niệm 150 tên nô lệ danh tự, không có bị niệm đến nô lệ mặt mũi tràn đầy thống khổ không cam lòng, cùng vui đến phát khóc đồng bạn hình thành trên lệnh rõ ràng. Còn lại nô lệ cũng không nên nản chí, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm việc, rất nhanh nhóm thứ hai lệnh đặc xá sẽ hạ đến, các ngươi cũng sẽ có cơ hội bỏ đi nô tịch. Về phần những cái kia ngày bình thường trộm gian dùng mánh lưới liền thành thành thật thật ở đây chờ đủ 5 năm trở lên đi. Được tuyển chọn 150 tên nô lệ, tại chỗ có gần 8 thành nguyện ý vì lãnh chúa đại nhân làm việc, tại có lìn nghị viên nơi đó trèo lên đi xuống. Còn có 2 thành nghĩ là tại 3 ngày này tiến về trên trấn tìm kiếm làm việc, thực tế không được lại vì lãnh chúa làm việc. Có giải rác mấy tên nô lệ, muốn bước lên nguy hiểm tính mạng trở về cố thổ, tìm kiếm di thất thân nhân. Đã trở thành dân tự do, Đỗ Lô cũng không có đi hạn chế bọn hắn, tự do tư tưởng là không cách nào cầm tù, dù sao bọn hắn cũng vì lãnh địa làm hơn 1 năm sống, cũng coi như giá trị về mua lúc ngân tệ. Về phần mới tới 3 nhóm các nô lệ liền không có may mắn như vậy, đây chính là Đỗ Lô vàng dòng bạc trắng mua, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền thả bọn họ đi. Tổng cộng 2000 tên nô lệ, tự do danh ngạch chỉ có 1/10, công tượng đã tại ngày đầu tiên loại bỏ ra ngoài, còn lại đều là sẽ không tay nghề sống nô lệ bình thường. Nam tính, khỏe mạnh người, có kinh nghiệm chiến đấu ưu tiên. Bây giờ trên trấn mới hơn 200 tên lính, nhân khẩu càng ngày càng nhiều tình huống dưới, ngay cả duy trì trị an đều có chút giật gấu ba bay. Nghe tới trở thành binh sĩ liền có thể miễn đi nô tịch, nhóm này nô lệ đều nổi điên, chỉ cần cùng điều kiện này dựng bên trên, tất cả đều giơ lên tay. Ngươi quá giả, lan đi. Đừng cục, phổi đều ho ra đến. Các đại đội trưởng dẫn theo các binh sĩ đến hiệp trợ việc này. Vừa tới các nô lệ mảy may không hiểu quy củ, trang diện rối bời, thẳng đến giám sát roi ra xuất mã mới khiến cho bọn hắn bình tĩnh lại. Nhấc tay báo danh nô lệ chừng 5-600 người, vừa đưa tới nô lệ gầy cùng con khỉ đồng dạng, cắt đều không có mắt thấy. Chọn lựa một vòng về sau, vòng thứ nhất miễn cưỡng chọn lựa 120 người xem ra tương đối khỏe mạnh cường tráng. Còn lại danh ngạch lưu tại lần sau đi. Trước dưỡng một đoạn thời gian lại đến sàng chọn một vòng. Ngược lại là những cái kia hơn 10 tuổi hải tử, chờ Hắc Lâm học viện sau khi xây xong, có rất lớn khả năng trực tiếp bỏ đi nô tịch. Rộng lớn Hắc Lâm sân mạch, trên trấn hơn mấy trăm kẻ mạo hiểm sau khi tiến vào, một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, nửa ngày đều đụng không được diện. Hàng năm đều nắm chắc lượng không ít mạo hiểm giả bị Hắc Lâm thôn vệ hết sinh mệnh, vẫn là không cách nào ngăn cản mạo hiểm giả nhiệt tình. Năm ngoái thu hoạch tương đối khá đội mạo hiểm ngũ không phải số ít, trong đó bao quát Jolene quen thuộc bà dì tiểu đội bọn người, một năm xuống tới 4 người cũng riêng phần mình kiếm được mấy mươi mai kim tệ, đây là không tính mông tờ cắt lô tử tinh hoa ở bên trong tình huống dưới. Còn có may mắn nhi thu thập được chân quý ma thực, tại trên trấn nơi giao dịch thu về hơn 200 mai kim tệ, có thể áo cơm không lo mấy chục năm. So với cuộc sống yên tĩnh, mạo hiểm sinh hoạt mặc dù nguy hiểm kích thích, bất quá thu nhập đồng dạng tương đương với mấy chục lần cần cù chăm chỉ làm việc bình dân. Đi săn đội Hắc Lâm trấn thượng, vẫn luôn là duy trì tại 30 người tả hữu, đồng thời lệnh cưỡng chế cấm chỉ tiến vào mê vụ khu vực. Mê vụ khu vực tính nguy hiểm so bên ngoài cao gấp mấy lần không thôi. Hiện tại dẫn đội đã không phải là Men, lúc trước giao tiếp cho tiểu đội trưởng Jones, cũng chính là Ngụy Trang Guler. Trong đoạn thời gian này, lần nữa tiến hành giao tiếp, từ Tam giai ẹn rồ kỵ sĩ dẫn đội. Đủ lộ tạm thời không tin được hắn, lại không nghĩ lãng phí cái này lực chiến đấu mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn nhét vào trong đội săn bắn. Đừng nói khoảng thời gian này tại hạ ẹn rồ dẫn đầu săn giết một đầu đê giai ma vật và số lượng không ít trung đại hình dã thú. Cho ẹn rồ kỵ sĩ không ít kim tệ ban thưởng, cũng làm cho hắn từ nghèo rất mỏng tơi trạng thái trung tránh thoát ra. Đi ở hậu phương ngủ lờ phun một bãi nước miếng, trong lòng tràn ngập khinh thường. Nếu không phải lão tử che lấp thực lực, ban thưởng đến phiên ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Mặc dù phổ thông đi săn đội thành viên cũng có ban thưởng, bất quá về số lượng kém xa tít tắp lĩnh đội. Chương 103, Selina, ma vật chương 103, Selina, ma vật địa hình rắc rối phức tạp mê vụ Hắc Lâm trùng, mấy thân ảnh hoảng hốt chạy bừa điên cuồng chạy trốn. Sau lưng mê vụ mơ hồ để lộ ra nhất đạo hình thể to lớn âm ảnh, ngay tại đối mấy người điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng truyền đến ma vật đáng sợ tiếng thú gào. A a a muốn tử. Phía trước liền thoát ly mê vụ khu vực, tranh thủ thời gian chạy nhanh lên. Mấy người kia chính là ở trong dãy núi mạo hiểm bạ dị tiểu đội, lúc này tính cả anh dũng không sợ toái cốt giả sam đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mất đi cùng sau lưng địch nhân chính diện dũng khí chiến đấu. Tiểu đội 5 người thuận lợi từ trong sương mù chạy ra. 3 nam 2 nữ, trong đó 2 tên nữ tính thế mà giống nhau như lúc, đều là bán tinh linh hệ lệ nạ bộ dáng. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì có thể huyễn hóa bộ dáng đáng sợ ma vật à? Kỳ thật cũng không phải, cùng bán tinh linh dáng dấp giống nhau chính là nàng tỷ muội song sinh, tên là Selina, tay cầm một thanh xanh biết ma trượng, làm thi pháp giả trang phục, cũng là mới gia nhập bạ dị tiểu đội đồng bạn. Selina mặc dù là thi pháp giả, bất quá thân là bán tinh linh thể chất không có kém đi nơi nào, tăng thêm tỷ muội nâng, tại núi rừng bên trong chạy tốc độ, miễn cưỡng có thể đuổi theo còn lại mấy tên đồng bạn. Nó còn tại truy, chạy mau. Selina không nghĩ tới mình gia nhập mạo hiểm tiểu đội lần thứ nhất mạo hiểm thế mà liền chật vật như vậy lại mạo hiểm. Năm ngoái tỷ tỷ hệ lệ nạ thông qua mạo hiểm phương thức kiếm lớn một bút về sau, để một mực tự cao pháp sư thân phận, không muốn trở thành mạo hiểm giả nữa tinh linh muội muội dao động. Lại thêm nghiên tập ma pháp cần tiêu tốn rất nhiều kim tệ, năm nay đầu xuân sau bất đắc dĩ, đi theo thương đội đi tới Hắc Lâm trấn, tìm kiếm tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ, ta hận ngươi. Sống sót lại hận đi. Mạo hiểm giả cùng sau lưng quái vật thoát ly mê vụ, lộ ra chân dung. Đây là một đầu hình thể khổng lồ đại địa tông hùng, tứ chi chạy như điên lúc so người còn cao, vai cao tới đến 2m, thân dài 5m, thể trọng vượt qua mấy ngàn bang. Tông hùng mở ra huyết buồn đại khẩu phát ra gầm thét, sơn lâm bá chủ tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, nghe tới tiếng giống dã thú tất cả đều rời xa phiến khu vực này. Trong miệng thô ngắn hùng răng cứng rắn lại sắc bén, cường đại lực cắn có thể trực tiếp đem cắn người thành hai đoạn. Bị tập kích sau đại địa tông hùng một bàn tay đánh gãy thành niên nhân loại vòng eo phẩm chất cây cối, lực lượng kinh khủng kia để bán thú nhân cùng bán hải nhân đều mắt trợn tròn, mất đi tới dũng khí chiến đấu. Đáng sợ nhất chính là, một đầu đại địa cái này tông hùng còn chưa triệt để trưởng thành. Có thể là bán tinh linh thăm dò tính một tiễn kích nộ nó, lúc này đại địa tông hùng theo đuổi không bỏ, cùng tiểu đội 5 người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. kinh cực triển nhiễu sẽ lì nạ nắm giữ di động thi pháp năng lực, mấy cây thô to có gai đằng mạn phá vỡ hắc thổ địa diện, xen lẫn thành hình lưới chặn đường tại đại địa tông hùng trước mặt, lại bị chạy nhanh đại địa tông hùng trực tiếp phá tan, chỉ có thể có chút giảm xuống tốc độ của nó. Lần này đám người là thật không có biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thiên thần có thể cứu bọn hắn. Có lẽ thiên thần nghe tới cầu nguyện, một chi 30 người đi săn đội nghe tới mạo hiểm tiểu đội tiếng cầu cứu, chạy tới xem xét tình huống. Là bạ gì bọn hắn? Trong đội săn bắn, có binh sĩ nhận ra mấy người kia. Enzo kỵ sĩ không biết, bất quá nhìn thấy tiểu đội sau lưng đại địa bạo hùng lúc, ánh mắt tỏa sáng, phản phất nhìn thấy ánh vàng rực rỡ sư thiếu kim tệ. Cứu mạng. Dỗ len đại nhân có hay không tại? Bạ gì mấy người bắt đầu kêu cứu, bán tinh linh hệ lệ nạ không có trong đám người nhìn thấy dỗ len, biểu lộ hơi có chút tiếc nuối. Hiệu trong đội săn bắn, 10 tên tay cầm trường cung binh lính tinh nhuệ kéo ra cửa cung, mũi tên từ bạ gì mấy người đỉnh đầu lướt qua, bắn thẳng đến sau lưng truy kích ma vật. Đại điệu tông hùng ỉ vào da lông dày đặc, đối mũi tên không tránh cung né, có chút túi thấp đầu vùi đầu và mạnh, khoảng cách đi săn đội chỉ có 2-30 mét khoảng cách. Phá giáp mũi tên là chuyên môn dùng để đi săn cỡ lớn dã thú, mũi tên hiện hình dạng xoắn ốc, chỉ có chút đâm vào da lông sau liền bị cản lại. Lực phòng ngự ma vật cái này rất là mạnh mẽ. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng binh sĩ mở ra mấy mở lớn hình túi lưới, chờ ma vật tới gần về sau ném tới, trong đó chỉ có một trường túi lưới thành công trúng đích mục tiêu. Đại điệu tông hùng bị ép dừng lại, nhân lực mà lên cao độ 4 mét nhiều, hai con tráng kiện cánh tay dùng sức, thế mà ngạnh sinh sinh đem ngâm luyện kim dược thủy túi lưới xé mở, tránh thoát trói buộc. Bất quá cũng bởi vậy bị ép dừng lại. Mười mấy danh thủ cầm trường mâu binh sĩ vây quanh, thân cao vẫn chưa tới đại điệu tông hùng một nửa, lúc này ánh mắt bên trong đều bí mật mang theo sợ hãi. Binh sĩ rõ ràng biết túi lưới đến cỡ nào kiên nhẫn, ma vật có thể tay không xé mở, nếu là chính diện chúng vào một kích, trên thân ngân thạch khinh khải giáp khẳng định là không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù là ẻn rồ đại nhân kỵ sĩ bản giáp cũng chưa chắc có thể gánh đến xuống tới. Tay cầm trường mâu binh sĩ nếm thử công kích, tùy thời làm tốt triệt thoái phía sau chuẩn bị. Đại điệu tông hùng hai con thô to lợi chảo quét qua, mấy tên binh sĩ bị quét bay ra ngoài, trong tay chất gỗ cán mâu trực tiếp vỡ vụn. Các binh sĩ ngược lại là không có nhận chí mạng tổn thương, bất quá nhìn thấy trong tay phá toái vũ khí đều mắt tròn váng. Cú may còn có tam giai kỵ sĩ cùng ngụy trang thành nhị giai ủ lờ lật tẩy. Liệt sư kỵ sĩ sớm đã rút ra phụ ma chi nhận ám viêm màu đỏ sẫm thân kiếm phụ thượng một tầng lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Đại điệu tông hùng cảm thấy được hắn cường giả uy thế, một đôi hùng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ú lờ trong tay chiến phủ lưới dao cũng có chút phát ra sương trắng, áp chế thực lực tình huống dưới, biểu hiện lực kém xa tít tắp liệt sư kỵ sĩ. Rút, tiểm hộ ta. Uy phong lẫm liệt liệt sư kỵ sĩ cực tốc tới gần đại điệu tông hùng, ngay sau đó hai chân đạp địa nhảy lên thật cao, đi tới cùng ma vật đầu lâu chờ cao cao độ. Liệt diễm chạm thân ảnh như nửa tháng dương cung lướt qua không trung, phủ ma chi nhận giơ lên cao cao, tam giai bạch ngân kỵ sĩ một cái toàn lực ứng phó chặn kích. 3. Liệt sư kỵ sĩ bị tay gấu xa xa đánh bay mười mấy mét, vừa rồi đẹp trai cỡ nào hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Trên thân bản giáp phát sinh biến hình, khoe miệng cũng chảy xuống máu tươi, bất quá ẻn rồ trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy đại điệu tông hùng một con tráng kiện tay gấu đã rớt xuống đất diện, miệng vết thương một mảnh cháy đen. Ma vật phát ra kinh thiên động địa thống khổ gầm rú, triệt để lâm vào điên cuồng. Ẻn rồ kỵ sĩ che lấy sơn bộ, đau đến muốn gọi đều kêu không ra tiếng. Giết. Tay cầm chiến phủ lũ lở dẫn theo còn có vũ khí binh sĩ hạ trạng chiến đấu, mất đi vũ khí binh sĩ tìm cơ hội một lần nữa nhặt lên túi lưới, ý đồ trở ngại cụt tay ma vật. Sam, Gaiden, bên trên. Kẻ cầm đầu bạ dị tiểu đội cũng gia nhập chiến đấu, một trận đông đảo chức nghiệp giả đối chiến cụt tay ma vật chiến tranh khai hỏa. Bán tinh linh xạ thủ ở phía xa giơ lên cung tiễn xạ kích. Một bên muội muội sẽ lì nạ tay cầm ma trượng thi pháp, ánh mắt không tự giác trôi hướng nơi xa thủ thương ngã xuống đất liệt sư kỵ sĩ. Vừa rồi tam giai kỵ sĩ chính diện ngạnh hãn ma vật anh dũng một màn thật sâu chiếu vào đáy mắt của nàng cùng trong lòng. Enzo lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể bất lực tựa ở thân cây, muốn từ trong ngực móc ra trị liệu dược thể, kết quả chỉ mò ra một tay pha lê vỡ cả bã. Đáng ghét. Rất nhanh cơ linh bạ gì đội trưởng chạy tới, trong tay cầm trị liệu dược thể, cười định nói, đại nhân, tranh thủ thời gian hồi phục một chút thương thế. Enzo không có nhiều lời, trực tiếp mở ra nút gỗ uống xong dược thể. Trị liệu dược thể ngay tại cấp tốc có hiệu lực, sườn bộ cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Liệt sư kỵ sĩ đỡ lấy thân cây đứng lên, nhặt lên rơi xuống mặt đất ám viêm đại kiếm, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Chương 104, tiền thù lao. Ban thưởng chương 104, tiền thu lao, ban thưởng Hắc Lâm trấn, một gian nuôi lớn viện tử phòng ốc. Đêm dài, trong phòng nhóm lửa mờ nhạt ngọn nến, kỵ sĩ tại tùy tùng trợ giúp hạ cởi xuống biến hình bản giáp cùng áo lót, lộ ra một mảng lớn nữ hắc sườn bộ. Trị liệu dược tề dược hiệu đã rút đi, mỗi cái rất nhỏ động tác đều sẽ liên lụy đến vết thương. Cho dù là ẹn rồ kỵ sĩ dạng này, ý chí kiên nhận kỵ sĩ cũng nhịn không được cắn chặt hàm răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thiếu niên tùy tùng Lựu Lạc nhìn thấy đại nhân nghiêm trọng thương thế về sau, nhịn không được đỏ cả với mắt, cẩn thận từng ly từng tí vì kỵ sĩ dán lên nghiền nát thảo dược. Sau đó dùng sạch sẽ vải bố giáp bao vây lại. Miệng vết thương truyền đến lạnh buốt cảm giác, để Enzo kỵ sĩ tùng thở một hơi, lấy bạch ngân kỵ sĩ cường đại thể phách, nhận loại này thương tổn nghiêm trọng cũng cần vài ngày thời gian mới có thể khôi phục. Gen gen gen. Bên ngoài viện trung đồng mai mới bị túm tiếng động lên, mang ý nghĩa ban đêm còn có người đến đây bái phòng. Lữ Lạc, đi nhìn một chút ai đến. Thiếu niên tùy tùng tay cầm dưới ngọn đèn lâu, đi ra phòng ốc đi vào trong sân. Cách chất gỗ hàng rào, dùng ngọn đèn chiếu sáng bên ngoài viện khách tới, phát hiện là mấy đạo lạ lẫm thân hình, giống như không quá giống người. Nơi này là Enzo đại nhân phủ đệ sao? Chúng ta là mạo hiểm tiểu đội, cố ý đến đây cảm tạ đại nhân. Cầm đầu nhân loại đội trưởng bạ gì đụng lên đến, cùng thiếu niên chào hỏi. Ngay tại tùy tùng thời điểm do dự, tầng hai bên cửa sổ xuất hiện ẻn rộ kỵ sĩ nửa trần khôi ngô thân ảnh. Liệu lạc, để bọn hắn bảo. Thiếu niên tùy tùng mở cửa chốt, đem tiểu đội mạo hiểm 5 người đón bảo. Ẻn rộ kỵ sĩ đi xuống lầu, tại một tầng đãi khách sảnh tiếp kiến mấy người. Tại sao là các ngươi, có chuyện gì sao? Các mạo hiểm giả. Bà dì ánh mắt của mấy người nhịn không được tại kỵ sĩ thân thể cường tráng dừng lại một chút. Mấy người thần sắc khác nhau, bà dì có chút xấu hổ chuyển qua ánh mắt, bán hải nhân cùng bán thú nhân ngược lại là hào phóng thưởng thức, trong lòng cùng mình cường tráng cơ bắp so sánh một chút. Về phần lễ nạ cũng không có quá lớn phản ứng, cường tráng như vậy thân thể đã gặp không ít lần, chỉ là đơn thuần thưởng thức kỵ sĩ hoàn mỹ hình thể. Chỉ có bán tinh linh thi pháp giả sẽ Lina sắc mặt đỏ lên, một bộ né tránh ánh mắt vừa đi vừa về Nazi. Enzo đại nhân, chúng ta là đến cảm tạ ngài, nếu không phải ngài mang theo đi săn đội xuất thủ, chúng ta mấy người liền xong. Bà dì từ bên hông móc ra một túi tiền, bên trong là mấy người góp 20 mai kim tệ, đưa tới kỵ sĩ trước mặt. Một bên thiếu niên tùy tùng nghe tới trong túi tiền sư thiếu kim tệ va chạm mỹ rượu thanh âm, lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Nói đến, lần này sau khi chiến đấu kết thúc, tiểu đội mấy người hỗ trợ đem đại địa tông hùng thi thể kéo lại, tại dân binh doanh địa cũng chia đến 40 mai kim tệ 5 người chia đều rơi. Ra doanh địa về sau, là thành viên mới sẽ lì nạ đưa ra muốn cảm tạ một chút ẻn rổ kỵ sĩ xuất thủ tương trợ, thế là hỏi thăm đến trụ sở của hắn, tiểu đội xuất ra một nửa chiến lợi phẩm ra làm tiền thù lao. Mạo hiểm tiểu đội mấy người cũng không phải hám lợi tính cách, đối đề nghị này không có ý kiến. Trên bàn, Enzo tiện tay đem túi tiền ném còn tới trước mặt bọn hắn. Lấy về đi, bắt giết ma vật vốn chính là chúng ta lên núi mục đích, cứu các ngươi chỉ là thuận tay cử chỉ mà thôi. Enzo kỵ sĩ có mình khí độ, mặc dù thiếu tiền, cũng không nguyện ý lấy không người khác thù lao. Selina cầm bút lên trên bàn túi tiền, đến gần trước mặt hắn. Kỵ sĩ đại nhân, đối ngươi mà nói là thuận tay sự tình, nhưng quả thật đã cứu chúng ta mấy người tính mệnh, liên đại nhân chân quý bản giáp đều hủy hoại, cái này chỉ là chúng ta tiểu tấm lòng thành, còn mời ngài nhận lấy. Bán tinh linh rất có thành ý dáng vẻ, hai tay dâng túi tiền nâng tại Enzo trước mặt. Kỵ sĩ suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận tiền trong tay của nàng túi. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Sửa trước kỵ sĩ bản giáp xác thực cần một bút chi tiêu, Enzo cứu bọn hắn, nhận lấy tiền thù lao cũng không thẹn với lương tâm. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đứng dậy cùng Enzo kỵ sĩ cáo tử. Ngay tại mấy người đi ra đường đi thời điểm, nhất đạo cưỡi chiến mã mơ hồ thân hình thắt thân mà qua. Elena nhịn không được bấm một cái tỉ mỗi cánh tay, thần sắc có chút ngại cứng. Bà dì cũng phát hiện hắn, phất tay chào hỏi. Jolen đại nhân cưỡi ngựa thân ảnh chính là Jolen, cùng bà dì bọn người phất phất tay. Các người đi tiểu quán chờ ta, ta một hồi đến. Được rồi đại nhân. Bà dì mấy người cũng biết Jolen tới đây khẳng định là tìm Enzo kỵ sĩ có việc, cũng bất quá nhiều cái giày, chuẩn bị trước đi tiểu quán chờ đối phương. Trong phòng, Enzo vừa về đến phòng, trung đồng âm thanh lại vang lên. Lại có ai đến rồi? Thiếu niên tùy tùng đếm lấy trong túi tiền kim tệ, phản chiếu con ngươi một mảnh kim hoàng, nghe tới thanh âm sau thu hồi túi tiền, chạy ra viện tử mở cửa. Trong sân, Jolen xoay người xuống ngựa, hởi xuống trên lưng chiến mã treo một con so người còn rộng to lớn tay gấu, chừng 7-80 ban trọng, vết cắt một mảnh cháy đen. Enzo kỵ sĩ tại đái khách sảnh tiếp kiến Jolen. Jolen sau khi vào cửa trực tiếp đem tay gấu đút cho tùy tùng liệu lạc, chính là Enzo cắt đi con kia. Ma vật huyết nục gần chứa phong phú ma lực, dùng lâu dài có trợ giúp tăng cường thể phách. Enzo đại nhân còn chưa có chết đâu. Jolen vừa tiến đến ngay tại quan sát đối phương sườn bộ thương thế. Để ngươi thất vọng, Jolen đại nhân. Enzo kỵ sĩ không cao hứng đáp lại. Từ lần trước giao thủ về sau, giữa hai người không hợp nhau lắm, hơi có chút cây kim so với cọng râu cảm giác. Enzo lần trước kinh ngạc về sau, vẫn muốn tìm một cơ hội cùng đối phương lại tỉ thí một chút kiếm thuật, lấy lại danh dự. Lãnh chúa đại nhân để ta cho ngươi đưa bàn thưởng đến. Căng phòng túi tiền ném ở trên bàn, thiếu niên tùy tùng nhãn đều thẳng, đem đối phương đối nhà mình đại nhân mạo phạm ném đến sau đầu. Nếu không phải vì giữ gìn nhà mình đại nhân mặt mũi, cao thấp đến dâng lên rượu ngon điểm tâm. Còn có cái này. Jolen từ trong túi lại móc ra một bình chân quý cao đẳng trị liệu dược tề, ma pháp dược tề tại u ám dưới ánh nến cũng lập lòe tỏa sáng, tách ra đoạt người tâm phách đẹp. Enzo sau khi nhận lấy quan sát một chút, nội tâm hơi có chút đau lòng, mà không biểu tình đem làm ma dược. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo tu dưỡng, đi săn đội giao cho Jones, chờ ngươi tốt trở lại. Jolen bàn giao sự vụ. Ừ, ta biết, còn có việc không? Enzo kỵ sĩ muốn đổi người. Còn có, Atuzo đã điều động nhân thủ vì ngươi kiến tạo kỵ sĩ phụ đệ, dù sao ngày mai ngươi cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đi tòa thị chính một chuyến, tìm ạ tủ rồ thương lượng cụ thể kiến tạo công việc. Tin tức này ngược lại để Enzo kỵ sĩ cùng thiếu niên tùy tùng tinh thần vì đó rung một cái, vốn cho là lãnh chúa đại nhân trước đó nói, hứa hẹn giúp hắn tu kiến kỵ sĩ phủ đệ, chỉ là qua loa tắc trách hắn mà thôi. Không ngờ tới nhanh như vậy liền chứng thực xuống tới, để Enzo có chút ngoài ý muốn. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Câu nói này Enzo ngược lại là chân tâm thật ý tốt, tạm thời chỉ những thứ này, đi. Jolen ở đây lưu lại cũng khó chịu, không muốn cùng Enzo chung sống một phòng, quay đầu đi. Tùy tùng liễu lạc cung kính đem đưa ra hắn biệt tử. Kéo lên một chốt về sau, đội bắt chạy về tới đếm tiền. Vừa sau khi vào cửa, Enzo đã số thượng, đồng thời nhìn xem huyết khí hơi có chút khô quắt to lớn tay gấu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chương 105, tên trộm, mới ma dược chương 105, tên trộm, mới ma dược đêm khuya, vốn là âm u nguyệt quang bị mây đen che lấp. Bên ngoài trấn tối như mực một mảnh, nếu như không nhấc theo đồng ngọn đèn, ngay cả con đường đều thấy không rõ lắm. Không quá lớn kỳ tại giã ngoại sinh tồn tộc đàn, đã tiến hóa ra hắc ám thị giác, có thể trong bóng đêm thấy vật. Bên ngoài trấn đám nông nô khai khẩn trồng trọt hơn 1000 mẫu đồng ruộng, những ngày này cũng đến nhưng thu hoạch mùa. Trong bóng tối từng đôi ưu điểm sáng màu xanh lục sáng lên, kia là không biết tên sinh vật tộc đàn ánh mắt. Chừng 3-40 đầu nhỏ quái vật ẩn núp ở trong màn đêm, tay cầm rỉ sét liêm đao, xâm nhập trong ruộng trộm cắp lương thực. Bọn chúng thân cao 1 mét ra mặt, đứng thẳng người lên cùng gỗ lìn hình thể tiếp cận. Đầu lâu giống như là chó hoang cùng thằn lằn hôn hợp thể, trên thân che kín màu đậm lân phiến cùng lông tóc, chính là cùng gỗ lìn nổi danh cầu đầu nhân. Go go go, oh go go. Tiểu quái vật nhóm có mình ngôn ngữ giao lưu. Đang lúc bọn chúng tại trong ruộng cắt tới thời điểm hưng phấn, chung quanh truyền đến động tĩnh để cầu đầu nhân thủ lĩnh cảnh giác. Cầu đầu nhân thủ lĩnh thân hình cao lớn viễn siêu đồng loại, trừng ra mặt 2 mét, lân phiến hạ bao trùm lấy cường tráng cơ bắp. Bất quá lúc này sắc mặt của nó lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ, phản phất phát giác được cái gì. Go go go, có mai phục. Trong bóng tối, mười mấy cây bó đuốc đột ngột xuất hiện, chiếu sáng đồng ruộng. Mấy chục tên võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ đã đem bọn hắn một mực vây lại, cầm đầu chính là dân binh đại đội trưởng cát. Các ngươi bọn này đáng chết cầu đầu nhân. Năm ngoái không có bắt được các ngươi, năm nay còn dám tới trộm lương. Vương ông, chạy trốn. Cầu đầu nhân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Cầu đầu nhân nhóm chạy trốn từ phía, ném đi lương thực, tay cầm vũ khí đơn giản phá vây hướng phía bốn phía. Toàn bộ giết chết. Cầu đầu nhân nhóm đối mặt nhân loại binh sĩ thảm tao tàn sát, lân phiến trên thân gặp được cương chế mâu nhận cùng sắc bén vũ trang kiếm tác dụng không lớn, ngăn cản không nổi công kích, nhao nhao đổ vào đồng ruộng chung. Cắt một đôi bạch đồng gắt gao nhìn chằm chằm thân hình cao lớn cầu đầu nhân thủ lĩnh, tay cầm trường mâu nhanh chóng đột tiến. Cầu đầu nhân thủ lĩnh thực lực không thấp, sức chiến đấu cùng hùng địa tinh tiếp cận, cùng các giao thủ. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, các không những bắt không được nó, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị nó trong tay dị xét dịu mở bầu. Cũng may còn lại binh sĩ rất nhanh giải quyết hết đối thủ, tay cầm tấm tuẫn vây quanh, hạn chế lại cầu đầu nhân thủ lĩnh vị trí, phân tán lực chú ý của nó. Nhị giai tiểu đội trưởng một tay tinh xảo quân dụng kiếm thuật thay thế các vị trí, cùng cầu đầu nhân thủ lĩnh chính diện đối đầu, lại bị đánh liên tục bại lui, vai còn bị nghiêm trọng kích thương. Cắt trốn ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội đánh lén, Bạch Đồng thấy rõ cầu đầu nhân thủ lĩnh giấu ở lân phiến cùng da thịt hạ trái tim yếu hại, chính đang nhảy lên kịch liệt. Tật phong đột thứ nhanh như gió đột thứ bị đối phương phản ứng cấp tốc dịu cản rơi, cắt nháy mắt hai lần phát lực, thuận thế dính liền cổ luyện đã lâu chiến kỹ. Nhị liên đột thứ nhất đạo màu xanh tàn ảnh sẽ qua, trường mâu tinh chuẩn đâm xuyên cầu đầu nhân lân phiến cùng trái tim. Trái tim bị đâm xuyên cầu đầu nhân thủ lĩnh thêm mà không có ngay lập tức đổ xuống, còn có thể hướng phía nhân loại trùng quanh binh sĩ công kích. Các Bạch Đồng nhìn thấy đối phương trái tim trung không ngừng trôi qua sinh mệnh lực, đuổi các binh sĩ. Rất nhanh cầu đầu nhân thủ lĩnh ôm ngực đổ vào trong ruộng, đem lôi đi thi thể. Vừa bỏ mình mới mẹ cầu đầu nhân thi thể, còn có thể rút ra một chút sinh mệnh lực, chế tác thành liệt đẳng sinh mệnh dược thể. Trộn cắp lương thực người cuối cùng rồi sẽ trở thành đồng ruộng phân bón. Về phần đầu này cầu đầu nhân thủ lĩnh, nhìn nó hiện tượng phản tổ, thể nội nói không chừng có long duệ huyết mạch. Các cung kéo đều biết lãnh chúa đại nhân năng lực, có lẽ còn có thể chế tạo ra ẩn chứa long huyết huyết mạch dược thể. Lấy đại địa tông hùng huyết mạch tinh hoa làm chủ vật liệu, dựa vào liệt lô kim điêu ánh mắt, Monaco nhành hoa, bạch đồng ảnh báo lông tóc, băng xương á long phần và nước tiểu bột phấn, trung giai ma tinh phấn trần cuối cùng là một giọt chân quý nhất long huyết tinh hoa thăng hoa ma dược phẩm giai. Trong địa thất, đủ lô không ngừng quấy nồi nấu quặng bên trong đậm đặc bột não, cái này một nồi tổng cộng là dùng thượng 23 chủng luyện kim vật liệu chế biến. Mặc dù chủng loại không nhiều, bất quá phẩm giai đều là tương đối cao vật liệu, là hơn một năm nay gian nan tích lũy đứng lên, cái này nồi nếu như hủy, tối thiểu 300 mai kim tệ không còn. Nửa năm qua luyện chế huyết mạch dược tề lại thất bại 2-3 lần, đủ lô chỉ hy vọng lần này nhưng tuyệt đối không được thất bại. Cứ như vậy quấy a quấy, một mực quấy hơn 2 giờ. Cái này nồi bột não chậm rãi trở nên thanh tịnh rất nhiều, vật liệu nhóm cũng dung hợp đến tương đối hòa hợp. Sử dụng nhiều tầng vải bố cùng lụa kia loại bỏ rơi tạp chất, cuối cùng một nồi lớn trải qua chế biến về sau, đổ ra chỉ có tiêu chuẩn một bình nhỏ ma dược, ước chừng 3 ngón phẩm chất. Lấy ra một giọt nhỏ ma dược, nhỏ giọt thủy tinh cầu bên trên, đủ lô vận chuyển thể nội màu lam ma năng bao trùm giọt này ma dược, kích thích nó ra tốc phản ứng, kiểm tra phải trang ổn định. Không có quá lớn phản ứng, xem ra là thành công. Dùng ba loại phương pháp riêng phần mình kiểm tra một chút, đủ lô lộ ra nét mừng, được đến đại khái kết luận. Long hùng dược tề đủ lô nhìn xem bình này màu đỏ sẫm ma dược, lấy tên năng lực hoàn toàn như trước đây ổn định, đơn giản lại trực tiếp. Đi ra phòng ngầm dưới đất lúc, phát hiện sắc trời mông lung, chịu một đêm, nên ngủ một hồi. Ngày kế tiếp, thủ thương không tiện ẻn rổ kỵ sĩ mang theo tùy tùng đi tới tòa thị chính, tìm kiếm xây thành quan ạ tủ rổ, thương lượng kiến tạo kỵ sĩ phủ đệ công việc. Bây giờ ạ tủ rổ thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, không còn giống trước đó như vậy ốm yếu. Tại trong phòng làm việc của mình tiếp đãi ẻn rổ kỵ sĩ. Hai người chào hỏi, ẻn rổ kỵ sĩ thái độ rất khách khí, hỏi thăm kỵ sĩ phủ đệ. Ạ tủ rổ trực tiếp trên bàn kéo một chương hắc lâm trấn cùng xung quanh đại địa đồ. Ẻn rổ đại nhân, bên này có 4 cái vị trí cung cấp ngài chọn lựa, ngài nhìn một chút. Tiểu tùy tùng đầu lâu cũng tò mò bu lại. A tu rồ đại nhân, làm sao đều là tại bên ngoài trấn? Enzo kỵ sĩ hơi hơi nghi hoặc một chút, 4 cái vị trí đây đều là tại bên ngoài trấn khu vực, cùng kiến tạo bên trong Hắc Lâm học viện tại cùng cái phương hướng. Enzo đại nhân, hiện tại là bên ngoài trấn, qua mấy năm nhưng chính là nội thành, lãnh chúa đại nhân cùng Zolen đại nhân mới phủ đệ cũng tại phiến khu vực này. A tu rồ giải thích một chút, thuận tiện tại địa đồ chỉ đủ lỗ cùng Zolen mới phủ đệ cho hắn nhìn một chút. Hiện tại lãnh chúa cùng Zolen phủ đệ đều là hơn 1 năm trước kia tu kiến, chiếm diện tích cũng mới 2 mẫu đất. Dựa theo đủ lộ ở kiếp trước phép tính, chính là hơn 1.300 bình phương. Xem như bình dân hoặc là phú thương phòng viện trụ sở tự nhiên là dư xài, về phần làm Hắc Lâm trấn lãnh chúa, liền có chút hạ giá. Đồng thời cân nhắc đến băng xương á long nị cờ giờ hình thể càng lúc càng lớn, hiện tại hậu viện cũng không quá đầy đủ nó hoạt động. Bởi vậy đủ lộ tại trước đó liền đã kế hoạch xong. Kiến tạo tòa thành cần chờ nội thành tu kiến hoàn thành lại cân nhắc, đồng thời tu kiến tòa thành chí ít cần 20 năm đến 4 thời gian 10 năm không giống nhau, hắn nhưng đợi không được. Thế là phân phó ạ tủ rổ vì hắn thiết kế một cái mới lãnh chúa phủ đệ, chiếm diện tích tương đương với 20 mẫu đất, tiền viện là tiểu hoa viên, trung bộ là 3-4 tầng bằng đá phong ốc, cùng tòa thị chính không chênh lệch nhiều liền đủ. Hậu viện tái tạo một tòa to lớn á long xào huyện. Tại nhân thủ sung túc tình huống dưới ra tốc tu kiến, trong vòng 1-2 năm liền có thể tu kiến hoàn thành. Mà Jolene mới kỵ sĩ phủ đệ theo thường lệ kiến tạo tại sắt vách, dùng chung cùng một chắn bằng đá tường đây, diện tích thì là 15 mẫu, so đủ lộ nhỏ một chút. Enzo kỵ sĩ nhưng chọn lựa 4 chỗ ngồi, khoảng cách mới lãnh chúa phủ đệ còn cách một đoạn, đây cũng là đủ lộ cố ý bàn giao. Do dự một chút, Enzo chọn chúng một cái tương đối vắng vẻ vị trí. Enzo đại nhân, 3 khu phủ đệ đồng thời khởi công, đại khái cần khoảng 1 năm rưỡi thời gian, trước cùng ngài nói một chút. Được rồi. Về phần kiến tạo 3 khu phủ đệ phí tổn, tự nhiên là từ lãnh địa tài chính trung trừ. Chương 106, nhu đồ, lựa chọn chương 106, nhu đồ, lựa chọn mỹ nhân cùng giá kê tử quán, là trấn trên thứ 5 gia tử quán, vị trí mở tại khu bình dân, nghe danh tự liền biết không phải là đứng đắn tử quán. Bây giờ Hắc Lâm trấn đăng ký nhập sách nhân khẩu tiếp cận 5000, tăng thêm mấy trăm kẻ mạo hiểm, cùng thương đội lưu lại thương nhân cùng hộ vệ chờ, tổng số người đạt tới 6-7 ngàn. Chỉ dựa vào trước đó 2 gian tử quán là tuyệt đối không đủ. Bởi vậy đủ lộ bung ra hạn chế, cho phép những quán rượu này khai trương. Mà nhà này mỹ nhân cùng giá kê tử quán lão bản, là một vị đến từ Senegal phú thương. Phú thương tự mình cầu kiến đủ lộ, hứa hẹn cực giai điều kiện mới khiến cho đủ lộ nhà ra. Chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, cho dù là thi pháp giả cũng vô pháp cự tuyệt. Cái này tiểu quán danh tự, rõ ràng, đặc sắc sản nghiệp chính là dựa vào kỹ nữ đến hấp dẫn khách hàng. Gây dựng không đến mấy ngày, sinh ý liền mười phần nóng nảy, rất nhiều tịch mịch mạo hiểm giả đều sẽ lại tới đây tìm kiếm phù hợp phát tiết đối tượng, chỉ cần trả giá mấy chục mai tiền đồng đến 1-2 cái ngân tệ liền có thể được đến thỏa mãn cực lớn. Tại tiểu quán bên cạnh, còn có mấy nhà sinh ý đồng dạng nóng nảy lữ điếm, đêm khuya thường xuyên truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ban ngày mỹ nhân cùng dã kê cơ hồ không có gì sinh ý, cùng ban đêm hình thành so sánh rõ ràng. Trống rông trong tử quán, chỉ có chút ít mấy tên khách hàng. Màn cửa xốc lên, một vị dấu ở rộng rãi trường bảo tráng hán đi đến, trên đầu che kín mũ trùm. Đi đến quầy ba, đem một viên ngân tệ ném đến trên bàn. 7 chén luống mì đen tiểu, còn lại không dùng tìm. Tráng hán thanh âm khàn khàn, khuôn mặt dấu ở mũ trong bóng tối, tiểu bảo nhìn không rõ lắm. Hòa kế, chờ một chút. Tráng hán còn cho là mình che giấu tung tích bị nhận ra, dừng lại một chút. Hòa kế, một chén 15 tiền đồng, 7 chén luống mì đen tiểu còn kém 5 mai tiền đồng đâu. Kia liền 6 chén. Tráng hán khẽ nhả một hơi, đi tới tiểu quán xó xỉnh bên trong bàn rượu, quay lưng cổng ngồi xuống. Cũng không lâu lắm 6 ly đá chân luống mì đen tiểu đã bưng lên. Tráng hán bưng lên tượng một chén rượu, lộ ra che kín bị phòng vết sẹo mu bàn tay. Người này chính là tiềm phục tại trên trấn dân binh trong đội Jones tiểu đội trưởng, cũng chính là huyết nhận minh đệ hội trước phó thủ lĩnh Đũ Lờ. Lại một lát sau, hai tên đồng dạng mặc quan bảo người thần bí đi vào tử quán, hơi quan sát một hồi, nhìn thấy Đũ Lờ hùng tráng bóng lưng về sau, trực tiếp hướng vị trí của hắn đi tới. Hai người này ngồi vào bên cạnh hắn, bưng rượu lên rượu trên bàn thủy nhấp một miếng, Đũ Lờ cũng không có làm ra phản ứng, xem ra ba người là quen biết. Thiết Lang bang thế nào rồi? Đũ Lờ thanh âm khàn khàn hỏi thăm bên cạnh hai người. Thủ lĩnh đã có 13 cái thành viên. Bên trái người thần bí nhỏ giọng hồi phục. Hai người chính là trước huyết nhận minh đệ hội thành viên, bây giờ ẩn nút tại trên Hắc Lâm trấn phát triển Hắc Bang thế lực. Lần trước Thiết Lang Bang gây chuyện về sau, kém chút bị Hắc Lâm trấn binh sĩ vây quét, cũng may Đũ Lở sớm nhận được tin tức, mới khiến cho bọn hắn đám người này bình yên vô sự chạy đi. Ừm, không đổi. Cùng Sở Ta trấn huynh đệ bắt được liên lạc không có. Hai người đều biết Đũ Lở chỉ là chứa chấp tại Sở Ta trấn huyết nhận minh đệ hội. Đũ Lở tại nó nội bộ đồng dạng có không bị thanh toán thân tín. Liên hệ với đầu kia lão cẩu tại nghỉ ngơi lấy lại sức đâu. Từ khi năm ngoái đến bây giờ đều rất an tĩnh, không có làm sao chiêu mộ nhân thủ, cũng không có đi làm mới mua bán. Đũ Lở nghe xong về sau, trong mắt lộ ra khắc sâu cửu hận. Tốt, các ngươi nhiều chú ý điểm, lại cho ta một chút thời gian. Bây giờ trên trấn dân binh số lượng vượt qua 300, không một cái dân binh đại đội trưởng chức vị ra, ta người cạnh tranh chỉ có một cái nhị giai kiếm sĩ. Tư lịch của hắn so sánh lão, còn tưởng rằng thực lực cùng ta thế lực ngang nhau, phần thắng tương đối cao. Chờ qua một thời gian ngắn ta liền không tiếp tục cần giấu, biểu hiện ra tam giai thực lực, vị trí này tỷ lệ lớn là ta. Để Sở Ta trấn nội ứng đem cái tên lão cẩu con riêng nhóm tình báo cũng thu thập một chút, chờ thời cơ chín muồi, ta tiện hắn cả nhà đi minh giới gặp nhau. Đũ Lở ngữ khí độc ác, mang theo tràn đầy hận ý, từ hai cái phương hướng đồng thời mưu đồ. Vô luận là bang hội lực lượng phát triển, hoặc là mình có thể lại đến một bước, trưởng khống 100-200 tên binh lính tinh nhuệ, đều có rất lớn cơ hội báo thù thành công, kết thúc cái kia lão cẩu tính mệnh. Đồng thời lão Nỉ Ens chỉ là hắn mục tiêu thứ nhất, cái thứ hai mục tiêu là báo đệ nợ máu, để Sở Ta trấn trả giá đắt. Ba người giao lưu một chút tình báo, Đũ Lở cũng không tốt tại tiểu quán lưu lại quá lâu, để tránh bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Đứng dậy rời đi tử quán, trở lại dân binh doanh địa bên trong tiếp tục khi hắn Jones tiểu đội trưởng. Trong thư phòng, chỉ có Đũ Lở cùng Jolene hai người. Đũ Lở ngồi tại vị trí trước, túi đầu nghiêm túc lật xem trong tay phủ văn bút ký. Jolene ngồi tại đối diện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn sách một bình nhỏ ma dược. Áng ngân sắc long hùng dược tệ như là thủy ngân, tại bình thủy tinh trung lăn lộn ra bong bóng, sâu màu sắc khí vụ tại không gian thu hẹp bên trong phảng phất vật sống cuộn, lộ ra linh tính mười phần. Người suy nghĩ kỹ càng sao? Phu nhị cũng nhanh sinh. Phục dụng bình này ma dược dù ai cũng không cách nào đoán trước hậu quả, có khả năng sau khi uống xong huyết mạch của ngươi cùng nó không hòa vào nhau, sẽ trực tiếp tử vong. Bình này ma dược phẩm chất, không hề nghi ngờ so Jolene trước đó ăn vào dược tể cao hơn thượng nhất giai. Đồng thời trải qua 1-2 năm tiêu hóa, Jolene hẳn là đem trước huyết mạch dược tề toàn bộ hấp thu đồng hóa mới đúng. Jolene lông mày vặn ba đến cùng một chỗ, trong lòng lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong. Dòng dõi sắp sinh ra, Jolene còn không có gặp qua mình có đủ, nếu như cứ như vậy đi nhất định trong lòng còn có không cam lòng. Đồng thời cũng không bỏ xuống được biểu ca của mình, bây giờ lãnh địa xem ra phát triển cực kỳ thuận lợi, kỳ thực sở ta chấn đã sớm để mắt tới nơi này, không biết chôn bao nhiêu ám tuyến. Nếu như hệ tử tức nổi điên, liều lĩnh phát binh tiến công, lấy bây giờ Hắc Lâm chấn thực lực tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Trước mắt ẻn rồ kỵ sĩ lại là cái không thể hoàn toàn tín nhiệm ra hỏa. Biểu ca bên người đáng tin nhân thủ thực tế không nhiều, nhưng như thế một mình có thể tăng cường thực lực ma dược, có thể tiết kiệm mình nhiều năm lúc tu luyện ánh sáng, để mình thực lực có hy vọng leo lên ngọn núi cao hơn. Đây là mỗi cái kỵ sĩ đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Huynh trưởng, người ý nghĩ đâu? Jolene vấn đề để đủ lộ rơi vào trầm mặc. Đủ lộ xác thực cần phải có càng cường đại đáng tin giúp đỡ, mà bây giờ Jolene vô luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì. Lấy bình này ma dược dự tính, chỉ có tam giai Jolene cùng Enzo mới có thể gánh chịu, ngay cả nhị giai nhu đầu nhân chiến sĩ cả án phục dụng đều phong hiểm cực lớn. Enzo tạm thời không cho cân nhắc, duy nhất có thể sử dụng chỉ có Jolene. Về phần nhị cờ giá long huyết mạch cấp bậc cao, chỉ có trước đó cái kia không biết tên chủng loại tử ảnh đao lang có thể so sánh với, uống xong bình này long hùng dược tề tương đương chủ động hàng giai. Jolene, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Vừa dứt lời, Jolene lấy tốc độ như tia chớp đem trên bàn ma dược nắm trong tay, mở ra nút gỗ nuốt xuống. Ngươi, tốc độ nhanh ngay cả đủ lộ đều không có kịp phản ứng. Huynh trưởng, ta suy nghĩ kỹ càng. Jolene biết nếu như mình không uống, về sau tuyệt đối sẽ hối hận. Cùng nó lâm vào nhiều lần xoắn xuýt bên trong, không bằng phong khoáng một điểm. Biểu ca tổng sẽ không hại ta. Màu đỏ sẩm ma dược tiến vào phần bụng về sau bắt đầu phát huy hiệu lực, dần dần bắt đầu cùng Jolene huyết mạch tương dung. Rất nhanh Jolene mặt liền đỏ lên, nguyên bản đã 10 phần cường hãn không phải người thể chất tại hạ long hùng dược tề cải tạo, lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh được đến tăng cường. Tốc độ nhanh đến thân thể có chút gánh chịu không ngừng, đủ lộ chăm chú nhìn phản ứng của hắn. Chỉ thấy Jolene phần cổ, bộ mặt, bu bàn tay trở trần trụi bên ngoài làn da, đều bao trùm lên một tầng hơi mỏng vảy màu bạc, lân phiến lớn nhỏ không tới tay chỉ đóng 1/10, hình dạng cực giống nỉ cờ giờ hình toi long lân. Hơn 2 giờ sau dược hiệu mới bắt đầu hòa hoãn xuống dưới, Jolene bên ngoài thân ngân sắc long lân lùi về làn da dưới đáy, lưu lại tinh mịn vết thương tại hạ cường đại năng lực tái sinh rất nhanh chữa trị như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia vết tích. Jolene bị bàn đọc sách gian nan đứng người lên, lực lượng khổng lồ sơ ý một chút liền đem gỗ thật bàn đọc sách nhấn sập. Huynh trưởng, ta cảm giác rất tốt, xem ra thành công. Chương 107, Satoshi Hủ, vệ hệ một cự thú chương 107, Satoshi Hủ, vệ hệ một cự thú tính danh Jolene gì vệ dạ tuổi tác 22 giai chức tam giai bạch ngân kỵ sĩ, long duệ. Thể chất 37-6 lực lượng 35-1 nhanh nhẹn 31-8 tinh thần 28-4 huyết mạch cường hóa liệp hùng dược tề, tử huyết dược tề, long hùng dược tề kỵ sĩ hô hấp pháp buôn lôi hô hấp pháp chiến kỹ ngân huy kiếm thuật, thiểm lôi trạm, lôi đỉnh bán nguyệt trạm, thiểm điện buôn lôi quyền, buôn lôi khải giáp đây là đủ lộ thông qua thủy tinh cầu phát hiện thuộc tính, thân thể cường độ viễn siêu tam giai, đang theo lấy tứ giai hoàng kim kỵ sĩ tiếp cận. Còn có thân thể cường đại cái kia năng lực tái sinh, tăng thêm cái kia dấu ở làn da dưới đáy tinh mịn long lân, trải qua đơn giản khảo thí về sau, năng lực phòng ngự so với kỵ sĩ bản giáp không kém bao nhiêu. Trở về nhiều quen thuộc một chút thân thể lực lượng đi. Đây khả năng chính là huyết mạch dược tề khuyết điểm chí nhất, dù sao không phải mình tu luyện mà đến toàn bộ lực lượng. Được rồi, đại nhân. Jolene cảm nhận được thể nội cường đại thân thể lực lượng, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Tiếu dung trong lúc lơ đãng lộ ra trong miệng bén nhọn ngân sắc lao nhà, rất nhanh cùng trên da long lần cùng nhau biến mất, biến trở về một thanh bằng phẳng rắn chắc rõ ràng nha. Jolene chậm rãi đi ra thư phòng, Đỗ Lô nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhất thời cũng không biết phục dụng huyết mạch dược tề đến cùng là tốt là xấu, sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn sau này tiến giai tiềm lực. Một tháng sau, cuồng phong gào thét, nồng hậu dày đặc mây đen bao trùm tại công quốc Bắc Địa Thiên Cung. Lôi đỉnh tại trong tầng mây du tẩu, như là ẩn nấp trong đó lôi điện trường long. Đây là một trận hiếm thấy mưa to, bao trùm Hắc Lâm trấn cùng sơn mạch khu vực, mang đến sinh cơ bừng bừng. Băng xương á long từ trên trời giáng xuống, lùi về hậu viện trong xảo huyệt. Tại lôi bạo thời tiết chung, cường đại như cùng á long sinh vật, cũng phải tuân theo tự nhiên chi nộ. Vạn nhất bị thiên lôi bổ hai lần, chết là không chết được, bất quá cũng phải rơi một tầng da rồng. Bây giờ nhị cơ giữa khẩu vị mở rộng, dung hợp hư không sinh vật huyết mạch về sau, mỗi ngày đều đến ăn hơn mấy trăm bàn thịt. Đồng thời một phần trong đó còn phải là ma hóa gia thú huyết đủ, mới có thể thỏa mãn nó trưởng thành đủ cầu. Hình thể vọt rất nhanh, trừ bỏ to dài đôi rồng, hình thể cũng có dài hơn 7 mét, dương cánh vượt qua 10m đứng lên so phòng ốc tầng 2 còn cao, duỗi thẳng đầu lâu có thể trực tiếp đủ đến lãnh chúa thư phòng cửa gỗ nhìn trộm đủ lộ đọc sách. Ngoại bộ phong bạo gào thét, trở lại hậu viện xào huyệt băng xương á long quay đầu nhìn về phía sắt vách phương hướng. Nó ngửi được tân sinh mệnh hương vị. Kỵ sĩ trong phủ đệ, một tiếng hải nhi tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc 10 phần vang dội, dù là cách mưa to gió lớn cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Xem ra vừa ra đời hài nhi 10 phần khỏe mạnh cường tráng. Bên ngoài gian phòng lo lắng chờ hồi lâu, Jolene trực tiếp xâm nhập trong phòng, ánh mắt bị bà đỡ trong tay hài đồng hấp dẫn, nhất thời xem nhẹ trên giường vừa mới sản xuất, còn rất là hư nhược phù nhi. Tại dị vệ dạ kỵ sĩ gia tộc tộc huấn bên trong, huyết mạch chuyển thừa xa so với phối ngẫu trọng yếu hơn phải thêm. Đại nhân, là Nam Ba. Bà đỡ ôm thanh tẩy qua hài nhi đi tới, trên mặt cười ha hả. Hài nhi bị bao khỏa tại mềm mại da thú tấm thảm trung lên tiếng khóc lớn. Jolene cẩn thận tiếp nhận, cũng không quay đầu lại nói, đi lĩnh thưởng đi. Trong tã lót Hải Nhi nghe tới Jolene thanh âm về sau, thế mà ngừng tiếng khóc, trầm ngủ thiết đi. Jolene nhếch miệng cười to, lúc này mới ôm Nhi tử đi tới phu nhì giường ở bên, đem Hải Nhi cho Phù Nì nhìn, thuận tiện an ủi một chút nàng. Rất nhanh tiếp nhận được tin tức, Đủ Lỗ cũng từ sát vách tới, ôm lấy mình cháu họ Tử. "Huynh trưởng, ngài đưa cho hắn lấy cái tên đi." Jolene đem lấy tên giao cho Trí Tuệ biểu ca. Đủ Lỗ cười cười, suy tư một chút, "Nếu là từ trong gió lốc giáng sinh, ta vì hắn đặt tên là Sở Tổ Sĩ Vũ." Sở Tổ Sĩ Vũ thì về dạ Jolene đem nhi tử cao cao ôm lấy, trên bầu trời liên tục vang lên mấy đạo lôi bạo. Ầm ầm bên ngoài sấm sét vang dội, trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh Hải Nhi không có khóc lớn, dù gió trên mặt ngược lại lộ ra nét mặt tươi cười. Truy tinh lịch năm 875, Tư bỗng nhiên hưu tư từ trong gió lốc giáng sinh tại Hắc Lâm trấn bên trên. Cùng lúc đó, công quốc mặt phía Nam Tân thành cả bọn. Trung trung điệp điệp thú nhân quân đội đã vượt qua Á Bình Hoang Nguyên, bắt đầu hướng phía tòa này màu mỡ thành bang khởi xướng rất nhiều ngày liên tục tiến công. Dài đến hơn 10 mét cao dày đặt trên tường thành, công quốc tân binh mỹ khổ một mặt mỏi mệt, thừa dịp kiếm không dễ chiến tranh khe hở khôi phục thể lực. Mặc trên người chế thức giáp da xuất hiện hai đạo lỗ thủng to lớn. Bị cô lúc này 10 phần cảm tạ Hắc Lâm trấn lãnh chúa, ban thưởng cái này giáp da tại cái này mấy ngày đã cứu hắn 2 lần, để hắn phản sát một bán thú nhân cùng một thuần huyết lục bì. Các thú nhân leo lên công thành vân thê, nhiều lần cưỡi trên tường thành khởi xướng tấn công mạnh, lại bị công quốc binh sĩ đánh trở về. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Mị cô đem đầu dò xét ra ngoài, chỉ thấy tường thành ngoại hoang nguyên bên trên, đếm không hết thú nhân tuân hướng cả bọn. Nơi xa thú nhân hành khúc người gõ vang chống trận, các thú nhân phảng phất nổi cơn điên bỏ tới. Còn không có tiến vào chiến đấu, một chút thú nhân đã bắt đầu cường hóa, có thể tưởng tượng bọn hắn đối với chiến tranh cùng cướp đoạt là cỡ nào cùng nhiệt. Đương nhiên cũng có thể là bị sinh tồn bắt buộc. May mà chúng ta có tường thành kiên cố, nếu như là tại giã ngoại chiến đấu còn phải đối mặt những cái kia mau lẹ như gió thú tộc lang kỵ kẻ cướp đoạt. Mị cô than ra một hơi. Trên tường thành, từng dãy cung tiễn thủ binh sĩ hướng phía dưới tường thành phương phát tiết mũi tên. Không trung gào thét lên bay tới từng khỏa nham thạch to lớn khối, là thú nhân ném đá công thành xe, đương nhiên cũng có thể là những cái kia độc nhãn cự nhân tay không ném cự thạch. Mấy trăm bang nham thạch trải qua quán tính đụng vào bằng đá trên tường thành, to lớn lực trùng kích có thể trực tiếp đem trên tường thành ném ra từng cái hố nhỏ. Trên tường thành một ít không may binh sĩ bị khối nham thạch đập trúng, trực tiếp biến thành thịt nát, chỉ còn một bộ mềm nát thi thể co quắp ngã xuống. Bị cô tìm kiếm công sự che chắn sau ôm chặt đầu lâu, trong lòng không có một vẻ bối rối, mấy ngày nay sớm thành thói quen. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện nữ thần may mắn bảo hộ. Binh lính thủ thành tại quân đoàn trưởng chỉ huy hạ, từ phía sau lôi ra mấy chục cỗ nỏ thủ thành, bắt đầu cùng các thú nhân đối sạc. Dài hơn 4 mét tinh cương tên nỏ, trải qua cỡ lớn sàng nỏ bắn ra về phía sau, đáng sợ tiếng xé gió truyền ra. Ven đường thú nhân chiến sĩ vô luận là nhất giai chức nghiệp giả hoặc là nhị giai chức nghiệp giả, đều bị to lớn tên nỏ xuyên qua, thân thể lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Một chút thú nhân bị treo ở thô to tên nỏ thượng bị mang bay ra ngoài rất xa, tinh cương tên nỏ mới hết sạch sức lực dừng lại, thường thường phía trên xuyên lấy 3-4 tên chết hẳn thú nhân. Nọ thủ thành liên tục phát xạ đại đại chấn nhiếp các thú nhân tiến công bộ pháp, xem ra bọn hắn cũng không phải không chút nào sợ chết sinh vật. Song phương lại là một trận thảm liệt chém giết, tường thành dưới đáy chất đầy lít nha lít nhít thú nhân thi thể. Các thú nhân tại bỏ ra cái giá khổng lồ về sau, lần nữa leo lên tường thành. Bị cô không có cách nào, tay cầm trường mâu gia nhập chiến đấu. Một bán thú nhân sức chiến đấu ước chừng tương đương 2 tên chính quy nhân loại binh sĩ, những cái kia góp đủ số nông phu không tính. Bán thú nhân thân thể cường tráng, so với nhân loại cao hơn một chút, phổ biến tại 1m8, 1m9, số ít có thể đến 2m trở lên. Về phần thuần huyết lục bì thú nhân phổ biến 2m trở lên, tối cao có thể đạt tới 2.4m, viễn siêu nhân loại bình thường. Trạng thái bình thường hạ thuần huyết thú nhân có thể đánh 3 đến 4 cái cùng giai nhân loại binh sĩ, sau khi cường hóa sức chiến đấu còn có thể dâng lên một đoạn. Thảm liệt chiến đấu đem mỹ khổ tiềm lực tất cả đều bước ra, nguyên bản thể nội huấn luyện nhiều năm không có kết quả đấu khí cũng tại những ngày này chiến đấu trung kích hoạt, khiến cho hắn thành công bước vào nhị giai. Mạo hiểm giết chết một bán thú nhân chiến sĩ về sau, mỹ khổ nghe tới động tĩnh ngẩng đầu, nháy mắt bị chấn nhiếp không thể động đậy. Một đầu so mười mấy mét tường thành còn cao hơn nhiều cự thú cực tốc tới gần, giống như núi nhỏ cường tráng thân thể tràn đầy như là nham thạch từng cục cơ bắp, đầu lâu sừng thú vô lượng, mặt thú thượng mọc ra răng nanh sắc bén. Tới gần tường thành về sau, cự thú hai con thô to phá thành lợi chảo vung ra. Cứng rắn bằng đá tường thành như là mềm bùn nhão thổ biến hình vỡ nát, vẩy ra ra đá vụn thậm chí trực tiếp xuyên thủng binh lính chung quanh thân thể. Cự thú đáng sợ uy thế để người thấy không khỏi hai chân như nhũn ra, tương phản các thú nhân sĩ khí tăng vọt, phát ra tàn bạo hưng phấn giống lên một tiếng. Vệ hệ một cự thú. Tim cũng chạy, chương 108, tin tức, đàm phán chương 108, tin tức, đàm phán công quốc tân thành cả mở phá. Tin tức này thẳng đến vài ngày sau, mới thông qua vãng lai thương đội chuyển đến Hắc Lâm trấn bên trên. Trong thư phòng Đủ Lỗ buông xuống ma pháp bút ký, thiếu kỳ lắng nghe tin tức này. Một người ngâm thơ dòng lay hay phong cầm, đứng tại Hắc Lâm lĩnh chủ trước mặt hát vừa sáng tác không có mấy ngày từ khúc. Cái kia vô cùng màu mỡ thành thị nha tràn ngập sữa cùng mật tân thành thương nhân ở trong đó được đến tài phú bình dân an cư trong đó nô lệ được đến tôn nghiêm thú nhân đến nhà. Còn không có hát xong, người ngâm thơ dòng liền bị Đủ Lỗ hông ngừng. Thực tế là quá khó nghe. Đủ Lỗ trong lòng nhà rãnh. Đơn giản báo cáo. Đến từ phương Nam người ngâm thơ dòng thu hồi nhạc khí, cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, hơn 20 vạn thú người quân đội phá cả mòn tường thành, xâm nhập tân thành trung mở rộng sát lục cùng cấp đoạn. Bị bức lui quân đội nhân loại tại rộng lớn trong thành cùng các thú nhân mở ra chiến đấu trên đường phố, song phương tử thương vô số, bây giờ cả mòn còn thiêu đốt tại chiến hỏa bên trong. Đủ Lỗ nhịn không được đem đầu nhìn về phía phương Nam, xuyên thấu qua cửa gỗ phảng phất nhìn thấy cái kia cối xay thịt thảm liệt chiến trường. Công quốc không phải điều động 200.000 công quốc liên quân. Lúc này mới hơn một tháng liền bị phá thành rồi. Nói thế nào 200.000 công quốc liên quân chung cũng có nhiều hơn một nửa chính quy binh sĩ, coi như chịu chết cũng không có đạo lý chết được nhanh như vậy đi. Lãnh chúa đại nhân, cái này trong vòng hơn một tháng, nghe nói công quốc bên này bỏ mình gần 100.000 người, bây giờ dù xéo đại công cùng các vị đại lãnh chúa bức bách tại áp lực, khẩn cấp điều khiển 5 vạn quân đội tinh nhuệ quá khứ, thề phải đem khu trục thú nhân ra cả bọn. Đồng thời ta còn có cái không quá chuẩn xác tin tức ẩm. Đủ lộ đưa ánh mắt thả lại đến người ngâm thơ dòng trên thân, không quá ưa thích đối phương ở trước mặt mình thừa nước đục thả câu. Nói, trung niên người ngâm thơ dòng những năm này vào Nam ra Bắc, có một tay nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, phát giác được dấu ở lãnh chúa bình tĩnh khuôn mặt không vui, vội vàng nói, tam phương đàm phán. Isis vương quốc đối thú nhân tạo áp lực, cùng dù xéo đại công cùng nhau hướng thú nhân vương quốc đàm phán, muốn để thú nhân lui binh, kết thúc trận chiến tranh này. Tiếp lấy đâu? Đủ lộ hỏi thăm đến tiếp sau. Lãnh chúa đại nhân, chuyện kế tiếp ta cũng không rõ ràng, chờ ta trở về Senegal nghe ngóng tin tức. Đi lĩnh thưởng đi. Đủ lộ phất phất tay đuổi rơi người ngâm thơ dòng. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Chờ hắn sau khi đi, đủ lộ rơi vào trầm tư. Bây giờ thú nhân cùng Isis vương quốc tạm thời cứng đờ, ngược lại đối mặt mỏ dịch công quốc đại chiếm thượng phong. Nếu như tân thành quả thật như trong truyền thuyết màu mỡ, các thú nhân như thế nào lại tùy tiện rời đi? Trừ phi chủ mạn hầu tức cùng ạ sẽ đại công hứa hẹn cực lớn lợi ích, thỏa mãn thú nhân khẩu vị sau mới có thể đình chỉ trận chiến tranh này. Đáng thương tân thành chung mấy chục vạn bình dân cùng binh sĩ a, trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, thậm chí trong cuộc chiến tranh này mất đi sinh mệnh. Đủ lộ than ra một hơi, trong lòng dâng lên ngắn ngủi thương hại cảm xúc. Tiến vào mùa hạ đến nay, đi tới trên trấn thương đội nối liền không dứt. Lần này chiến tranh đối công quốc phương Bắc ảnh hưởng không lớn, ngược lại là phương Nam nhận chiến tranh ảnh hưởng, vật sở hữu giá lên nhanh, dẫn đến rất nhiều thương đội bật hết hỏa lực, từ phương Bắc vận chuyển vật tư tiến về phương Nam bán, kiếm lấy đại lượng đáng yêu kiếm tệ. Trên trấn nơi giao dịch bên cạnh thương hội trong phòng, nội chính quan En đi tự mình tiếp đãi một phương Nam đại thương nhân. Bây giờ trên trấn giá cả dâng lên nhất nhanh chính là tinh thiết quan thạch, trải qua dung luyện về sau tinh thiết, giá cả tại cái này hơn một tháng trong chiến tranh gấp bội. Vì thế nội chính quan phân phối mấy trăm tên nô lệ cùng trên trăm tên lính làm thủ vệ, bước lên bóng đêm khai thác trong dãy núi quái mạch. Đang thỏa mãn trên trấn cần thiết bên ngoài, bây giờ trong kho hàng chất đầy tinh thiết mỏ. Trong phòng, trước mắt phương Nam đại thương nhân mở rộng sư miệng, muốn bao tròn trên trấn tất cả quan sát. Giá cả thượng muốn Andy đồng ý giảm xuống 3 thành, lấy 70 giá thị trường toàn ngạch thu mua, một lần tính trả nợ. Andy xin chỉ thị lãnh chúa, cuối cùng đủ lộ đáy lòng giá tiền là giá thị trường 75 mặt khác 25 làm đối phương thương đội vận chuyển phí tổn cùng lợi nhuận. Bây giờ vì cái này năm giá cả, song phương cầm cự được. Andy đại nhân, ta được đến tin tức xác thực, công quốc tam phương tiến vào đàm phán, chiến tranh nhanh kết thúc. Nếu như ngươi vì như thế một điểm lợi ích liền đem ta kẹp lại, qua một đoạn thời gian nữa đồng giá cách hạ về sau, ngươi cùng ta đều phải ăn thiệt thòi. Đại thương nhân nâng cao bụng lớn, cùng trẻ tuổi nội chính quan không có sợ hay nói. Andy lắc đầu, chiến tranh coi như kết thúc, quặng sắt giá cả trong thời gian ngắn cũng không hạ xuống được, tham lam thú nhân nếm đến ngon ngọt về sau, làm sao lại dễ dàng như vậy liền rời đi. Coi như thật hòa đàm, cũng tùy thời có cuốn khả năng thổ lại đến. Song phương lại một lần nữa cầm cự được. Rất nhanh phương Nam đại thương nhân làm ra một bộ ăn thiệt thòi dáng vẻ, cắn răng nói, nếu nói như vậy, giá cả cứ dựa theo Andy đại nhân ngài nói đến, bất quá ta xách một điểm yêu cầu nho nhỏ. Andy tinh thần tỉnh táo, mới nói, muối thô, nghe nói quý trên trấn sản xuất muối thô không ít, không bằng cũng tất cả đều dựa theo 75 giá cả giao cho ta, ta cùng nhau thu mua trở về, liền không đi thêm một chuyến. Phương Nam đại thương nhân tóm lấy ria mép, sắc mặt như thường nói, chỉ có cực độ người quen biết hắn mới có thể phát giác hắn cái tiểu động tác này, là hồi hộp thời điểm lơ đãng bộc lộ. Thu mua muối thô mới là hắn mục đích chủ yếu, quan sát chỉ là mặt ngoài che giấu mà thôi. Andy không có tùy tiện nhả ra, mà là hồ nghi nhìn về phía hắn. Thân là Hắc Lâm trấn nội chính quan, Đủ Lộ một mực dạy bảo hắn, mọi thứ đều muốn tỉnh táo, thấy rõ ràng thế cục lại xuống quyết định. Nhất mã quy nhất mã, muối thô giá cả khác đàm. Phương Nam đại thương nhân bình tĩnh đáp ứng xuống, trong lòng thầm hận, không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt khó như vậy quấn, thế mà không có chút sáo. Liền muối thô giá cả, hai người lần nữa đàm phán, rất nhanh liền đem giá cả định tại giá thị trường 8 thành. Đại thương nhân một mặt bất đắc dĩ, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, muối thô cũng tăng theo giá tình báo là hôm qua mới nhận được tin tức, lần này mua sắm trở về lợi nhuận có thể so sánh quặng sắt cao nhiều. Hai người ký tên hai phần văn kiện, làm trên trấn thủ tịch nội chính quan, Andy tuyệt đối có tư cách thay thế lãnh chúa ký tên. Đại thương nhân tại chỗ giao phó tổng số 750 mai kim tệ, Andy cũng phái binh sĩ hỗ trợ cho đại thương nhân giao hàng, song phương đều rất hài lòng, đại phát chiến tranh cực khổ tài. Có như thế một số lớn doanh thu, lãnh địa tài chính lại có thể buông lỏng một hơi, có thể sớm mua sắm tiếp theo quý trên trấn cần thiết vật tư. Đại thương nhân tại thời điểm ra đi, phát hiện mang đến cỡ lớn đội xe còn có rảnh rỗi dư vị trí. Thế là chạy đến trên trấn tiệm thợ rèn, đem tương đối giá thấp chế thức vũ khí quét sạch sành sanh, sau đó mang theo hơn 100 tên hộ vệ cùng 20-30 chiếc xe bỏ rời đi Hắc Lâm trấn. Bây giờ trên trấn tiệm thợ rèn không mẹn mẹn chỉ có một gian, tại hạ Đủ Lộ gật đầu, lại khởi công xây dựng 2 gian tiệm thợ rèn. 3 gian tiệm thợ rèn kỹ thuật rèn đúc đều không khác mấy, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo khinh khải giáp. Đủ Lộ cũng đem dư thừa đơn đặt hàng giao cho mới 2 gian tiệm thợ rèn, không phải chờ bẩn chi chú ý chế tạo ra 200-300 cỗ khinh khải giáp không biết đến ngày tháng năm nào. Đơn đặt hàng bị ướp, cả si ẩu nghe nói tin tức về sau còn nháo đến tòa thị chính nơi đó. Andy cùng trưởng trấn nói hết lời, chuyển ra lãnh chúa tên gọi của đại nhân, một lần nữa hạ một nhóm đơn đặt hàng sau mới khiến cho cả si ẩu dập tắt hỏa khí, đem hắn đuổi đi. Dù sao bất kể nói thế nào, lúc ấy Hắc Lâm trấn một nghèo hai trắng thời điểm, cũng là cả sĩ ôm một truy gõ ra các binh sĩ võ bị, những công lao này đủ để cho hắn tại trên trấn được hưởng miễn tử kim bài. Chương 109, một năm dưới chương 109, một năm dưới truy tinh lịch năm 876, mùa đông. Đây là một tòa chiếm diện tích rộng lớn quang minh tu đạo viện. Kiên cố dày đặc tường ngoài là từ cao nhã màu trắng nham thạch dựng. Cả tòa tu đạo viện mặt đất lát thành lấy đá xám phiến đá, từ đại môn tiến vào tiền viện một khoảng cách sau là quang minh giáo đường to lớn. Giáo đường hậu phương là hành lang thức lối đi nhỏ, hai bên là phòng bếp, bữa ăn đường cùng trụ sở, cùng một gian cất giữ thư tịch thư phòng. Lại sau này thì là rộng lớn hậu viện cùng luyện võ tràng. Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, đều sẽ có Hắc Lâm chấn thượng tín đồ đi tới quang minh giáo đường tiến hành cầu nguyện. Giáo đường nội bộ đồng dạng trang trí hoa lệ, phân bố hình tròn cổng vòm cùng hình vuông lập trụ bên trên khắc có đường nét ưu mỹ hoa văn. Tại tế đàn cùng cầu nguyện trước sân khấu mới là từng dãy mang theo dựa vào ghế dựa dài mảnh ghế gỗ, ở giữa có lưu lối đi nhỏ. Sáng sớm ánh nắng ấm áp từ nhắm hướng đông phương hướng cửa sổ chiếu nhập, xua tan trong phòng rất lạnh. Hơn 30 tên tín đồ cúi đầu ngồi tại dài mảnh chiếc ghế bên trên, từ từ nhắm hai mắt hướng quang minh chi thần cầu nguyện. Cầu nguyện trên đài Anna truyền giáo sĩ ngay tại dẫn đầu ngâm nga quang minh thánh kinh. Phía dưới nhất đạo thân ảnh khôi ngô mười phần làm người khác chú ý, một đầu hôi sắc tóc ngắn, không yên lòng nuốt nuốt trong tay ấn có sư thiếu đồ án kim tệ, thỉnh thoảng mở to mắt liếc trộm trên đài Anna nữ sĩ. Mỹ lệ Anna nữ sĩ mặc một thân kim bạch sắc hoa lệ trường bào, đầu đầy tóc vàng nổi bật lên da thịt trắng nõn mười phần sáng long lanh. Trường bào rộng lớn không che giấu được cao gầy thân hình cùng linh lung tinh tế mỹ diệu đường cong. Bên mặt tại kim hoàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đẹp đến mức giống như là đọa lạc thế gian thiên sứ. Jolene thừa nhận Anna nữ sĩ là trừ mẫu thân ngoại, mình đã từng thấy nhất nữ nhân xinh đẹp. Quang minh thánh kinh cuối cùng thiên chương kết thúc, các tín đồ kết thúc hôm nay cầu nguyện, mở hai mắt ra. Một chút kinh tế tương đối dư giả tín đồ, trước lúc rời đi sẽ đi đến bên cạnh hành lang tiền trong dương ném xuống tiền, vì tín ngưỡng của mình trả tiền. Dù là kinh tế túng quẫn tín đồ cũng sẽ đầu nhập mấy cái tiền đồng, phản phất dạng này liền có thể được đến quang minh chi thần chúc phúc cùng bảo hộ. Trong giáo đường hơn 30 tên tín đồ dần dần đứng dậy rời đi, chỉ có Jolene ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Anna nữ sĩ dẫm lên màu trắng ủng ra đi đến Jolene trước mặt. Tôn kính kỵ sĩ đại nhân, người rõ ràng không phải quang minh chi thần tín đồ, vì cái gì còn muốn thường thường tới cầu nguyện, đồng thời phân tệ không quên. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Anna nữ sĩ thanh âm mười phần êm tai, mang theo một tia khiển trách lời nói ngược lại để Jolene tâm linh nảy mầm, nhịn không được nhớ lại cái kia 13 tuổi mùa hè. Khi đó 13 tuổi Jolene đã vóc người cao lớn, đồng dạng là một tóc vàng đại tỷ tỷ lôi kéo Jolene tay, đến trong thành bảo không người trải qua nơi hẻo lánh mở ra thế giới mới đại môn. Nàng là lao dở dùng mọn tử tước thị nữ, tính cách phi thường ôn nhu, đáng tiếc đằng sau nghe nói gả cho trong thành bảo một vệ binh, để Jolene thương tâm mấy giờ. Jolene nhẹ nhàng lắc đầu xua tan rơi trong đầu hồi ức. Anna nữ sĩ, ta mặc dù không phải thần chỉ tín đồ, bất quá ta mục đích tới nơi này giống như bọn họ, đều là đến tìm kiếm tự thân tín ngưỡng. Kỵ sĩ làm ra giải thích, từ khi tu đạo viện xây thành cái này thời gian một năm bên trong, hắn thường thường liền đi tới tu đạo viện cầu nguyện. Mục tiêu phi thường minh xác, chính là nghe theo lãnh chúa biểu ca mệnh lệnh, tới đây đem Anna nữ sĩ cầm xuống. Vốn cho rằng sẽ như cùng dĩ vãng một dạng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hoàn toàn ra khỏi Jolene ngoài ý muốn, cho tới bây giờ cũng không có quá lớn tiến triển. Ta sẽ chỉ cùng chung với quang minh người cùng một chỗ, Jolene đại nhân vẫn là từ bỏ đi. Anna nói thì nói như thế, bất quá khỏe miệng một nháy mắt có chút nhếch lên, để Jolene bắt được, nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô. Làm thánh chức giả là không kiêng kỵ đón dâu, bất quá Anna nữ sĩ tuổi không lớn lắm, liền có thể trở thành một cái địa khu truyền giáo sĩ, chắc là có chút thân phận bối cảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao truyền giáo sĩ cũng là cần rất cao tư lịch, bình thường đều là một chút trung niên trở lên mắt lao minh mới có thể đạt tới điều kiện, rất rõ ràng Anna nữ sĩ là đi cửa sau. Vậy ta đi. Jolene đứng dậy rời đi, sau lưng Anna nữ sĩ không che giấu nữa ý cười, lặng lặng ngắm nhìn phía sau lưng của hắn. Ai ngờ kỵ sĩ đột nhiên trở về, giết Anna một trở tay không kịp, đội vàng kéo mặt, ngụy trang thành nghiêm túc bộ dáng. Kém chút quên cái này. Jolene cầm trong tay một viên còn có thân thể dư ôn kim tệ, giắt Anna nữ sĩ đầu ngón tay, đem kim tệ bỏ vào trong tay của nàng. Đây là ta đối tín ngưỡng quyên góp. Jolene quay người rời đi, lần này là dự định thật đi. Giáo đường cổng lặng lặng đứng lặng lấy một đạo khác cường tráng trung niên thân ảnh, mắt thấy toàn bộ quá trình, Jolene rời đi thời điểm còn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Jolene kỵ sĩ mục đích không đơn thuần, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Trong giáo đường thanh âm khàn khàn vang lên, bừng tỉnh vẻ mặt hốt hoảng Anna nữ sĩ. Mạ tệ ồ thúc thúc, đây là ta kế hoạch một bộ phận, ta có chính ta phân tích. Anna nữ sĩ thưởng thức trong tay kim tệ, lộ ra nét mặt tươi cười quay thân rời đi, bước chân hơi có vẻ vui sướng. Lưu lại thánh kỵ sĩ đứng tại chỗ, dãi dầu xương gió gương mặt lộ ra một nụ cười khổ, làm người từng trải đâu còn có thể không rõ ràng người trẻ tuổi ý nghĩ. Bất quá Jolene kỵ sĩ giống như rất có thiên phú, nếu như sau đó chủ giáo đại nhân vấn trách đứng lên, cũng có thể ứng đối. Thánh kỵ sĩ nghĩ thầm. Vừa rồi Jolene cận thân lúc đi qua, mạ tệ của kỵ sĩ cánh tay thượng lông tơ không tự chủ dựng lên. Một người thanh niên lại có thể mang cho mình như vậy đại chiến đấu phản ứng, là thật có chút không thể tin. Dũng sĩ cùng mỹ tiểu tử quán, màn cửa xốc lên, nhất đạo toàn thân mùi máu tươi thân ảnh đi vào trong tử quán. Hơn 30 tuổi bộ dáng, một đầu ngân sắc tóc ngắn, con ngươi màu đen để lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Thân cao chừng 1.9m, làm mạo hiểm giả trang điểm, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm màu bạc, lâu dài quen dùng kiếm thuật dẫn đến hai tay hổ khẩu có một tầng thật dày vết chai. Từ khi mạo hiểm giả đi vào về sau, trong tử quán lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Sô do bản, DS. Cảm tạ nhân vật lâu thư hữu duy trì, hắn độc lập độc hành, chỉ có số ít người biết tên của hắn, khách quan mà nói, hắn xưng hào càng thêm nổi danh. Cùng thoái cốt giả tật phong kiếm sĩ âm ảnh thứ khách các danh hiệu hoàn toàn khác biệt. Sozos người xưng hào vì Hắc Lâm chấn đệ nhất gỗ lìn sát thủ. Chuyên chọn gỗ lìn hạ thủ, quang năm ngoái chết trong tay hắn dưới đáy gỗ lìn không thấp hơn 200-300 đầu. Quả nhiên lần này Sozos vẫn là đến tiểu quán đổi lấy treo thưởng. Đi đến quầy ba chỗ, tại mọi người vụng trộm ánh nhìn, hắn giải khai bên hông rớm máu ba bố, từ đó đổ ra một đống nhỏ gỗ lìn thái trái. Hẳn là có mười mấy 20 phiến lục sắt thai nhọn. Chơi ạ. Gỗ lìn đệ nhất sát thủ lại một mình tiêu diệt một cái gỗ lìn bộ lạc. Nghe đồn hắn là một tam giai bạch ngân đại kiếm sĩ, có người thấy tận mắt hắn xuất thủ, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, những cái kia gỗ lìn còn không có tới gần liền bị bạch phá huyết hầu, hoặc là đâm xuyên trái tim. Quá lợi hại. Trong hiệu quán mạo hiểm giả khe khẽ bàn luận. Chương 110, gỗ lìn đệ nhất sát thủ chương 110, gỗ lìn đệ nhất sát thủ tam giai đại kiếm sĩ vô luận đi đến nơi nào, đều là đáng giá tôn kính hảo thủ, huống chi đối phương còn là một vị kiếm thuật đại sư. Cho dù là thành quy mô mạo hiểm giả đội ngũ cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hắn. Sozos đối với những này tán dương mắt biết hai ngờ, tại tiểu bảo trong tay tiếp nhận 5 kim 4 ngân tệ, nhét vào trong túi. Lần này linh thưởng qua đi, tiền để giành được hắn đi tới 100 mai kim tệ ra mặt, đã đầy đủ mua xuống nơi giao dịch hiệu thuốc bên trong tấn lang dược tệ. Nghe đồn đây là Hắc Lâm lĩnh chủ tự tay luyện chế ma dược. Ma dược dược tính bình thản, trải qua nhiều lần kiểm tra, cơ hồ không có tác dụng phụ, đương nhiên phong hiểm vẫn là có. Vì truy cầu thực lực, Sozos đã mất đi rất nhiều. Quay người liền muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Sozos thân hình vòng trở lại. Tâm tình thật tốt hắn, miễn phí đưa cho tiểu bảo một cái tình báo. Hoa kế, hoang dã ra ngoài hiện một hạng trung xài lang nhân doanh địa, bởi vì quá mức nguy hiểm ta không có tới gần, đem tin tức truyền lại cho các ngươi lanh chỗ đi. Trẻ tuổi tiểu bảo sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian phân phó người đem tình báo hiện ra đi lên. Cùng lúc đó, tiến vào mùa đông sau nhiều lần bão tuyết, qua một đoạn thời gian nữa, Hắc Lâm trấn thông hướng còn lại thành trấn con đường lại muốn bị tuyết lớn phong đường. Bởi vậy một chút thương đội đội vàng chạy cuối cùng một hai lội, tranh thủ tại phong đường trước đó kiếm đủ qua mùa đông thuế ruộng. Hoang dã ngoại, một chi đến từ trấn thương đội ngay tại đi đường. Đây là một chi mậu dịch lương thực cỡ trung thương đội, có tầm 10 chiếc xe bò, trên xe đều là chồng chất đến tràn đầy lương thực. Có lúa mì, lúa mạch, cây khoai tây loại hình cây nông nghiệp, cộng lại chừng 1-2 vạn bang lương thực. Mậu dịch điểm cuối tại cỡ, đương nhiên trên đường sẽ trải qua mấy cái tiểu trấn cùng thôn trang. Thương đội sẽ tại những địa phương này dừng lại lưu lại một ngày, bán một chút lương thực, thuận tiện tiếp tế một chút. Tùy hành hộ vệ cũng không ít, có 30-40 tên hộ vệ, trong đó có mười mấy người là thuê du chuẩn dòng binh đoàn. Chi này dòng binh đoàn bởi vì thuần dưỡng mấy đầu du chuẩn mà nổi danh, nghe đồn Hắc Lâm trấn có khi đều sẽ thuê chi này dòng binh đoàn. Bởi vậy tại trên trấn có chút nổi danh, cho tới nay nghiệp vụ đều rất không sai. Nghe nói đại công tước cùng thú nhân lại đàm phán, muốn ta nói đàm phán không thành tốt nhất. Thương đội người phụ trách cùng dòng binh đoàn trưởng cờ Laudio tại dọc đường nhàn rỗi tán gẫu. Hơn một năm trước đó liền nghe nói công quốc cùng thú nhân vương quốc bắt đầu đàm phán, lúc đầu coi là chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc. Ở giữa hòa đàm mấy lần, cũng ngưng chiến một đoạn thời gian. Kết quả cũng không lâu lắm liền một lần nữa đánh lên, nghe đồn biến thành thú nhân chiến trường tân thành cả mòn đã hoàn toàn phế. Song phương quân đội cũng từ người chết ta sống trạng thái biến thành đánh giằng co. Nhận chiến tranh ảnh hưởng, lương thực cũng tăng giá không ít. Hắc Lâm trấn lương thực giá cả so địa phương còn lại muốn thấp hơn một chút, bởi vậy hấp dẫn không ít thương đội tới đây thu mua lương thực. Dòng binh đoàn trưởng nhất thời không biết làm sao đáp lời, chiến tranh tổng thể đến nói vẫn là khổ đại bộ phận bình dân, ngược lại là nô lệ không có biến hóa quá nhiều, vẫn là giống như ngày thường số khổ. Một đầu du chuẩn từ không trung hạ xuống cờ Laudio bà bay, liễu diễu nói gì đó. Lập tức dòng binh đoàn trưởng hai mắt trợn tròn, sắc mặt bá đến một chút trợn nhìn, phát ra hô to. Dừng lại, mau dừng lại. Thương đội người phụ trách có chút bất mãn hắn tự tiện chủ trương, bất quá nhìn thấy sắc mặt của hắn sau rất nhanh phản ứng lại. Cờ Laudio, đã xảy ra chuyện gì? Dòng binh đoàn trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước có mai phục, là xài lang nhân, số lượng rất nhiều. Lời này để thương đội người phụ trách sững sờ, đầu này mậu dịch lộ tuyến ta đều chạy 2 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xài lang nhân a. Sú danh chiêu lấy xài lang nhân, mừng, thanh danh so với gỗ lìn, cầu đầu nhân cấp sinh vật còn muốn ác liệt. Bọn chúng trời sinh tính càng thêm tàn bạo, sức chiến đấu cũng càng mạnh, so với thú nhân cũng không kém bao nhiêu, cũng đừng nói cùng nhân loại so. Trở về Hắc Lâm trấn. Cờ Laudio không biết trả lời thế nào, sắc mặt nghiêm túc hướng phía thương đội người phụ trách hô. Người phụ trách cũng không phải lăng đầu thành, do dự một chút ra lệnh, để thương đội nguyên địa quay đầu. Thương đội thay đổi phương hướng đi đường, phía trước cách đó không xa trong rừng mai phục xài lang nhân thủ lĩnh biết đã bại lộ. Thủ lĩnh từ trên sườn núi trong bụi cỏ dại nhảy ra ngoài, trong miệng ố á gọi bậy. Từng mảng lớn xài lang nhân tại thủ lĩnh chỉ huy hạ, đi theo vào ra, truy kích nơi xa chạy trốn lương thực thương đội. Nghe tới động tĩnh thương đội quay đầu, ngáy mắt cả kinh thất kinh. Đất tuyết trung, mấy chục trên trăm đầu xài lang nhân nổi cơn điên đánh tới hướng phía thương đội. Bọn chúng hình thể so với nhân loại cao lớn rất nhiều, cơ hồ đều gần 2 mét, xem ra giống đứng thẳng hành tàu hình người linh cầu. Toàn thân bao trùm lấy xóa tung hôi sắc hoặc màu nâu da lông, đầu cùng loại linh cẩu, mọc ra răng vàng cùng con mắt đỏ ngầu. Thân mang thô lậu giáp da hoặc áo vải, tay cầm không biết nơi nào làm đến gì xét đồ sắt, hoặc là cỡ lớn dã thú cốt đồng. Cầm đầu xài lang nhân thủ lĩnh hình thể càng là vượt qua 2m5, tay cầm lang nha liên truy, một bộ hung thần ác sát giữ tận bộ dáng. Bọn này xài lang nhân cường đạo có tứ chi chạy như điên, có đứng thẳng người lên, hai mắt tinh hồng lộ ra tàn nhẫn thân sắc, chạy như điên tốc độ rất nhanh, đang không ngừng tiếp cận vận lương tương đội. Đợt. Chạy đến cứ như vậy, chịu được nhìn, thần chỉ ở trên. Nơi nào xuất hiện nhiều như vậy xài lang nhân, đều chạy cho ta nhanh một chút. Thương đội người phụ trách hung hăng để hộ vệ lôi kéo xe bò ra tốc rút lui, bất quá chứa đầy lương thực xe bò tốc độ mau không nổi, khoảng cách song phương vẫn là càng ngày càng gần. Claudio nắm chặt thương đội người phụ trách cổ áo giận dữ hét, lúc này lại không bỏ xuống lương thực, chúng ta tất cả đều đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dòng binh đoàn trưởng đã sớm muốn mang lấy thành viên trưởng, lúc này vì dòng binh đoàn thanh danh mới chậm chạp không có làm ra quyết định. Nếu như đối phương lại không bỏ xuống được những ngày lương xe, Claudio không có cách nào, chỉ có thể hạ lệnh đoàn viên chạy trốn, tốt qua đem lưu tại nơi này mệnh. Thương đội người phụ trách quay đầu liếc mắt nhìn cái tiệt như là hung tàn ma vật xài lang nhân thủ lĩnh, cuối cùng là hạ quyết tâm. Tất cả đều bỏ xuống lương xe, mau trốn. Người phụ trách vừa hạ lệnh, 3-40 tên hộ vệ đánh tới bầy, lập tức bỏ xuống lương xe, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi. Các ngươi chờ một chút ta a. Mập mạp thương đội người phụ trách thân thể hư nhược, rơi vào đại bộ đội hậu phương. Claudio níu lấy kim chủ phần gãy quần áo, một đường chạy như điên, cuối cùng là chạy tới. Hậu phương xài lang nhân nhóm vượt qua mười mấy chiếc xe bò, xài lang nhân thủ lĩnh ố a trực hiếu, hầu ngừng tộc nhân. Thủ lĩnh, lương thực. Đều là lương thực. Cơ linh thủ hạ mở ra một cái bao tải, linh cầu trạng mặt thú thượng lộ ra định nọ tiểu dung, ôm mở ra một cái vải đầy thô túi đi tới thủ lĩnh trước mặt. Xài lang nhân thủ lĩnh lộ ra nụ cười hài lòng, vung lên đại thủ để các tộc nhân đem xe bò kéo về doanh địa. Bọn chúng là mới từ địa phương còn lại di chuyển tới một chi cỡ trung xài lang nhân bộ lạc, trong doanh địa còn có không ít con non, tộc nhân cộng lại vượt qua 150 tên. Những ngày lương thực, đầy đủ chi này cỡ trung xài lang nhân bộ lạc vượt qua cái này ngày đông giá rét, chỉ cần có sung túc lương thực, liền có thể để bộ lạc bên trong con non khỏe mạnh trưởng thành. Xài lang nhóm rút lui thời điểm, không có chú ý tới trên bầu trời một đầu du chuẩn đi theo tại phía sau bọn họ, tìm tới bọn hắn doanh địa. Chương 111, Hotas, xài lang nhân chương 111. Hotas, xài lang nhân hắc lâm chấn thượng rất nhiều người không hiểu, vì cái gì lãnh chúa đại nhân mới phủ đệ sẽ tại bên ngoài chấn xa như vậy vị trí. Khả năng đại nhân tương đối thích yên tĩnh đi. Sau đó trên thực tế, đủ lộ cùng ạ tủ rổ đã bắt đầu tại thiết kế nội thành kiến tạo kết cấu. Lúc này rộng lớn lãnh chúa phủ đệ chung, đủ lộ thư phòng cũng so trước đó phải lớn hơn rất nhiều. Thư phòng nội bộ trang trí lấy rất nhiều tạo hình tinh mỹ vật phẩm trang sức, trên mặt đất có một trương đại đại gia gấu thảm, treo trên vách tường vài đầu ma vật bóng ánh xương đầu, cuối cùng là có một chút quý tộc tư thế. Bàn đọc sách là từ chân quý tử tâm đàn mục chế tạo, kiểu dáng tinh mỹ. Loại tài liệu này vô cùng cứng rắn, cho dù là tam giai kỵ sĩ tay không tấc sắt muốn phá hủy cũng là rất khó làm được sự tình. Trong thư phòng ở giữa còn có hai tấm dài mảnh da thú ghế sofa, nếu có quý khách đến có thể tiếp đại đối phương. Lãnh chúa đủ lâu ngồi tại bàn đọc sách hậu phương dựa vào trên ghế, chính là xem nội chính quan vừa trình lên không lâu báo cáo. Lãnh địa danh sách nhân số đạt tới 8.300 người, tăng thêm mạo hiểm giả cùng thương đội những cái kia ngoại lai nhân viên, cùng một chút hắc hộ, vượt qua một vạn người. Sơ ta chấn hai năm này trắng trợn chiêu mộ dân binh, dự tính quân đội số lượng tiếp cận hướng phía mấy ngàn người. Trấn Nam dân binh doanh địa binh sĩ số lượng tới gần 300 người, trấn Bắc doanh địa 200 ra mặt, tổng số lượng không sai biệt lắm 500 người, so với sở ta trấn vẫn kém hơn không ít. Lại có một lao binh đột phá nhị giai. Tháng trước lãnh địa tài chính chỉ toàn ích lợi vì 573 mai kim tệ, trong đó lãnh địa thu thuế cùng thương hội thu nhập là đại đầu, lớn nhất chi tiêu là Hắc Lâm thủ hộ thú nỉ cờ dự tiền ăn cùng binh sĩ công tượng tiền lương. Xem hết những tin tình báo này về sau, Đủ Lộ hài lòng nhẹ gật đầu. Tổng thể đến nói đều là một chút tương đối chính phản quỹ tin tức tốt, tin tức xấu chỉ có chút ít một hai đầu, đều là chút lời nhảm thái việc vặt vãnh. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tình báo, Đủ Lộ ánh mắt tỏa sáng. Bẩm lãnh chúa đại nhân, Hắc Lâm học viện đã kiến thiết hoàn thành, bao quát khu cư trú, khu huấn luyện, đồ ăn khu, tắm đường chờ một chút đều đã hoàn thành, chờ đợi đại nhân vì học viện lấy tên. Rất tốt, mặc dù so nguyên kế hoạch kéo qua thật lâu, bất quá cuối cùng là hoàn thành. Đủ Lộ rút ra một chương sạch sẽ tấm da dê trường, mặt trên còn có nhàn nhạt thảo một thanh hương. Nhóm này tấm da dê là Đủ Lộ bàn giao pháp sư học đồ dỗ bị đi xử lý hoàn thành, thả ở trên thị trường giá cả cũng không thấp. Một chương chất lượng tốt tấm da dê liền cần 30 mai đồng tệ giá cao. Toàn bộ Hắc Lâm trấn chỉ có Đủ Lộ cùng nội chính quan có tư cách sử dụng. Về phần trưởng trấn cùng trấn nghị viên thì thành thành thật thật sử dụng kém một bậc trung đẳng phẩm chất tấm da dê. Bởi vì lãnh địa mua cái này giá cao vật phẩm cuối cùng ký tên người, cần lãnh chúa cùng nội chính quan hai người cộng đồng ký tên. Đủ Lộ nhấc lên bút lông chim, dính vào mực nước về sau, từng cái hồi phục Andy tin tức, làm ra chỉ thị. Tại cuối cùng, liên quan tới Hắc Lâm học viện danh tự, Đủ Lộ tự nhiên sẽ không liền mệnh danh là Hắc Lâm học viện. Suy nghĩ một hồi, viết xuống học viện danh tự. Hồ Tạt Thi pháp giả phủ văn học trung mang theo khởi nguyên chi địa ngụ ý mực nước bại lộ tại công quốc Bắc Địa khô giáo trong không khí, rất nhanh liền hoang khô. Đủ Lộ gấp lại tấm da dê, nhét vào tinh mỹ phong thư, cuối cùng che lại sắp phòng. Jennifer, đem cái này giao cho vệ binh. Một bên thị nữ tiếp nhận thư tín, rời đi thư phòng. Hắc Lâm chấn tường thành ngoại, chật vật thương đội bọn hộ vệ như ong vỡ tổ chạy tới. Cao tới 7 mét nhiều kiên cố bằng đá tường thành, mặc dù so không được tân thành cả món độ cao 10 mấy mét, bất quá so với sở ta chấn 4-5 mét tường thành vẫn là cao hơn không ít. Bây giờ tại phiến khu vực này, Hắc Lâm chấn danh tiếng mơ hồ che lại sở ta chấn. Bất quá Đủ Lộ trong lòng minh bạch, so với sở ta chấn nhiều năm tích lũy, bây giờ Hắc Lâm chấn trên nhiều khía cạnh vẫn là kém xa tích tắp. Khả năng chỉ có chờ nội thành cùng ngoại thành hoàn toàn kiến tạo hoàn thành, mới có thể áp chế sở ta chấn một đầu. Cửa thành rộng 1-5 mét, cao 6 mét, trực ban chấn vệ binh phát hiện chi này chật vật thương đội hộ vệ. Thương đội người phụ trách một mặt tuyệt vọng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Dòng binh đoàn trưởng nắm chặt cổ áo của hắn, thở hổn hển nói, còn có biện pháp, đổi ta đi tìm lãnh chúa đại nhân, để lãnh chúa đại nhân xuất binh, tiêu diệt chi này đáng chết xài lang nhân bộ lạc. Muốn đi đến mới lãnh chúa phủ đệ, gần nhất con đường cần đi qua Hắc Lâm trấn. Một đoàn người trải qua hai tầng kiểm tra về sau, rốt cục đi tới lãnh chúa phủ đệ ngoại. Cờ Claudio lôi kéo thương đội người phụ trách tìm tới phủ đệ vệ binh, cầu kiến nam tước lãnh chúa. Trước phủ đệ viện là một mảnh tiểu hoa viên, mùa đông hoa cỏ đóng chặt, hai người đi theo tại binh sĩ sau lưng, tiến vào tiểu thành lũy phong ốc. Trong thư phòng, thị nữ vừa đưa tiễn tử bảo. Trong tay đủ lộ lật xem ma pháp bức ký, trong đầu nghĩ lại là mới từ tiểu bảo được đến không xác định tin tức. Xài lang nhân. Dòng binh đoàn trưởng cùng thương đội người phụ trách đến để đủ lộ có chút ngoài ý muốn. Hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ thời điểm, thương đội người phụ trách đã bắt đầu kêu gào. Lãnh chúa đại nhân, hàng hóa của ta lương thực, tất cả đều bị xài lang nhân cường đạo cướp đi. Ô, đứng dậy nói rõ ràng, đừng gào. Đủ lộ khép lại ma pháp bút ký, xem ra xuất hiện xài lang nhân tin tức vô cùng xác thực. Thương đội người phụ trách một mặt bi thống, khắc chế bi thương, một năm một mười đem toàn bộ quá trình nói ra. Trên trong đầu, can hệ trọng đại cũng không thể lung tung khuyết đại số lượng. Đủ lộ biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm, số lượng này xài lang nhân cũng không phải có thể nói bừa. Mập mạp thương đội người phụ trách nghẹn một chút, ngựa khí không quá xác định nói, có đi. Bên cạnh dòng binh đoàn trưởng than ra một hơi về sau, mười phần kiên quyết nói, lãnh chúa đại nhân, có. Tốt, các ngươi về trước trên trấn chờ tin tức đi. Đi đem Jolene cùng Enzo hai người gọi tới. Đủ lộ trực tiếp đem hai người đuổi đi, đồng thời để vệ binh đi gọi trên trấn hai tên tam dài kỵ sĩ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một hạng trung xài lang nhân bộ lạc kẹt tại Hắc Lâm trấn mậu dịch lộ tuyến bên trên, sẽ ảnh hưởng cực lớn trên trấn phát triển. Đối với loại chuyện này, đủ lộ kiên quyết không thể nào tiếp thu được, vô luận trả giá bao lớn đại giới, đều nhất định phải để chi này xài lang nhân bộ lạc biến mất. Giã ngoại tộc đàn bộ lạc, nhân số tại 30 trong vòng, chính là cỡ nhỏ bộ lạc 30 đến 200 nhân chi bên trong, có thể xưng là cỡ trung bộ lạc, về phần 200 người đi lên, có thể gọi là cỡ lớn bộ lạc. Trước mắt tình báo không đủ, Đủ Lộ không có đem bọn hắn xem như cỡ trung bộ lạc đối đãi, mà là trong lòng giả định bọn chúng vì cỡ lớn bộ lạc. Nếu thật là cỡ lớn bộ lạc, kia liền phiền phức. Cũng không lâu lắm, hai tên tam giai kỵ sĩ một trước một sau đến nơi này. Enzo kỵ sĩ cùng Jolene kỵ sĩ lẫn nhau ở giữa vẫn là rất không hợp nhau, trừ một chút trên chức vị sự tình tránh không khỏi bên ngoài, song phương cơ hồ không có tới hướng. Đơn giản hành lễ qua đi, Đủ Lộ đứng dậy đi tới gia thú sofa ngồi xuống, ra hiệu hai người nhập tọa, đồng thời phân phó thị nữ bưng tới rượu ngon cùng nước trà. Đem cái này mã sự tình đơn giản nói cho hai người, Jolene cùng Enzo không hẹn mà cùng nhíu mày, minh bạch nơi đây tính nghiêm trọng. Đại nhân, ta dẫn đầu quân đội đi đem bọn hắn tiêu diệt. Jolene tính cách so với Enzo kỵ sĩ muốn trực tiếp rất nhiều, trực tiếp toát ra lệnh leo sát y Enzo kỵ sĩ tính cách trầm ổn, ngựa khí nghiêm túc nói, Jolene đại nhân, ngươi ngay cả số người của bọn họ cùng vị trí đều không rõ ràng, làm sao tiêu diệt? Ta tự nhiên sẽ đi điều tra rõ ràng, ngươi cũng không cần coi ta là thành sẽ chỉ sát lục mãng phu. Jolene cũng không tức giận, nhàn nhạt làm ra đáp lại. Lãnh chúa đại nhân chắc hẳn sớm có quyết sách. Chương 112, trinh sát, kế hoạch chương 112, trinh sát, kế hoạch ban đêm, dũng sĩ cùng liệt tiểu trong tiểu quán, số lượng đông đảo an dương mạo hiểm giả cùng lo lắng thương đội những người phụ trách tề tụ tại đây. Hắc Lâm trấn lãnh chúa hạ lệnh, thương đội hai ngày này chỉ có thể tiến trấn không thể ra trấn, giã ngoại xuất hiện xài lang nhân bộ lạc tin tức cũng rất nhanh truyền khắp cả tòa tiểu trấn. Cờ Claudio, ngươi nói ngươi biết xài lang nhân doanh địa vị trí. Jolene kỵ sĩ xuất hiện tại trong tiểu quán, cùng dòng binh đoàn trưởng đụng chén. Khách nhân chung quanh nhóm đều yên tĩnh trở lại, muốn nghe xem dòng binh đoàn trưởng là trả lời thế nào. Đúng vậy Jolene đại nhân, ta du chuẩn đã phát hiện bọn chúng doanh địa vị trí, bất quá ta du chuẩn dù sao không phải chuyên nghiệp trinh sát, không cách nào đạt được càng thêm xác thực tình báo. Rất tốt. Jolene quay đầu đảo mắt tử quán, lớn tiếng dò hỏi, ở đây các vị hòa kế, có hay không tiềm hành giả con đường chức nghiệp giả, ta cần được đến tiến thêm một bước tình báo, sau đó khen thưởng 30 mai kim tệ. Vừa nghe đến có nhiều như vậy kim tệ treo thưởng, các mạo hiểm giả đều ngao ngoe muốn động. Lúc này có mấy tên gan lớn mạo hiểm giả ra xác nhận treo thưởng nhiệm vụ. Bất quá Jolene quan sát một chút mấy người kia về sau, cự tuyệt bọn hắn. Dù sao xài lang nhân trí tuệ cũng không thấp, vạn nhất trinh sát người bởi vì thực lực không đủ bị phát hiện, đánh cổ động rắn ngược lại không tốt. Thẳng đến nhất đạo cao gầy thân ảnh, tại mọi người ngay dưới mắt bất chi bất giác tới gần Jolene 2 mét nội khoảng cách. Jolene lúc này mới nhạy cảm phát hiện nàng. Nàng là một người mặc hắc sắc bó sát người giáp da nữ tính bán tinh linh, cho thấy có lồi có lõm dáng người. Một đầu màu nâu tóc ngắn kề sát cái trán, tóc dài độ cùng nam tính mạo hiểm giả không sai biệt lắm, ngũ quan lập thể, làn da hơi có vẻ đen nhánh. Phần eo treo hai thanh lục sắc truy thủ, nắm tay là độc xà hình thái. Jolene đại nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bán tinh linh mặt mày vẩy một cái, ánh mắt rất có tự tin hỏi thăm kỵ sĩ. Jolene trên con mắt hạ quan sát nàng nóng bỏng dáng người, đối phương có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình 2 mét nội mới phát động cảm giác của mình, thuyết minh nàng tiềm hành năng lực rất mạnh. Mặc dù thụ tiểu quán ồn ào hoàn cảnh ảnh hưởng, bất quá cũng chứng minh năng lực của nàng. Ngươi rất tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Jolene từ bàn rượu đứng dậy, mang theo cờ Claudio đi hướng tiểu quán hậu viện gian phòng. Bán tinh linh bước chân lặng yên không một tiếng động đi theo sau. Mấy người rời đi về sau, trong tiểu quán mạo hiểm giả mới nghị luận lên tên này bán tinh linh tiềm hành giả, nhao nhao biểu thị chưa thấy qua người này. Tại hậu viện tùy tiện tìm một gian yên tĩnh gian phòng, Jolene để tiểu bảo nhóm lửa ngọn đến, chiếu sáng âm u đơn sơ gian phòng. Giới thiệu một chút mình đi. Jolene phất tay ra hiệu tiểu bảo bưng tới rượu. Gọi ta ngoại hiệu độc xà liên tốt, nhị giai âm ảnh tiềm hành giả, ta là gờ dẹt mạo hiểm tiểu đội một viên, đội trưởng bọn hắn ở phía trước đụng rượu đâu. Bán tinh linh ánh mắt chăm chú nhìn Jolene, phản phất đối với hắn có hứng thú thật lớn. Ta cần hai người các ngươi hiệp trợ, Claudio, xin cho ngươi du chuẩn mang theo độc xà nữ sĩ tiến về xài lang nhân doanh địa trinh sát địa hình và số lượng. Chỉ có càng thêm tinh chuẩn tình báo, Hắc Lâm Chấn mới có thể chế định ra phù hợp kế hoạch chiến đấu. Jolen đối hai người phát ra thỉnh cầu, đối mặt bán tinh linh rất có xâm lược tính ánh mắt xem thường, muốn ăn hết hắn nữ sĩ nhiều đi, vậy cũng phải mình đồng ý mới được. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm Jolen đều sẽ không cự tuyệt. Ta không có vấn đề. Cờ Claudio lập tức làm ra trả lời, Độc Xà ngắn ngủi suy tư một chút, cũng đồng ý xuống dưới. Kia liền phiền phức hai người các ngươi, Độc Xà nữ sĩ, nhất thiết phải cẩn thận. Hai người đứng dậy rời đi, Jolen nhìn chằm chằm tiềm hành giả bóng lưng, Độc Xà nữ sĩ phảng phất phát giác được, quay đầu ném tới một cái nghiền ngẫm ánh mắt. Không qua giống một tinh linh cùng ám dạ tinh linh hỗn huyết, cái này màu da, cảm giác có điểm giống dở dạo, hắc ám tinh linh, cũng có thể là hỗn quá nhiều thế hệ loại duyên cớ huyết mạch. Jolen nghĩ thầm. Xài lang nhân doanh địa ẩn giấu tại hoang dã cùng trong dãy núi ở giữa, tại một chỗ thiên nhiên bên ngoài sơn động bộ dựng đầu gỗ doanh địa. Chi này xài lang nhân bộ lạc vừa di chuyển tới đây không lâu, doanh địa còn chưa kiến tạo hoàn thành, trong đêm có xài lang nhân man bình tại trực ban. Tại hạ du chuẩn dẫn đầu, ngoại hiệu độc xà bán tinh linh tiềm hành giả tại sau 4 tiếng tìm đến nơi này. Về phần tại sao muốn lâu như vậy, chủ yếu cũng là du chuẩn ban đêm thị lực quá kém cỏi nguyên nhân, có thể tìm được đường vẫn là bởi vì du chuẩn ban ngày vừa tới, doanh địa vị trí tới gần vách núi, cũng tương đối dễ dàng tìm kiếm. Tiềm hành giả ẩn nấp tại hoang dã trong rừng, tại doanh địa ngoại quấn một vòng, cuối cùng thân hình mơ hồ, từ còn chưa kiến thiết tốt doanh địa lỗ hổng chui vào. Đêm khuya xài lang nhân tiến vào mộng đẹp, cho dù là trực ban man binh cũng là treo lên ngủ gật, tiềm hành giả chạy một vòng, rất thuận lợi được đến chủ yếu địa hình tình báo. Bất quá không nhìn thấy cái kia cái gọi là xài lang nhân thủ lĩnh. Cuối cùng tiềm hành giả đứng tại bên ngoài sơn động bộ, do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn vào sơn động nội bộ trinh sát. Độc xà nữ sĩ trải qua quyết định, nguy hiểm hệ số quá cao, một khi trong sơn động bại lộ, tuyệt đối là sẽ chết ở chỗ này. Cái kia xài lang nhân thủ lĩnh cùng xài lang nhân con non có xác suất rất lớn ở tại trong sơn động. Được đến muốn tình báo về sau, tiềm hành giả thuận lợi rời khỏi doanh địa, hoa hơn một giờ sau trở lại Hắc Lâm Trấn. Xác định là một tòa cỡ trung xài lang nhân bộ lạc, ngoại bộ đầu gỗ doanh địa xài lang nhân số lượng gần 100, sơn động nội bộ không biết, bất quá tỷ lệ lớn sẽ không vượt qua bên ngoài, đây là ta vừa vẽ địa đồ. Lãnh chúa trong thư phòng, Dulo, Jolen, Enzo tề tụ, lắng nghe cờ Claudio cùng độc xà nữ sĩ mang đến tình báo. Trên bản sách bày ra một chương giản dị địa đồ, là tiềm hành giả vừa mới vẽ, đường nét rõ ràng so sánh rõ ràng, rất dễ dàng nhận ra địa hình. Đây là trinh sát người kiến thức cơ bản. Xài lang nhân doanh địa ở vào trong địa đồ ở giữa, hai bên có một lớn một nhỏ hai con đường ra vào. Doanh địa phòng ốc dựng tại bốn phía, vây quanh ở giữa mảnh đất trống lớn. Trên đất trống có đống lửa vừa dập tắt không lâu, xài lang nhân có mặt trăng sùng bái, hẳn là bọn hắn cử hành nghi thức cùng cầu nguyện địa phương. Chờ độc xà nữ sĩ giảng thuật hoàn toàn bộ tình báo về sau, Đú Lô ánh mắt ra hiệu, Jolen thái độ khách khí đem mời hai người ra ngoài, lưu lại địa đồ. Bọn người rời đi về sau, ba người bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến. Như là đã xác định không cao hơn 200 người, lấy bây giờ Hắc Lâm trấn thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Một lớn một nhỏ hai đầu thông đạo, Jolen ngươi dẫn đầu 200 tên lính từ chính diện tiến công, Enzo ngươi dẫn đầu 100 tên lính ngăn chặn đường lui của bọn nó. Lần này nỉ cờ cùng các ngươi cùng một chỗ phát động tập kích, xài lang nhân là uy hiếp cực lớn giã ngoại tộc đàn, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Jolen, ngươi ngày mai tuyên bố treo thưởng, nhìn xem có bao nhiêu mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê nguyện ý gia nhập chiến đấu, đêm mai thừa dịp bóng đêm đánh lén, không muốn lưu cho bọn chúng thời gian phản ứng. Đú Lô rất nhanh làm ra quyết sách. Bây giờ lãnh địa binh sĩ vượt qua 500, Đú Lô lập tức liền phái ra 6 thành binh lực. Lần chiến đấu này tất nhiên sẽ xuất hiện tương vong. Dù sao bây giờ lãnh địa tài chính coi như dư giả, thêm ra ít tiền thuê một chút lính đánh thuê, tốt qua Hắc Lâm trấn binh sĩ xuất hiện trọng đại tương vong. Cái này nhất định là một trận không ngang nhau chiến dịch, Đú Lô chính là muốn lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt địch nhân. Hai người các ngươi còn có hay không bổ sung? Ba người tiếp lấy bổ sung một điểm chi tiết vấn đề, sau đó xác định ra kế hoạch chiến đấu. Chương 113, tiêu diệt chiến dịch khai hỏa chương 113, tiêu diệt chiến dịch khai hỏa ngày kế tiếp, Hắc Lâm trấn thượng tiểu quán cùng bố cáo cột mặt hướng mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn tuyên bố mới treo thưởng. Phiến đá trên đường phố bố cáo cột, các mạo hiểm giả vòng vây tại nơi này. Bố cáo cột thượng biết, phàm là tham dự lần này chiến dịch người, có thể trực tiếp thu hoạch được một mai kim tệ tiền thuê, như có thương vong ngoài định mức cấp cho tiền trợ cấp. Nhẹ trung độ người bị thương 5 mai ngân tệ, người trọng thương 1.5 mai kim tệ, bỏ mình 3 mai kim tệ, nhưng từ người khác thay mặt lĩnh. Lập xuống chiến công người, mỗi giết chết một đầu trưởng thành xài lang nhân, vô luận thư hùng, ngoài định mức khen thưởng 1 mai kim tệ. Một khi tiếp nhận thuê, nếu là bị phát hiện có đục nước béo cò người, sẽ đối mặt với Hắc Lâm trấn luật pháp phán quyết. Vì cái này 1 mai kim tệ tiền thuê, cùng xài lang nhân liều mạng, quả thực điên. Lần này chủ chiến nhân viên là Hắc Lâm trấn binh lính tinh nhuệ nhóm, chúng ta chỉ là vật làm nền mà thôi, cùng đi hôn cái chiến công cũng không tệ. Có chút mạo hiểm giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, chứng mắt tiền thuê ít ỏi cái này. Cũng có chút mạo hiểm giả đối với thực lực bản thân có tự tin tương đối cao, cho rằng đi theo Hắc Lâm trấn quân đội trộn lẫn hạ liền có thể lấy không một mai kim tệ, giống như cũng không tệ. Vẫn là có bộ phận mạo hiểm giả tiến về báo danh, ngay cuối cùng xuống tới tổng cộng có hơn 100 tên mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đi danh. Trong đó bạ dị mạo hiểm tiểu đội, vơ dẹt mạo hiểm tiểu đội, du chuẩn dòng binh đoàn đều báo danh tham dự. Ban đêm nguyệt quang sáng tỏ, dù là không dơ lửa cháy đem hoàn cảnh đều có thể thấy rõ. Trên quảng trường nhỏ, bốn phía vụ bật lẻ kẻ mạo hiểm giả cùng thành đàn dòng binh đoàn đều đang đợi lấy chiến dịch đến. Nếu có cẩn thận người quan sát, liền sẽ phát hiện trình diện mạo hiểm giả chừng hơn mấy trăm tên. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhảm chán ra ăn dưa, chỉ có một số nhỏ lựa chọn gia nhập đêm nay tiêu diệt chiến dịch. Du chuẩn dòng binh đoàn 20 tên thành viên tập hợp một chỗ, ngồi tại quảng trường nhỏ bên cạnh thềm đá lặng lặng chờ đợi, hoặc là rèn luyện bảo dưỡng vũ khí. Trong đó mấy tên vừa gia nhập không lâu tân thủ lính đánh thuê cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tay chân có chút run rẩy, đối sau đó phải phát sinh chiến dịch tràn ngập tâm tình khẩn trương. Không nên hoảng hốt, chờ chút đường sông quá nhanh, nhớ kỹ không muốn phân tán chiến đấu trận hình, ta cam đoan các ngươi đều có thể còn sống trở về. Dòng binh đoàn trưởng Claudio an ủi đám tân thủ bọn họ cảm xúc. Đối với trận chiến dịch này, Hắc Lâm trấn phương chiếm cứ cái này chủ động, ưu thế cực lớn. Đến rồi. Cách đó không xa độc xà nữ sĩ ẩn giấu trong âm ảnh, cảm giác bén nhạy nghe tới dần dần tới gần tiếng vang, nhắc nhở lấy vợ dẹp mạo hiểm tiểu đội còn lại 7 tên thành viên. Rất nhanh quảng trường nhỏ phụ cận người khác cũng phát giác được, tất cả đều yên tĩnh trở lại, hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Cộc cộc cộc, cộc 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 ngay ngắn trật tự quân đội tiến lên đồng thành, vũ khí cùng áo giáp va chạm ma sát thanh âm truyền đến. Sáng tỏ nguyệt quang rơi đáy, Hắc Lâm trấn quân đội lần đầu đại quy mô xuất hiện tại các mạo hiểm giả thị rất hạng. Cầm đầu là hai tên anh tư bừng bừng phân trấn kỵ sĩ, cưỡi tại trên chiến mã dạo bước mà đến, đi theo phía sau ba chi sắp xếp chỉnh tề binh sĩ phương trận. Mỗi chi phương trận nhân số có hơn 100 người, dựa theo 10 ít 10 sắp xếp hành quân. Các binh sĩ tất cả đều mặc màu xám bạc chế thức khinh khải giáp, là dùng trong dãy núi khai quật ra ngân thạch mỏ chế tạo. Cầm đầu hai hàng binh sĩ tay cầm bằng kiếm, thiết bị gỗ tròn thuẫn. Ở giữa năm sắp xếp binh sĩ tay cầm vân xám trường mâu, sau ba hàng binh sĩ gánh vác đã lên dây cùng trường cung, hông eo trường kiếm, tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Binh sĩ đến để quảng trường chung một mảnh túc sát bầu không khí. Trung quanh mạo hiểm giả cùng các dòng binh đều mở to hai mắt nhìn, có chút đã âm thầm hối hận không có báo danh tham chiến. Có nhìn ban đêm năng lực trung giai mạo hiểm giả, mơ hồ phát hiện lên đỉnh đầu xoay quanh, chừng hơn 10 mét dài to lớn phi hành thân ảnh. Đó là cái gì? Lãnh chúa nuôi dưỡng cự long. Hắc Lâm lĩnh chủ dưỡng một đầu cự long tại Hắc Lâm trấn có lợi không lên bí mật, thường xuyên sẽ có mạo hiểm giả cùng dân trấn nhìn thấy băng dương á long từ trên trấn lướt qua thân ảnh. Zolen kỵ sĩ đảm nhiệm binh sĩ đoàn trưởng, phụ trách cả trận chiến đấu chỉ huy, cũng đem dẫn đầu công kích, đối xài lang nhân doanh địa chính diện khởi xướng xung kích. Enzo kỵ sĩ đảm nhiệm phụ tá, dẫn đầu một sĩ binh phương trận ngăn chặn đường lui, từ phía sau giáp công. Hèn hạ, tàn bạo, tham lam xài lang nhân dám can đảm chiếm cứ tại Hắc Lâm lĩnh một vùng, cướp bóc quá khứ thương đội cùng người đi đường. Đây là đối Hắc Lâm trấn khiêu khích. Hắc Lâm trấn tuyệt đối không cách nào nhân nhượng loại này hành vi, nhất định phải để tất cả xài lang nhân trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Trên lệch thời gian không nhiều, theo ta xuất kích. Đầu trấn cửa thành mở rộng, Zolen kỵ sĩ cùng Enzo kỵ sĩ xuất lĩnh lấy binh sĩ một đường ra khỏi thành. Đi theo phía sau hơn 100 tên tham chiến lính đánh thuê, cùng mấy chục tên hiếu kỳ đi theo, dẫm lên mặt đường tuyết động hướng phía xài lang nhân doanh địa vị trí sơ soạn. Hơn 2 giờ về sau, xài lang nhân doanh địa. Đêm dài, tại tháp quan sát lên trực thủ hai tên xài lang nhân man binh treo lên ngủ gật. Bóng ma tử vong ba phủ. Cảnh giác giả tinh trực giác đống nhiên bừng tỉnh trong đó một tên xài lang nhân lính gác. Trong lúc ngủ mơ, tín ngưỡng thần chỉ phát ra cảnh cáo. Xài lang nhân man binh đánh thức đồng bạn, trong lòng bất an hướng phía trắng xóa hoang dã phương hướng nhìn lại. Dưới ánh trăng, đất tuyết trung hành quân binh sĩ, trên thân khinh khải giáp phản xạ sang tháng quang để tháp quan sát thượng xài lang nhân man binh chú ý tới, lúc này khoảng cách xài lang nhân doanh địa chỉ còn lại khoảng cách 100-200 thước. Nhân loại, thật là nhiều nhân loại. Ngao ô ngao ô thất kinh xài lang nhân man binh ngửa mặt lên trời phát ra cảnh cáo, vang dội tiếng sói tru bừng tỉnh trong doanh địa tất cả ngủ say xài lang nhân. Trong doanh địa nháy mắt sói chu nổi lên bốn phía, các tộc nhân tiến hành đáp lại. Trong sân động, xài lang nhân thủ lĩnh bị bừng tỉnh, đứng dậy mặc giáp ra, mang lên lang nha liên truy, giật ra cuốn họng phát ra sói chu hô ứng ngoại bộ độc tĩnh. Toàn thể lũ sói con nhóm chuẩn bị chiến đấu. Mà tại hoang dã hành quân nhân loại binh sĩ cũng nghe đến tiếng sói chu, ý thức được bại lộ, tăng tốc hành quân tốc độ, chuẩn bị chiến đấu. Zolen phát ra chỉ thị, để các binh sĩ nhóm lửa bó đuốc, ra tốc hướng phía xài lang nhân doanh địa bổ nhào qua. Chỉ còn như thế một điểm khoảng cách, bọn chúng tuyệt đối không kịp phản ứng. Doanh địa trực ban xài lang nhân man binh quan bế đơn sơ dày đặc đại môn, dự định vì xài lang nhân nhóm tập kết tranh thủ thời gian. Gia tốc đột tiến, cung binh phát xạ mũi tên lửa. Trường cung binh kéo ra đại cung, đem dính sáp vải dầu mũi tên nhóm lửa, cách 450m khoảng cách hướng phía xài lang nhân đầu gỗ doanh địa khởi xướng xạ kích. Mũi tên lửa hiện đường vòng cung hình, xuất vào xài lang nhân trong doanh địa. Bắc địa khí hậu khô giáo, đại bộ phận mũi tên rơi vào tuyết động trên mặt đất dập tắt, một số nhỏ mũi tên lửa nhóm lửa trong doanh địa đầu gỗ phong ốc, chậm rãi giấy lên đại hỏa. Võ trang đầy đủ Zolen cưỡi hải chiến mã đột tiến, một tay hôi thuẫn, một cái tay khác giơ cao xả lần quan kiếm. Dây đặc hồ quang điện tràn lan lên lưỡi kiếm, Zolen như là giơ một thanh ngân sắc lôi đỉnh chi nhận, nhanh chóng hướng về đến cao hơn 4m đầu gỗ chỗ cửa lớn. Thiểm lôi chạm đủ để ngăn chặn cỡ lớn ra thu xung kích gỗ thật đại môn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, trốn ở sau đại môn xài lang nhân thậm chí bị bẩy ra đầu gỗ mảnh vỡ quẹt làm bị thương. Xài lang nhân đưa tay che chắn đầu gỗ mảnh vỡ, cánh tay buông xuống ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, ánh vào dựng thẳng đồng chính là người mặc toàn bộ áo giáp kỵ sĩ cùng mặc giáp chiến mã. Tay cầm lôi đỉnh chi nhận trọng giáp kỵ sĩ nhanh chóng lướt qua, hai viên tàn khuyết xài lang nhân đầu lâu bay thẳng. Hậu phương binh sĩ tạo thành chiến đấu tiểu đội cũng đi theo kỵ sĩ, giết vào trong doanh địa. Trong doanh địa liệt diễm nổi lên bốn phía, trên đất trống, nhanh chóng tập kết xài lang nhân sắp đứng trước chính là nắm giữ chủ động thế công quân đội nhân loại. Một trận huyết tinh sát lục sắp bắt đầu. Chương 114, kịch chiến, hồi cuối chương 114, kịch chiến, hồi cuối mười mấy tên hung hãn không sợ chết xài lang nhân xung ra, dùng sinh mệnh ngăn lại đột nhập Zolen kỵ sĩ cùng binh lính sau lưng, vì xài lang nhân tập kết tranh thủ thời gian. Đáng chết tạp mao xuất sinh. Xông vào trong doanh địa Zolen cơ hồ nhất kiếm một cái, cá biệt ngây thơ xài lang nhân thậm chí dùng đồ sắt đón đỡ, kết quả chính là ngay cả người mang vũ khí biến thành hai đoạn, linh cầu lông dài đầu bị phụ ma chi nhận bằng phẳng xé ra. Zolen cũng không đội mà công kích, để tránh lâm vào đại lượng xài lang nhân trong vòng đây, thậm chí ẩn ẩn chờ đợi đối phương tập kết. thân cao 2.5 mét xài lang nhân thủ lĩnh ba chi chạy như điên từ trong sơn động thoát ra, khác một cái lợi chảo dẫn theo to lớn lang nha liên truy. Trên trăm tên xài lang nhân tập kết tại rộng lớn giữa đất trống. Xài lang nhân thủ lĩnh phát ra chú lên, những này xài lang nhân man binh hai mắt đỏ bừng, giật ra cuống họng đi theo phát ra thú giống. Xài lang nhân nhóm cao lớn cường tráng ngang ngược thể phách cộng thêm đáng sợ uy thế để Jolen hậu phương binh sĩ trên mặt hiện ra một tia sợ hãi cảm xúc. Dù sao không có kinh lịch trên chiến trường máu và lửa tẩy lễ, này quân binh sĩ coi như huấn luyện lại lâu cũng chỉ là tân binh thôi. Tương phản xài lang nhân thiên tính liền tàn bạo nhiều, đồng thời thân ở diệt tộc chi chiến, cùng nhân loại cũng không có nói cùng khả năng, nhiều một chút đập nồi dìm thuyền cầu sinh chiến đấu dục vọng. Đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công. Trên bầu trời, một đầu hơn 10 mét dài băng xương á long bắt đầu lao xuống, đồng thời trong miệng ấp ủ chừng lấy đông kết hết thể xương hàn thổ tức. Chờ xài lang nhân nhóm chú ý tới thời điểm, tầng trời thấp phi hành nghỉ cỡ giữa khoảng cách bọn chúng chỉ có không đến 20m khoảng cách. Bị chiến hỏa nhóm lửa trong doanh địa. Băng xương á long trong miệng phun ra ra long tức hóa thành nhất đạo hình mũi khoan xương hàn phong bạo, càn quét trên mặt đất đường kính mười mấy mét khu vực. Tất cả tiếp xúc đến xương hàn thổ tức xài lang nhân, động tác nháy mắt trở nên cứng nhắc, màu nâu lông tóc, nếp vốn làn da, huyết nhục tất cả đều bị hàn khí đông kết, không đến 1-2 giây thời gian, liền biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Tầng trời thấp lướt qua băng xương á long đong đưa đôi rồng quấy động, những này xài lang nhân băng điêu liền bị phá hủy thành đông cứng huyết nhục khối vụn. Cao giai ma vật đáng sợ một kích để tác chiến song phương triệt để ngốc trệ. Mắt thấy một màn này, xài lang nhân sĩ khí theo xương hàn thổ tức xuống đến điểm đóng băng, tương phản nhân loại binh sĩ phát ra trận trận reo hò, sĩ khí nháy mắt tăng vọt. Xài lang nhân thủ lĩnh tinh hồng hốc mắt chạy xuống một nhóm huyết lệ, đoạt lấy bên cạnh xài lang nhân đoạn búa, hướng phía không trung lướt qua băng xương á long ném đi. Bịch! Làm băng sắt đoạn búa thành công trúng đích, nện ở băng xương á long trên vảy rồng tuôn ra tia lửa chói mắt, nhị cờ dự cảm giác không đau không ngứa, vỗ long rực bay lên không trung lượn vòng, chuẩn bị ấp ủ đợt thứ hai xương hàn thổ tức. Thiên công! Jolen phát ra gầm hét. Địch nhân dày đặc nhất khu vực bị nỉ cờ dẻo trúng đích, một kích tối thiểu giết chết mười mấy đầu xài lang nhân, còn lại cũng tứ tán né ra. Mấu chốt nhất phòng thủ trận hình bị đánh vỡ, tinh thần của đối phương hiện thẳng tắp hạ xuống, lúc này chính là khởi xướng tiến công thời cơ tốt nhất. Trọng giáp kỵ sĩ thẳng tắp hướng phía xài lang nhân thủ lĩnh phóng đi, đối phương cũng biết ra lệnh Jolen là nhân loại binh sĩ thống lĩnh, gào lên một tiếng đánh tới hướng phía Jolen. Trong tiếng hô hận cực đối phương, thân cao 2.5 mét xài lang nhân thủ lĩnh so với cưỡi chiến mã Jolen kỵ sĩ cũng không có thấp hơn bao nhiêu. Bất quá đối mặt trọng giáp kỵ sĩ công kích, xài lang nhân thủ lĩnh cũng không có mất trí, mà là lựa chọn tìm kiếm công sự che chắn. Phanh! Một tòa đơn giản dựng chất gỗ phòng ốc bị Jolen cưỡi chiến mã phá hủy. Né tránh kỵ sĩ một kích chí mạng xài lang nhân thủ lĩnh nào tới, từ bên cạnh nhảy lên thật cao. Cơ lang nha liên truy đập lên tại Jolen hôi bàn tháp thuẫn bên trên, một cô đáng sợ cự lực chuyển đến. Cái này xài lang nhân thủ lĩnh thực lực không thấp hơn tam giai chức nghiệp giả hoặc là trung giai ma vật, thực lực muốn càng mạnh. Song phương đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu rõ nhất định, xài lang nhân thủ lĩnh lang đồng kinh hãi. Mình cũng vậy hạng nặng lang nha liên truy, ngay cả khối nham thạch lớn đều có thể gõ đến vỡ nát, thế mà bị đối phương lông tóc không thương cả lại. Tiếp xuống hai người tiến hành mấy lần giao thủ, đừng nhìn xài lang nhân thủ lĩnh thân thể khôi ngô, động tác linh hoạt cực kỳ, căn bản không cùng Jolen đối kháng chính diện. Jolen kỵ sĩ vốn có thể bứt bỏ đối thủ, đi tàn sát chúng quanh xài lang nhân man binh, bất quá đối phương đồng dạng có thể xâm nhập binh sĩ trong chiến trận triển khai sát lục. Người nơi này trừ mình cùng Enzo kỵ sĩ ngoại, không có người sẽ là đối thủ của nó. Xài lang nhân thủ lĩnh lần nữa tránh đi Jolen kỵ sĩ cự ly ngắn trùng sát, trong tay lang nha liên truy vung dậy, lần này nhắm chuẩn chính là Jolen dưới thân chiến mã. Xài chiến mã đầu bộ cùng thân thể cũng bao khỏa giáp dày, bất quá xài lang nhân thủ lĩnh thế đại lực chầm một ít, vẫn là đem xài chiến mã đầu lâu nện đến lõm đi vào một khối, trực tiếp đem Jolen kỵ sĩ cả người lẫn ngựa hất tung ở mặt đất. Xài lang nhân thủ lĩnh bỏ qua ở trong tay lang nha liên truy, tứ chi chạy như điên phi đánh tới, dự định lấy thể phách cùng lực lượng ưu thế đem nhân loại kỵ sĩ ép vào mặt đất cận thân chiến đấu, dạng này đối phương rộng kiếm cùng tấm thuẫn liền khó mà phát huy. Thủ lĩnh trong lòng rõ ràng, nương tựa theo lợi chảo cùng răng nanh, mình có cơ hội có thể xé mở kỵ sĩ băng giáp, công kích hắn yếu kém vị trí. Xài lang nhân thủ lĩnh chỉ thành công một nửa, thuận lợi đem đối phương ngã nhào xuống đất về sau, một cái lôi đỉnh trọng quyền đưa nó đập bay ra ngoài. Thiểm điện buôn lôi quyền buôn lôi khải giáp ngân sắc lôi đỉnh bao trùm Jolen toàn thân, dấu ở lôi đỉnh phía dưới làn da lộ ra nhìn không rõ lắm tinh mịn bại bạc. Chém giết gần người Jolen bật hết hỏa lực, đảo ngược bổ nhào xài lang nhân thủ lĩnh. Jolen bỏ qua rộng kiếm công sai, nhưng đối thủ đồng dạng bỏ qua uy hiếp lớn nhất lang nha liên truy. Toàn thân bao trùm lấy tia chớp màu bạc kỵ sĩ cùng xài lang nhân thủ lĩnh quấn quýt lấy nhau. Xài lang nhân muốn đối kỵ sĩ bản thể tạo thành tổn thương, nhất định phải đột phá buôn lôi khải giáp, kỵ sĩ bản giáp cùng ngân sắc long lân tam trọng phòng hộ. Đây đối với chỉ có răng nhọn móng sắc xài lang nhân thủ lĩnh đến nói là không thể có thể, trừ phi lang nha liên truy trúng đích mới có thể. Mà Jolen một cái lôi đỉnh trọng quyền, liền có thể trực tiếp đánh gãy xài lang nhân tráng kiện xương cốt. Jolen lâm vào điên cuồng trạng thái, theo liên tục trọng quyền rơi xuống, xài lang nhân thủ lĩnh bên trong xương sọ vẫn đục chất lỏng băng khắp nơi, thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, đầu lâu bị mười mấy quyền ngạnh sinh sinh nện nát. Mà tại một bên khác, nhân loại binh sĩ cùng lính đánh thuê liên quân cũng triệt để áp chế xài lang nhân man binh nhóm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là song phương lâm vào hỗn chiến, nhị cơ không còn phun ra long tức, mà là tại đất chống hạ xuống thân hình. Hơn 10 mét dài băng xương á long, tứ chi đứng cao độ cũng có cả 4-5 mét, tráng kiện long chảo gỗ, lực lượng hủy thiên diệt địa có thể trực tiếp để xài lang nhân biến thành một đống thịt nát. Cương thiết đuôi rồng quét qua, có thể trực tiếp để xài lang nhân bay lên. Cao giai ma vật đối kháng phổ thông sinh vật tộc đàn, đây là sinh vật hình thể nghiền ép, Sài Lang Nhân man binh phản kích tại Long Lân trước mặt lộ ra như thế bất lực. Ở đây cũng chỉ có Jolen cùng Sài Lang Nhân thủ lĩnh loại này cấp bậc lực công kích có thể tổn thương đến Nghị Cơ Dẻo. Long chảo mở ra, bóp chặt lấy Sài Lang Nhân toàn thân xương cốt, tiện tay ném ra ngoài. Nghị Cơ Dẻo lâm vào tăng bọ sát dục trong dục vọng, tàn bạo Long Đồng nhắm chuẩn từng người nhỏ yếu Sài Lang Nhân. Tại Á Long cùng bạo tiếng gầm gừ chung, đưa chúng nó từng cái giết chết. Một chi 10 người binh sĩ tiểu đội, từ 2 tên thuẫn binh, 5 tên trưởng mâu binh, 3 tên trưởng cung binh tạo thành. Đối mặt địch nhân lúc, từ thuẫn binh đè vào đằng trước, trung bộ trưởng mâu binh tiếp ứng, hậu phương trưởng cung binh viễn chỉnh sạc kích. Đơn thể nhân loại binh sĩ cùng còn lại tộc đàn so ra có lẽ sẽ lâm vào thế yếu, bất quá tính kỷ luật cùng lý tính lại là thuộc về tối cao một ngăn. Đối kháng những này trận hình đại loạn Sài Lang Nhân man binh nhóm, có thể lấy hoàn thiện chiến đấu trận hình nhẹ nhõm áp chế đối thủ. Nhiều người đánh người không bao lâu, hữu hiệu chống cự Sài Lang Nhân công kích, cùng sử dụng trường mâu phản kích, tại trên người đối phương lưu lại nhiều cái thâm thúy lỗ máu. Doanh địa khác một bên, Enzo kỵ sĩ tay cầm liệt diễm trọng kiếm cưỡi ngựa xung ra, nhẹ nhõm ném lăn mười mấy đầu Sài Lang Nhân, dẫn theo một sĩ binh đại đội từ phía sau trùng sát ra, cùng chính diện bộ đội tụ hợp. Đây là một trận nghiền ép thức chiến dịch, vô luận là từ bộ đội số lượng hoặc là giai vị đến xem, Sài Lang Nhân bộ lạc gặp thượng Hắc Lâm trấn chủ lực, kết quả chỉ có bại vong.